Chương 1291, van cầu ngươi. Được không? Chương 1291, van cầu ngươi. Được không? Đông, đông, đông. Đỉnh giữa hồ hạ gợn sóng một tầng so một tầng cao, tại từng đợt một ngạt tiếng trống bên trong, thậm chí đã diễn biến thành trong hồ bọt nước. Trần Linh không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, Nam Hải giới vực lúc này tình cảnh cũng không tốt. Chí ít trừ Thường Thanh sắc mặt, đã từ ban đầu bình tĩnh, một chút xíu trở nên nghiêm trọng. Ngươi nhìn ta như thế nào, ta kỳ thật tỉnh không để ý. Ta sớm đã thành thói quen. Trần Linh bình phục tâm tình, chậm rãi mở miệng, nhưng ít ra, ngươi nên để dung hợp phái bọn nhỏ tiến đến. Trần Linh thực sự nói thật, hắn đoạn đường này đi tới, sớm đã thành thói quen chào thai nhãn hiệu mang đến cho hắn ác ý, xét đến cùng, trừ Thường Thanh chỉ là giống như bọn họ thôi. Là Trần Linh thông qua thời đại lưu trữ bên trong kinh lịch, đề cao tâm lý của mình mong muốn, cho nên mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn đã triệt để nghĩ thoáng. Hắn cùng trừ Thường Thanh, căn bản cũng không có cùng Dương Tiêu Tô Chi vì đám người như vậy quen thuộc, đã như vậy, hắn làm gì quan tâm đối phương cách nhìn. Trần Linh lại tới đây mục đích, cũng xưa nay không là cùng trừ Thường Thanh ôn chuyện, hắn chỉ là muốn cứu hạ dung hợp phái hài tử, để bọn hắn có thể tại Nam Hải giới vực có một cái chỗ nương thân. Nghe được câu này, trừ Thường Thanh lông mày lại lần nữa nhăn lại, hắn ngoái nhìn mắt nhìn Trần Linh, cười lạnh nói, ngươi lai. Đây là ngươi mục đích. Ngươi không tín nhiệm ta, dù sao cũng nên tín nhiệm tự tay bồi dưỡng ngươi Diệp lão sư, ta không biết các ngươi năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ không phải bởi vì tư nhân mâu thuẫn mà ảnh hưởng phán đoán thời điểm. Trần Linh tỉnh táo nói, Diệp lão sư tiêm vào dược tề về sau, trong thời gian ngắn cũng có thể phát huy ra so sánh bán thần lực lượng, lại thêm dưới tay hắn cái khác dung hợp người, chủ yếu phối hợp thỏa đáng, có thể giảm bớt các ngươi rất lớn áp lực. Bọn hắn muốn, chỉ là một cái chỗ ở, còn có một số đồ ăn thôi. Trừ Thương Thanh đang muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn về phía bên cạnh nào đó mảnh hư vô. Một người mặc một mạc áo sơ mi thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Diệp lão sư. Trần Linh nhìn thấy Diệp lão sư trống rông xuất hiện, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi vô luận là hắn vẫn là Trừ Thường Thành, đều không có phát giác được có bất kỳ người tới gần nơi này cái đỉnh, hắn tựa như là một đường tới từ dị thứ nguyên đu linh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây. Không đúng. Trần Linh cúi đầu nhìn về phía Diệp lão sư, trong đỉnh giữa hồ cũng không có cái bóng của hắn. Hắn thật là cái u linh. Diệp lão sư. Trừ Thường Thanh nhìn về phía Diệp lão sư ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, tùy ý xâm nhập tư tưởng của người khác là phải trả giá thật lớn. Từ khi Trần Linh gặp mặt Trừ Thường Thanh đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra chán ghét cùng ngưng trọng bên ngoài biểu lộ. Trần Linh có thể cảm giác được, Trừ Thường Thanh đối đãi Diệp lão sư thái độ thập phần vi diệu, cùng đối với mình thuần túy chán ghét hoàn toàn khác biệt. Diệp lão sư đồng dạng nhìn chăm chú lên Trừ Thường Thanh, ngựa khí đắng chát vô cùng, nếu như không phải ngươi đem sự tình làm như thế tuyệt, ta cần gì phải mạo hiểm? Ngươi biết ta đối đãi dung hợp phái là thái độ gì? Ta biết. Diệp lão sư giống như là nhớ ra cái gì đó, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng bất đắc dĩ, ta biết ngươi tại hôi giới kinh lịch cái gì, cũng biết cái kia đoạn kinh lịch để ngươi căm hận hết thảy hai ách tồn tại. Nhưng ngươi không thể bởi vì cá nhân của ngươi cảm xúc, ảnh hưởng lý trí của ngươi phán đoán, ngươi những cái kia bị hại vọng tưởng căn bản không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Diệp lão sư, ngươi là hiểu rõ ta. Trừ Thường Thanh ngữ khí thẩm thấu lấy lạnh lùng, ta là cựu quân, trên người ta gánh rất nặng, ta sẽ không bắt nhân loại tương lai mạo hiểm. Quá khứ là, hiện tại cũng thế. Dựa vào cái gì? Trừ Thường Thanh câu nói này, giống như là chạm đến Diệp lão sư đáy lòng vết sẹo, hắn ngữ khí có chút kích động, cựu quân rất đáng gờm sao? Ngươi há miệng ngậm miệng đều là cựu quân. Dùng cựu quân hai chữ làm lấy cớ, liền có thể nhẹ nhàng phủ nhận người khác suốt đời thành quả nghiên cứu sao? Ngươi đừng quên, cựu quân sở dĩ là cựu quân, là năm đó người sống sót đối với các ngươi ca ngợi, mà không phải chính các ngươi cho mình dán lên hoàng kim huân chương. Đây là Trần Linh lần thứ nhất trông thấy Diệp lão sư thất thố như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy hợp lý. Diệp lão sư là dung hợp kỹ thuật người khai sáng, hắn tại lĩnh vực này hao phí vô số tuế nguyệt cùng tâm huyết, đạt được to lớn thành quả, kết quả lại bị đệ tử đắc ý của mình toàn bộ phủ định, mấu chốt nhất là, đây hết thảy không có bất kỳ cái gì lý luận cùng thí nghiệm chèo chống. Chỉ là bởi vì cựu quân danh hào không dung mạo hiểm. Trần Linh không tiếp tục mở miệng, một là bởi vì hắn không hiểu rõ khoa học kỹ thuật, không biết hai tranh luận bị hại vọng tưởng đến tột cùng là cái gì, hai là bởi vì đã Diệp lão sư tới nơi này, chuyện kế tiếp vẫn là để đôi này thầy cho tự mình giải quyết tốt nhất. Mà ở trong quá trình này, Trừ Thường Thanh cũng vẫn không có mở ra miệng, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp lão sư biểu lộ chậm rãi từ phẫn nộ chuyển hóa làm bình tĩnh. Diệp lão sư hít sâu một hơi, lại lần nữa nói ra, ta đã đang tiến hành mẫu hệ tổ hợp gen khảo thí thí nghiệm, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, ngươi là sai. Trừ Thường Thanh vẫn không có đáp lại. Hắn biết Diệp lão sư căn bản không có cơ hội hoàn thành thí nghiệm. Hắn, cùng hắn những hải tử kia đều sắp chết tại cấm kỵ chi hải. Toàn bộ đỉnh giữa hồ đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp lão sư hiểu Trừ Thường Thanh trầm mặc. Hắn đang chắc nhắm mắt lại, ta có thể không tiến vào Nam Hải giới vực. Chỉ để những hải tử kia vào đi. Đây không phải ngươi có vào hay không vấn đề. Trừ Thường Thanh rốt cục đáp lại, phàm là thai ách dung hợp người, một cái đều không thể tiến vào Nam Hải giới vực, ngươi những hải tử kia cũng giống vậy. Bọn hắn chỉ là dung hợp một chút phổ thông thai ách, mà lại dung hợp cũng không sâu. Bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Diệp lão sư ngữ khí mang tới một tia khẩn cầu. Trừ Thường Thanh bình tĩnh lắc đầu, không được. Diệp lão sư song quyền chăm chú nắm lại. Đông, đông, đông. Đỉnh giữa hồ hạ oanh minh càng phát ra tấp nập, toàn bộ Nam Hải giới vực đều như địa chấn rung động, nặng nề mai rùa giống như là bị đện ra từng đạo lỗ hổng, đến từ cấm kỵ chi hải băng hàn một chút xíu chui vào thành phố bên trong. Hàn phong phất qua sóng cả mãnh liệt mặt hồ, Diệp lão sư tâm như rơi vào hầm băng. Hắn trầm mặc hồi lâu, hai chân chậm rãi lui về phía sau nửa bước. Sau đó, cả người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Trừ Thường Thanh trước mặt. Trần Linh ngây ngẩn cả người, ở trước mặt hắn Trừ Thường Thanh cũng nao nao. Diệp lão sư thân thể chậm rãi cung dưới, hai tay dán vào tại phồn hoa như gấm thạch đỉnh mặt đất, trán của hắn trùng điệp đập dưới, phát ra một trận trầm đủ. Giờ khắc này, một vị cao tuổi lão sư kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều bị hắn tự mình quỳ thành mảnh vỡ, mỗi một lần cái trán đập dưới, đều đem hắn tâm đâm máu me đồng địa. Hắn lấy một loại cực kỳ hèn mọn tư thái, cứ như vậy cho đã từng tự mình đắc ý nhất học sinh, dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu. "Tiểu Trừ, ngươi giơ cao đánh khẽ, cho bọn nhỏ một con đường sống đi. Là ta đem bọn hắn biến thành dung hợp người, là ta dẫn bọn hắn đến Nam Hải giới vực. Tính lão sư cầu ngươi, lão sư van cầu ngươi, được không?" Chương 1292, Trừ Thường Thanh điều kiện. Chương 1292, Trừ Thường Thanh điều kiện. Đỉnh giữa hồ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Linh không nghĩ tới, Diệp lão sư vậy mà lại làm được tình trạng này. Làm đã từng lão sư, hiện tại dung hợp phái lãnh tụ, bây giờ lại không thể không hướng mình đắc ý nhất học sinh dập đầu, dùng hèn mọn đến thực chất bên trong thái độ, đổi bọn nhỏ một đường sinh lộ. Trần Linh trong lòng giờ phút này ngũ vị tạp trần, đối Diệp lão sư kính nể, đối Trừ Thường Thanh chán ghét, còn có một tia nói không ra hâm mộ. Dung hợp phái Diệp lão sư, có thể vì hắn học sinh làm được tình trạng này, mà sư phụ của mình Hồng Vương lại chỉ là đem tự mình làm một viên lợi dụng quân cờ. Trần Linh tâm bị đâm đau đớn, nhưng cũng chính là bởi vì có Hồng Vương so sánh, để Trần Linh càng thêm kiên định đứng tại Diệp lão sư bên này, hắn không hi vọng nhìn thấy dạng này một vị lão sư cùng đám học sinh của hắn cùng một chỗ táng thân đại hải. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía Trừ Thường Thanh. Trừ Thường Thanh thấy cảnh này, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Trần Linh không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cho đến bây giờ, đây là hắn nhất kịch liệt một lần tâm tình chập chờn, ánh mắt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thống khổ, cuối cùng lâm vào vô tận mê mang cùng dãy rủa. Đông, đông, đông. Oanh. Đỉnh giữa hồ hạ chấn động đã đi tới mãnh liệt nhất tiết điểm, theo một trận oanh minh bạo hưởng, toàn bộ Nam Hải giới vực bầu trời đều vỡ ra một góc. Giờ khắc này, Nam Hải giới vực tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản xanh thẳm thiên không phía trên, một đầu ngang qua mười mấy cây số đen nhánh vết nứt dữ tợn vô cùng, băng hàn thấu xương nước biển từ cái kia vết nứt bên trong chút xuống mà vào, còn hỗn tạp đại lượng không biết là cây rong vẫn là tàn chi màu đen vật thể, tại cái kia dữ tợn khe hở về sau, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái du tẩu tại đáy biển bóng đen từ bên trên lướt qua. Đối lớn như vậy Nam Hải giới vực mà nói, đạo này khe hở quá nhỏ, tựa như là thủy tộc quán vòng màn hình pha lê đã nứt ra một đạo may, không ngừng có dòng nước từ đó phun ra, nhưng muốn bao phủ toàn bộ thủy tộc quán còn xa xa không đủ. Nhưng bầu trời vỡ ra chuyện này bản thân cũng đủ để tản mãnh liệt khủng hoảng. Có đạo thứ nhất khẽ hở, liền sẽ có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo kỵ thai không ngừng oanh kích lấy tam nhãn cự quy sắc ngoài, càng ngày càng nhiều khe hở xuyên qua giới vực cùng hải dương, nước biển hỗn tạp cỡ nhỏ hai ách rót vào thành thị, còi báo động chói tai liên tiếp vang lên. Nam Hải giới vực bên trong thần đạo người sở hữu cũng bắt đầu điên cuồng hướng những thứ này vết nước chỗ đánh tới, bọn hắn không cách nào tu bổ tam nhãn cự quy khe hở, duy nhất có thể làm chính là giết chết những cái kia đã chui vào hai ách, cùng ngăn cản càng nhiều hai ách tiến vào Nam Hải. Mà theo khe hở không ngừng tăng nhiều, nước biển chảy ngược, Nam Hải giới vực nhiệt độ lại lần nữa sụt giảm, thấu xương hàn lưu chui vào thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, tại đường đi cùng kiến trúc mặt ngoài kết lên thật dày băng xương. Nơi xa trời mù lòa, cảm giác được tòa này giới vực biến hóa, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ, nếu như Tam Nhãn Cự Quy không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát đi hải dương, đổ bộ lục địa, cái kia không bao lâu, toàn bộ Nam Hải giới vực cư dân coi như không bị chết đuối, cũng sẽ bị tươi sống chết quáng. Nam Hải quân cùng Bồ Gia lão tổ đều là cựu giai không sai, nếu như chỉ có chính bọn hắn, đương nhiên có thể từ kỵ thai thủ hạ đào thoát. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn còn mang theo một tòa cổng kềnh mà khổng lồ Nam Hải giới vực. Giới vực bên trong đã lâm vào hỗn loạn, mà trung ương đỉnh giữa hồ vẫn như cũ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Trừ Thường Thanh hai tay chăm chú nắm quyền, sau đó vô lực buông ra. Hắn nhìn trước mắt nằm dạp trên mặt đất Diệp lão sư, rốt cục giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng, "Ta có thể thả dung hợp phái tiến vào Nam Hải giới vực." Câu nói này vừa ra, Diệp lão sư u ám đôi mắt bên trong rốt cục khôi phục một tia thần thái. "Nhưng là, ta có ba điều kiện." "Ngươi nói." "Thứ nhất, tiến vào Nam Hải giới vực về sau, dung hợp phái tất cả thành viên, bao quát người, chỉ có thể ở quy định khu vực bên trong hoạt động, không có cho phép tuyệt đối không thể tự mình rời đi." "Không có vấn đề." Diệp lão sư lúc này đáp ứng. Hiện tại dung hợp phái việc khẩn cấp trước mắt là sống xuống dưới, coi như Trừ Thường Thanh muốn giam lòng bọn hắn, cũng so chết tại cấm kỵ chi hải mạnh. "Thứ hai, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy mẫu hệ tổ hợp gen khảo thí thí nghiệm kết quả, nếu như đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi đến, ta còn là sẽ đem dung hợp phái trục xuất Nam Hải." Diệp lão sư ngắn ngủi do dự một chút, giống như là tại tính toán thời gian có kịp hay không, cuối cùng vẫn trọng trọng gật đầu, "Có thể, cái thứ ba đâu?" Trừ Thường Thanh mắt nhìn Trần Linh, chậm rãi duỗi ra cái thứ ba ngón tay. "Thứ ba, ta muốn chào thai Trần Linh, vĩnh thế không thể bước vào nhân loại giới vực." Ầm ầm, vang minh tiếng sấm từ không trung vang lên, mưa như chút nước nước biển từ cảnh hoàng tàn khắp nơi bầu trời rơi xuống, xông nát tầng mây cùng ánh nắng, quét sạch đại địa. Hỗn tạp băng tinh nước biển lốp bốp nện ở đồ chơi nhà máy nóc nhà, Tiểu Đào cùng Tiểu Bạch đứng tại sau cửa sổ, nhìn phía xa bầu trời mạt nhật giống như cảnh tượng, hai trái tim đều khẩn trương nắm chặt. "Dung hợp phái mọi người, còn không có tiến vào giới vực sao?" Tiểu Đào lo lắng tự lẩm bẩm. Dựa theo nguyên kế hoạch, lúc này Tiểu Đào cùng Tiểu Bạch cũng đã đang chơi cố nhà máy tiếp nạp dung hợp phái đám người, nhưng bây giờ thời gian kéo qua lâu như vậy, vẫn là không có mảy may dung hợp phái tin tức. Bọn hắn sẽ không ra chuyện gì a? Mưa dầm đập tại nhà máy trên cửa sổ, lớn như vậy nhà máy, lúc này chỉ có hai người bọn họ, một cô sợ hãi từ nhỏ đảo cùng Tiểu Bạch đáy lòng dâng lên. Bọn hắn đang sợ, sợ hãi không phải từ thiên mà hàng nước biển hoặc là thai ách, mà là bị thế giới cô lập không biết cảm giác. Dung hợp phái không thể đúng hẹn đến, Trần Linh cũng hoàn toàn mất tích, tại mảnh này đối bọn hắn tràn ngập ác ý thổ địa bên trên, bọn hắn tựa như là hai cái đoạn liên người, không biết vận mệnh của mình sẽ bị đẩy hướng phương nào. Sẽ không. Trần Linh đại ca nhất định sẽ đem dung hợp phái mọi người tiếp tiến đến. Tiểu Đào lắc đầu, bắt đầu cố gắng cho mình động viên. Nếu như cuối cùng dung hợp phái mọi người không có thể đi vào đến, làm sao bây giờ? Tiểu Đào trầm mặc một lát, cái kia, chúng ta cũng sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Tốt lạnh, thật tốt lạnh. Cấm kỵ chi hải trên mặt biển, đông đảo thân ảnh gắt gao ôm ngâm ở trong nước biển quỹ đạo, thấu xương băng hàn thuận kim loại quỹ đạo chui vào thể nội, cơ hồ đem dung hợp phái người đông cứng. Liên tục 3 ngày buôn đậu, lại thêm đói khát cùng khắc khô, lúc này bọn nhỏ sớm đã gần như cực hạn, lại thêm tại cấm kỵ chi hải bên trên chờ đợi lâu như vậy, thân thể đã bị đông cứng đến chết lặng. Mỗi một lần bọn nước quét sạch, đều sẽ mang đi mấy đạo ấu tiểu thân ảnh, bọn hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất tại sóng lớn bên trong, thậm chí liền hô cứu âm thanh đều không thể truyền ra. Cho dù lão lang đám người lại cố gắng muốn bảo vệ bọn hắn, chung quy là lực bất tòng tâm, bọn hắn đối kháng sóng biển từ lâu kiệt lực, ngắn ngủi vài phút bên trong, dung hợp phái hải tử đã biến mất 1/3. Mà lại, cái số này còn tại mắt trần có thể thấy gia tăng. Chương 1293, thế chương 1293, thế cứ theo tốc độ này, không dùng đến 10 phút đồng hồ, dung hợp phái liền đem toàn quân bị diệt. Băng lãnh nước biển tăng lên không ngừng, đã che mất Diệp lao sư đầu gối, hắn lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được giống như, vẫn như cũ ngồi yên ở đó, thân thể tại sức nổi phía dưới bắt đầu khoảng trừng lay động, nếu không phải lão lang một mực dùng cái đuôi cố định hắn, đã sớm bị bọt nước cuốn tới không biết nơi nào đi. Hoa, một đạo lạnh leo thấu xương bọt nước lại lần nữa đã qua. Lần này, vốn là không có thừa bao nhiêu hải tử, mất đi mấy cái. Tiểu Hoàn, A Hải, Niệm Niệm. Lão lang đôi mắt đỏ bừng, đưa tay muốn bắt lấy những cái kia bị cuốn vào sóng biển hải tử, cuối cùng lại chỉ có thể chạm đến một mảnh hư vô. Một bên Mễ Bắc cùng Hà Thừa Tuyên càng là mắt nổ đom đóm, bọn hắn là nhìn tận mắt những hài tử này lớn lên, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trước mặt, loại này cảm giác bất lực để bọn hắn cơ hồ phát điên. Đáng chết, ta liền nói không nên tới Nam Hải, không nên tới Nam Hải. Hiện tại tốt, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hà Thừa Tuyên lở ổ gờ ngực kịch liệt phập phồng, hắn trở lại ôm tính tọa ở trong nước biển Diệp lao sư đuổi, thanh âm đều có chút run rẩy, Diệp lao sư, lại không nhanh một chút. Bọn nhỏ liền thật muốn chết xong Diệp lao sư. Đỉnh giữa hồ, ta muốn chào thai Trần Linh. Vĩnh thế không thể bước vào nhân loại giới vực. Câu nói này vang lên trong ngáy mắt, Trần Linh sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trừ Thường Thanh ánh mắt lại lần nữa trèo lên phẫn nộ. Diệp lão sư đồng dạng khẽ giật mình, sau đó không chút do dự mở miệng, "Trần Linh không phải chúng ta dung hợp phái phụ thuộc vật, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này." "Ta biết, cho nên điều kiện này, ta không phải hứa ngươi sách." Trừ Thường Thanh ánh mắt nhìn mình bên cạnh Trần Linh. Trừ Thường Thanh ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn có thể thả dung hợp phái vào thành, nhưng hắn không có khả năng chỉ gánh chịu phong hiểm. Làm trao đổi, hắn muốn cho nhân loại giới vực biến mất một cái so dung hợp phái càng thêm có uy hiếp phong hiểm, cũng chính là chào thai. Chỉ cần chào thai từ nay về sau không tiến vào nhân loại giới vực, mang ý nghĩa nhân loại cần đối mặt lục đại diệt thế thai ách, sẽ giảm bớt thành năm đại diệt thế thai ách, áp lực của bọn hắn sẽ giảm mạnh, vô luận là Trừ Thường Thanh bản nhân, vẫn là quốc hội liên minh, tin tưởng đều sẽ đồng ý cái này giao dịch. Trần Linh nhìn chòng chọc vào hắn, trầm mặc sau một hồi, mới lạnh giọng mở miệng, "Ta đáp ứng ngươi không tiến vào nhân loại giới vực, ngươi liền sẽ tin sao?" "Đương nhiên sẽ không." Trừ Thường Thanh giơ tay lên, một con lớn chừng ngón cái màu xanh tiểu trùng từ hắn ống tay áo leo ra, tiểu trùng mặt ngoài tản ra thần bí ánh sáng nhạt, thậm chí ngay cả Trần Linh đều có thể từ phía trên cảm nhận được uy hiếp khí tức. "Cái này là ta hao phí đại lượng tâm huyết mới bồi dưỡng được thể cổ. Buông ra đề phòng, hoàn chỉnh ăn nó sẽ cùng linh hồn của ngươi hòa làm một thể, một khi ngươi vi phạm lời thề, nó sẽ liên tiếp linh hồn của ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Đã từng ta bị ngươi hành hạ lâu như vậy, cũng dung hợp qua ngươi một bộ phận, ta hiểu rất rõ ngươi, ta bồi dưỡng nó ban sơ mục đích chính là chờ đợi có một ngày có thể sử dụng nó hướng ngươi báo thù." Cho nên đừng nghĩ đến dùng cái gì biện pháp che đậy nó, cũng không cần tự cho là có thể tránh thoát nó hủy diệt. Nó chính là vì giết ngươi mà thành. Gió rét thấu xương phất qua đỉnh giữa hồ, đem nguyên bản nổi sóng chập trùng mặt hồ đều đông lạnh bên trên một tầng miếng băng mỏng. Đỏ chót hí bảo tĩnh tĩnh đứng tại cái kia, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trừ Thường Thanh trên tay con kia tiểu tiểu sâu ăn lá, bên hai phảng phất chỉ còn lại nghẹn ngào phong thanh. Trừ Thường Thanh, đúng là có chuẩn bị mà đến. Trần Linh có dự cảm, hôm nay ăn cái này tiểu trùng, liền xem như tự sát cũng vô pháp thoát khỏi, hắn không biết đã từng Trừ Thường Thanh tại chào thai trong tay kinh lịch cái gì. Vậy mà có thể vì chính mình chế tạo riêng ra vật như vậy. Ngươi ăn nó, rời đi Nam Hải, ta thả dung hợp phái tiến đến. Hoặc là, chúng ta tiếp tục như thế rằng có nữa. Trừ Thường Thanh nhìn xem Trần Linh con mắt, tất cả mọi người bận mệnh, ngươi đến quyết định. Diệp lão sư lông mày chăm chú nhăn lại, hắn khuôn mặt tái nhợt hiện ra giấy rủa, hắn há miệng muốn nói gì, nhưng lại không có thể nói lối ra. Từ khi hắn quyết định đến Nam Hải, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vô luận là bỏ ra cái giá gì, dù là hắn quỳ xuống dập đầu, đều nhất định phải cho dung hợp phái lưu lại một đầu sinh lộ. Hắn hiểu rõ chính mình cái này học sinh, hắn biết Trừ Thường Thanh trên bản chất là cái mềm lòng người, chỉ cần mình làm đến bước này, Trừ Thường Thanh vẫn là có rất lớn khả năng tiếp nhận dung hợp phái. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trừ Thường Thanh quyết định tiếp nhận dung hợp phái đại giới là Trần Linh. Hắn cùng Trần Linh ở giữa, mặc dù nói là thầy trò, nhưng Trần Linh đã giúp dung hợp phái quá nhiều, hắn cũng thiếu Trần Linh quá nhiều, Diệp lão sư cũng không muốn đem Trần Linh liên lụy vào. Nhưng một phương diện khác, dung hợp phái bọn nhỏ lúc này xuống còn, hắn không có cách nào trực tiếp cự tuyệt Trừ Thường Thanh, trơ mắt nhìn xem bọn nhỏ chết đi. Dãy rủa hồi lâu sau, hắn giống như là đã dùng hết toàn bộ khí lực, khàn khàn nói với Trần Linh, "Trần Linh, nửa năm này ta mặc dù dạy ngươi vài thứ, nhưng không thể cho ngươi cái gì tính thực chất trợ giúp, ngược lại để ngươi nhiều lần ra tay giúp đỡ. Ngươi không nợ dung hợp phái cái gì, là chúng ta thiếu ngươi. Cho nên, ngươi không cần bị chúng ta liên lụy." Không có ai biết Diệp lão sư là kinh lịch như thế nào thống khổ cùng dãy rủa, mới có thể nói ra câu nói này, mặc dù hắn không có trực tiếp mở miệng, nhưng giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là tại đem Trần Linh đẩy ra phía ngoài. Trừ Thường Thanh không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Trần Linh chờ đợi lựa chọn của hắn. Trần Linh cười, hắn thậm chí không chút do dự, liền lạnh nhạt đem con kia sâu ăn lá nắm lên, "Trừ Thường Thanh, ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này côn trùng thật sự hữu hiệu. Nếu không, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt." Đỏ chót hí bảo tại thấu xương trong gió lạnh của vũ, hắn cứ như vậy tại hai người nhìn chăm chú lên, nhẹ nhàng mở ra đôi môi, sau đó đem đầu kia vặn bẹo sâu ăn lá một ngụm nuốt vào. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Trần Linh liền không quan tâm Trừ Thường Thanh nói lên điều kiện, hắn đối với nhân loại giới vực căn bản cũng không có mảy may hứng thú. Hắn là nhân loại giới vực tội phạm truy nã, là người người kêu đánh chào thai, hắn tại nhân loại giới vực vĩnh viễn phải cẩn thận, đã như vậy, hắn vì cái gì nhất định phải đợi tại nhân loại giới vực? Nhân loại giới vực không chào đón hắn, hắn liền không chỗ có thể đi sao? Dĩ nhiên không phải. Coi như Trừ Thường Thanh không đề cập tới, Trần Linh cũng lười đi những cái kia những giới khác vực, hắn đã sớm đối với mấy cái này giới vực thất vọng cực độ, từ hắn tiếp nhận chào thai một khắc này, hắn liền không có đem mình làm nhân loại. Không cách nào bước vào nhân loại giới vực đối Trần Linh mà nói quyết điểm duy nhất chính là, hắn có lẽ không thể lại như vậy thuận tiện gặp một số người, gặp một chút lao bằng hữu. Nhưng đôi này Trần Linh mà nói, đã không trọng yếu. Trải qua mấy lần chạm sát về sau, Trần Linh cùng Trào Thai đã dung hợp quá sâu. Chính như Trừ Thường Thanh nói, hiện tại hắn đi nơi nào, liền sẽ cho chỗ nào mang đến tai nạn, ai tới gần hắn, ai liền sẽ bị liên lụy, dung hợp phải là như thế này, Hàn Mông là như thế này, Tiểu Đào Tiểu Bạch cũng là dạng này. Có lẽ Trừ Thường Thanh nói rất đúng. Giống hắn loại người này, liền nên rời xa tất cả mọi người, tự mình tìm một chỗ không người đợi. Đúng, hắn liền đáng đợi là lẻ loi một mình. Trần Linh lý trí đã đem hết thể đều nghĩ kỹ, hắn tìm vô số cái lý do thuyết phục tự mình rời đi, hắn biết mình như thế lựa chọn là tuyệt đối chính xác, bởi vì hắn không muốn thương tổn đến bên cạnh mình thân cận nhất những người kia. Cho nên, hắn không do dự ăn đầu kia cổ trùng, hắn không có cho mình đổi ý cơ hội. Thế nhưng là, vì cái gì? Khi hắn thật làm ra lựa chọn về sau, tâm vẫn là tại còn đau. Giản Trương Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa, Hàn Mông, Bạch Dã, Sở Mục Vân, Đại Sư Minh, Nhị Sư Tỷ, làm những cái kia thân ảnh quen thuộc, lại lần nữa từ Trần Linh trước mắt hiện lên, một cố khó nói lên lời thống khổ xông lên đầu. Tại vô cực giới bất lúc, những người này từng là ban cho hắn cái này nhân vật sống tiếp động lực, là để hắn tán thành liền xem như hư cấu ra con hát, đồng dạng có thể có được chính mình nhân sinh neo điểm. Mà bây giờ, tự mình tồn tại, vậy mà trở thành mang cho bọn hắn thai họa đầu nguồn. Đã như vậy, thứ nay về sau, đều không cần tạm biệt ta. Sâu ăn lá và bụng, một cỗ cựu quân khí tức tại Trần Linh trong bụng ầm vang một phát, kịch liệt đau nhức để sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, cả người thống khổ còn xuống trên mặt đất. Hắn hít sâu một hơi, từng chữ nói ra khàn khàn mở miệng, "Ta Trần Linh thể, từ nay về sau, vĩnh sinh không còn bước vào nhân loại giới vực nửa bước. Nếu không, ta hồn phi phách tán." Chương 1294, vào thành chương 1294, vào thành làm lời thể phát ra sát na, Trần Linh cảm nhận được thể nội sâu ăn lá hòa tan. Nó giống như là biến thành một loại Trần Linh không thể nào hiểu được sinh vật hình thái, chui vào linh hồn của hắn chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, từng cái tinh hồng đồng tử từ Trần Linh phía sau trong hư vô phẫn nộ mở ra, tiềm ẩn tại Trần Linh linh hồn chỗ sâu nhất trào thai giống như là đã nhận ra mạo phạm. Con kia Trừ Thường Thanh bồi dưỡng thể cổ bên trong, vậy mà xen lẫn nguyên bản thuộc về trào thai lực lượng. Trừ Thường Thanh đem tự mình dung hợp trào thai lực lượng, ngạnh sinh sinh bồi dưỡng thành vũ khí của mình, ngược lại dùng để đối phó trào thai. Tựa như là cho Trần Linh đánh một châm vaccine. Đây là Trừ Thường Thanh tự tin thể cổ nhất định có thể đối trào thai có hiệu quả nguyên nhân. Hắn biết trào thai là một trong đó đấu cực kỳ nghiêm trọng sinh vật, cho nên trên lý luận tới nói, chắc chắn nhất có thể thương tổn được trào thai chỉ có trào thai chính mình. Với anh, quân quận diệt thế khí tức, khống chế không nổi từ trên người Trần Linh bộc phát, một đạo thông thiên tinh hồng trụ lớn xông lên thiên cung. Tại hai cỗ trào thai lực lượng va chạm lẫn nhau dưới, Trần Linh thân thể mắt trần có thể thấy mất khống chế, hắn đỏ chót hí bảo và áo giống như là giấy đỏ giống như kéo dài vô hạn, thân thể cũng khi thì phân tán vì tinh mịn giấy đỏ, khi thì miễn cưỡng khôi phục thành hình người. Ngươi làm cái gì? Diệp lão sư gặp đây, quay đầu chất vấn Trừ Thường Thanh. Trừ Thường Thanh đối Trần Linh hiện tại trạng thái tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bình tĩnh trả lời, trích ngừa vaccine về sau, chắc chắn sẽ có chút bài xích phản ứng. Một lát nữa liền tốt. Ở vào nửa hai ách giai đoạn Trần Linh, LOG ngực kịch liệt chập trùng, hắn không ngừng thao túng tự thân thân thể hóa năng lực, ý đồ đem cỗ này dị động áp chế lại, nhưng thời gian ngắn tựa hồ rất khó làm được. Trần Linh mình đương nhiên có thời gian, nhưng hắn biết, lưu cho dung hợp phái thời gian không nhiều lắm. Hắn một bên áp chế mất khống chế thân thể, một bên thấp giọng gầm thét, "Tiếp người." Trừ Thường Thanh biết Trần Linh đang nói cái gì, cái kia song tròng mắt màu xanh nhìn về phía bên cạnh hư vô. Sau một khắc, nguyên bản đã kết lên hàn xương mặt hồ lại lần nữa sinh động, trên trăm con cá bột đồng thời từ dưới mặt hồ hiện hiện, bọn chúng giống như là rốt cục chờ đến triệu hoán, tranh nhau chen lấn ở trên mặt hồ hạ nhảy lên, một cỗ giặt rào sinh cơ trên mặt hồ lan tràn. Biết lúc này, Trần Linh mới ý thức tới, mới vừa rồi cùng kỵ thai dây dưa thời điểm, vị này Nam Hải quân căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Hắn tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều giấu ở tòa này đỉnh giữa hồ trung quanh, cái này dĩ nhiên không phải trừ thường thành nghị giấu rốt hoặc là lười biếng, mà là tại trong mắt của hắn, trước mắt trào thai so đáy biển kỵ thai càng thêm nguy hiểm. Hiện tại trào thai uy hiếp đã biến mất, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân, toàn lực nên chiến kỵ thai. Theo trừ thường thanh buông tay lên, những thứ này cá bột đồng thời chìm vào đáy hồ, biến mất không còn tăm tích. Đông, đông. Đến từ thâm hải dưới đáy giả thiên xúc tu, một chút lại một cái gon đện ở tam nhãn cự quy trên lưng, cho dù những cái kia phun trào văn tự đã tận khả năng chém giết bọn chúng, nhưng vẫn như cũ so ra kém xúc tu kéo dài tốc độ. Một đạo lão giả thở dài từ trong hư vô vang lên, ngay sau đó, những cái kia phun trào văn tự cấp tốc trên mai rùa hội tụ, dần dần phát họa ra một đạo áo đen thân ảnh của lão nhân. Lão nhân ánh mắt quan sát phía dưới phun trào nước biển, sau một khắc, những đầy trời đó bay múa hơn 100 triệu văn thư, liền rung động kịch liệt, trong đó ý nghĩa giống nhau văn tự bắt đầu lẫn nhau dung hợp trùng điệp, vô luận một chữ tại khác biệt thời đại có dạng gì phương thức biểu đạt, bọn chúng đều tại hướng nhất nguyên sơ hình thái diễn biến, giống như là một trận mấy ngàn năm văn tự nhận tổ quy tông. Ngắn ngủi 10 giây bên trong, cái này từ xưa đến nay hơn 100 triệu văn thư, liền dung hợp được không đếm rõ số lượng ngàn văn tự hình thái, mỗi một chữ đều có bóng rổ lớn nhỏ, giống như là mặt tường giống như trải ra ở sau lưng lão ta, một cỗ tuế nguyệt nặng nề khí tức đập vào mặt. Theo lão giả đưa tay một chỉ, trong đó một viên khí tức thâm hậu đến cực hạn cổ lão văn tự, liền phóng lên tận trời. Thiên. Cổ lão thiên chữ dần dần dung nhập hư vô, phản phất cùng phiến thiên địa này quy tắc hòa làm một thể, nhưng theo đồng dạng văn tự hình thái bắt đầu ở thiên khung phía trên phát họa, phương viên mấy trăm cây số thiên khung đều kịch liệt lay động. Sau một khắc, vùng trời này bị người cưỡng ép tú rơi, đen nghịt màn tường giống như mạt nhật giống như trong mắt mọi người cực tốc phóng đại. Vâng. Tại lão giả chỉ dẫn dưới, phương viên mấy trăm cây số bầu trời ầm vang rơi đập mặt biển, giống như là vô tình siêu cấp cối xay, trực tiếp đem những cái kia cuồng vũ kỵ hải xúc tu nghiền nát nổ tung, những cái kia chưa tới kịp chui vào đáy biển cấm kỵ chi hải thai ách cũng bị trực tiếp đập nát. Một chữ, đập vụn kỵ thai từ đáy biển rũi ra xúc tu liên đối lấy trên trăm con cấm kỵ chi hải thai ách bị trong nháy mắt xóa bỏ. Sử dụng hết cái chữ này về sau, lão giả sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau hắn văn tự màn tường bắt đầu tiêu tán, cỗ thân thể này cũng mắt trần có thể thấy trong suốt, phản phất một kích này đã hao phí hắn cực lớn tinh thần lực. Nhưng hiệu quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ rõ rệt. Một kích này qua đi, nguyên bản cuốn lấy tam nhãn cự quy tất cả lực cản đều bị xóa đi, Nam Hải giới vực bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, toàn lực hướng gần trong gang tấc bờ biển tới gần. Mà theo tam nhãn cự quy ngửa đầu phun một cái, trên trăm con hình thể khổng lồ kỳ tích sinh vật từ đó phun ra ngoài, bọn chúng bên trong 1/3 một đầu chui vào đáy biển, bắt đầu ngăn chặn những cái kia liên tục không ngừng một lần nữa thăng lên mặt biển hai ách, 1/3 toàn lực thay tam nhãn cự quy phá vỡ tầng băng. Mà cuối cùng 1/3 thì giống như là một thanh mũi tên, bay thẳng trên mặt biển một phương hướng nào đó. Những quái vật kia lao về phía chúng ta rồi. Linh Lung kinh hô một tiếng. Câu nói này vừa ra, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, số ít còn có sức chiến đấu cao giai dung hợp người, trực tiếp ngăn tại đông đảo hải tử trước mặt, tựa hồ làm xong liều mạng một lần tư thế. Đúng lúc này, đám người sau lưng Diệp lão sư đột nhiên mở hai mắt ra. Không nên phản kháng. Hắn hô to một tiếng. Đám người khẽ giật mình, nhưng một giây sau bọn hắn liền không có do dự thu hồi hai ách hóa thân thể, cứ như vậy đứng tại trên quỹ đạo, trơ mắt nhìn những cái kia ngoại hình kinh khủng kỳ tích sinh vật tới gần. Bọn hắn xác thực bất an, sợ hãi, nhưng ở lúc này, bọn hắn càng tin tưởng Diệp lão sư phán đoán. Sự thật chứng minh, Diệp lão sư là đúng. Những cái kia kỳ tích sinh vật cũng không tập kích dung hợp phái đám người, mà là trước một đầu chui vào quỹ đạo hạ đáy biển, sau đó trực tiếp đứng dậy. Thân thể cao lớn trực tiếp đem kiệt lực dung hợp phái đám người cong lên, sau đó tốc độ cao nhất hướng về sắp cập bờ tam nhãn cự quy phóng đi. Dung hợp phái bọn nhỏ đầu tiên là một tràng tốt lên, sau đó phát hiện mình cũng không rơi vào trong biển, mà là bị những sinh vật này trên lưng lúc, ngạc nhiên hô to, bọn chúng là tới đón chúng ta đi Nam Hải giới vực. Chúng ta được cứu rồi. Mấy chục cái kỳ tích sinh vật, xui như vậy lấy dung hợp phái toàn viên, một đường tại cấm kỵ chi hải theo gió vừa sóng, cuối cùng đi tới tam nhãn cự quy mai rùa bên dưới. Nguyên bản đã triệt để phong bế mai rùa hiện ra khe hở, Nam Hải giới vực lối vào. Giờ phút này đối bọn hắn tất cả mọi người triệt để rộng mở. Chương 1295, nổ nhất. Chương 1295, nổ nhất. Giờ khắc này, dung hợp phái tất cả mọi người vành mắt đều đỏ. Từ gia viên bị hủy, đến xuyên qua hôi giới, lại đến cấm kỵ chi hải đại chiến. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn kinh lịch quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều, đã từng cộng đồng trưởng thành đồng bạn một cái tiếp một cái chết tại bọn hắn trước mắt, băng hàn cùng tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần đánh nát tinh thần của bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn sống. Bọn hắn thân thể khẽ run, không biết là vui sướng vẫn là bi thương, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Bọn hắn nhìn xem dưới chân rộng lớn thành thị, giống như là muốn đem đoạn đường này thống khổ cùng gian khổ tất cả đều phát tiết ra, giống như nghẹn ngào hô to, chúng ta còn sống. Trần Linh đại ca như bức, Diệp lão sư như bức. Nghiệm nghiệm, ngươi thấy được à? Chúng ta tiến vào Nam Hải giới vực. Ngươi chừng nào thì có thể trở về cùng chúng ta cùng một chỗ? Nam Hải giới vực thật lớn. Tiểu Đào, Tiểu Bạch, các ngươi ở đâu? Tại bọn nhỏ phát tiết reo hò thời điểm, Hà Thừa Tuyên cùng mấy bác kinh ngạc nhìn thành thị phía dưới, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chúng ta. Vậy mà liền như thế quang minh chính đại tiến đến rồi. Những sinh vật này là Nam Hải quân A. Hắn không phải nhất chống lại dung hợp phái sao? Làm sao lại chủ động tiếp chúng ta tiến đến? Diệp lão sư, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người trở về đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp toàn thân ướt đẫm Diệp lão sư, cứ như vậy trầm mặc ngồi tại kỳ tích sinh vật trên lưng, hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn xem đỉnh giữa hồ phương hướng, song quyền khống chế không nổi nắm lại. bọn hắn tiến đến. Đình giữa hồ bên trên, Chử Thường Thanh nhìn xem còn tại mất khống chế giai đoạn Trần Linh, chậm rãi mở miệng. Ngươi nên rời đi. Đỏ chót hí bào và áo đã bao trùm gần phân nửa mặt hồ, giống như là một mảnh phù động hồng vân. Trần Linh thân thể không ngừng tại thân thể cùng giấy đỏ ở giữa chuyển biến, đôi mắt bên trong còn sót lại thống khổ. Hán Dư Quang đã thấy dung hợp phái đám người tiến vào Nam Hải giới vực, Chử Thường Thanh đáp ứng hắn, đã làm được. Sau đó, liền đến phiên hắn. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Trần Linh cật lực đáp lại một câu, hắn cuối cùng nhìn Chử Thường Thanh một mắt, khàn khàn mở miệng, Chử Thường Thanh, ngươi không nên hối hận. Chử Thường Thanh tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, không có mở miệng, hắn bình tĩnh thần sắc chính là tốt nhất trả lời. Trần Linh quay người, phát động vân bộ đạp ở hư vô, giống như là chân đạp cầu thang giống như, từ đỉnh giữa hồ chậm rãi dâng lên, hướng chân trời cái khe kia đi đến. Trần Linh không có trực tiếp biến thành giấy đỏ bay đi, hắn lúc này căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế thân thể của mình, trên thực tế, hắn liên động dùng vân bộ đều đã 10 phần khó khăn. Hai cỗ trào thai chi lực ở trong cơ thể hắn chém giết, tựa như là có hai đoàn lửa tại thiêu đốt Trần Linh thân thể, mãnh liệt thống khổ để hắn cơ hồ hôn mê. Nhưng, Chử Thường Thanh còn tại phía dưới nhìn xem hắn. Trần Linh không muốn tại Chử Thường Thanh trước mặt rụt rè, càng không muốn ở trước mặt hắn hiện lộ ra nhược điểm, coi như lại đau, hắn cũng muốn cắn răng, ngẩng đầu đỡ ngực từ nơi này rời đi. Dù sao, đây có lẽ là hắn đời này một lần cuối cùng đặt chân nhân loại giới vực. Theo Trần Linh thân hình chân đạp vân bộ, chậm rãi dâng lên, cái kia kéo dài tựa như hồng vân đỏ chót hí bảo, che đậy một mảnh nhỏ thiên cung, cơ hồ tất cả Nam Hải giới vực cư dân đều thấy được một màn này. Đó là cái gì? Là phía ngoài thai ách đánh vào tới rồi sao? Không đúng, cái kia tựa như là hồng tâm 6 Trần Linh. Hắn làm sao còn tại Nam Hải giới vực bên trong? Hắn sẽ không cần vào lúc này tập kích chúng ta, cho phía ngoài thai ách mở cửa đi. Khẳng định là hắn chân trước xuất hiện tại Nam Hải giới vực, chân sau phía ngoài thai ách đều đánh tới, nào có trùng hợp như vậy. Đây là trào thai âm mưu, là hắn dẫn tới phía ngoài thai ách, muốn hủy diệt Nam Hải giới vực. Hắn là đây hết thệ kẻ cầm đầu. Đúng lúc gặp cấm kỵ chi hải xâm lấn, dân chúng mắt thấy bầu trời nứt ra, hai ách xâm lấn, vốn là khủng hoảng vô cùng. Bây giờ thấy hai ách hình thái Trần Linh, từng bước một leo lên thiên cùng, bọn hắn liền giống như là đem hết thảy đều liên hệ tới giống như, tự cho là thấy rõ chân tướng, bắt đầu đem tất cả lửa giận cùng mâu thuẫn, tất cả đều chỉ hướng cái kia hồng vân thân ảnh. Chất vấn, chửi đối, chửi rủa, nguyền rủa. Trung trung điệp điệp ác ý từ Nam Hải giới vực các ngõ ngách dâng lên, phô thiên cái địa hướng giữa không trung Trần Linh dũng mãnh lao tới, cơ hồ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Gần như đồng thời, hai cỗ trào thai lực lượng ma sát lại lần nữa thăng cấp, kịch liệt đau nhức ăn mòn Trần Linh trong óc. Dưới chân hắn không còn, cả người cứ như vậy thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Một đạo hồng vân hoạch lạc thiên tế, ầm vang rơi vào Nam Hải giới vực trên đường phố, ném ra một đạo dữ tợn hố to. Giờ khắc này, nguyên bản còn tại điên cuồng chửi rủa Trần Linh dân chúng, trực tiếp liền tìm ngòi. Bọn hắn không biết Trần Linh bây giờ trạng thái, cũng không biết hắn là trượt chân đến rơi xuống, tại bọn hắn thị giác bên trong, tựa như là Trần Linh nổi giận, trực tiếp cuồn cuộn lấy hồng vân từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng đi tới trước mặt bọn hắn. Hai bên đường phố nhà ở nhà lầu bên trong, vô số thân ảnh hoảng sợ mà sợ hãi nhìn xem cái kia từ trong hầm một lần nữa đi ra hình ảnh. Thân hình của hắn từ đầu đến cuối ở vào hình người cùng giấy đỏ điệp ra trạng thái, đỏ chót hí bào kéo dài vài trăm mét, nhìn kinh dị mà quỷ dị. Toàn bộ quảng trường câm như hến. Trần Linh thở hổn hển, ý thức của hắn đã có chút mơ hồ không rõ, hắn lung la lung lay từ trong hố sâu đi ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Hắn biết, hắn đã không cách nào bằng vào lực lượng của mình rời đi Nam Hải giới vực. Vậy làm sao bây giờ? Hắn luôn không khả năng xin giúp đỡ Chử Thường Thành, càng không khả năng khiến cái này chửi mắng hắn hận không thể hắn đi chết dân chúng, tiện hắn rời đi nơi này. Nếu như hắn hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ toàn bộ Nam Hải giới vực đều sẽ hô to đáng đời, Chử Thường Thanh cũng sẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhân loại từ nay về sau cũng không tiếp tục cần sống ở trào thai bóng ma phía dưới. Ngày thứ hai, đến không hết báo chí liền đem cao hứng bừng bừng đem hắn tin chết truyền bá đến tất cả giới vực, vô số khánh công cuồng hoan đem liên tiếp cử hành. Tại tòa này giới vực, thời đại này, hắn Trần Linh đã trở thành ngàn người chỉ trỏ, tứ cố vô thân. Trần Linh nắm tay chặt chẽ nắm lại, cặp kia tinh hồng đồng tử đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa bầu trời khe hở. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân trào thai khí tức bộc phát đến cực hạn. Sau đó, gần như gào thét gọi ra một cái danh tự. Nộ nhất. Vâng. Tam nhãn cử quy chân trước, trèo lên lục địa trong nháy mắt, phía trước hôi giới đại địa liền ầm vang nổ tung, từng cái hiện ra tinh hồng quang mang cái bóng con giết phá đất mà lên, trực tiếp leo lên tinh bị lực tận tam nhãn cử quy tứ chi, từ mai rùa khe hở bên trong, chui vào Nam Hải giới vực. Làm thế giới này đều xa lánh Trần Linh thời điểm, chỉ có từ đầu đến cuối trung thành với hắn con giết quân đoàn, đáp lại hắn triệu hoán. Bọn chúng có thể cảm nhận được tòa kia giới vực bên trong kinh khủng hai đạo bán thần khí tức, nhưng chúng nó không quan tâm, bọn chúng vẫn như cũ nhảy cẫng, vẫn như cũ hưng phấn, bọn chúng tranh nhau chen lấn chui vào Nam Hải giới vực, bởi vì bọn chúng biết, bọn chúng muốn đón về thuộc về bọn chúng vương. Chương 1296, ngưng chiến chương 1296, ngưng chiến tam nhãn cự phi nửa người, leo lên lục địa. Nhưng trong biển vị kia nổi giận kỵ thai, cùng đến không hết cấm kỵ chi hải thai ách, cũng không tính bỏ mặc nó rời đi. Vâng. Một đạo kinh thiên động địa sóng biển từ hải dương chỗ sâu quét sạch, trực tiếp đi theo tam nhãn cử quy sau lưng đập vào lục địa phía trên, cuồn cuộn nước biển vậy mà vọt thẳng nát cái kia phiến bờ biển, giống như là thủy triều nặng mới đem tam nhãn cử quy vòng vào hải dương phạm chủ. Cấm kỵ chi hải có thể chiếm đoạt cực quang giới vực, có thể bao trùm nhiều như vậy hôi giới đại địa, tự nhiên cũng có thể bao phủ bên bờ tam nhãn cử quy. Bọn chúng sinh hoạt tại đáy biển, cũng không đại biểu bọn chúng không cách nào chạm tới lục địa. Đáng chết, bọn chúng làm sao theo đuổi không bỏ? Mai rùa bên trên bổ ra lão tổ bổ quy tông gặp đây, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn sở dĩ ra sức như vậy cho tam nhãn cử quy mở đường, chính là hy vọng bọn họ lên bờ về sau có thể tránh đi đến từ đáy biển công kích. Có thể hắn bạn không nghĩ tới kỵ thai vậy mà theo đuổi không bỏ đến nước này, coi như bao phủ một mảnh lục địa cũng muốn đem bọn hắn lưu lại. Quần quần sóng biển vẫn như cũ dọc theo mai rùa khe hở liên tục không ngừng rót vào Nam Hải giới vực, trong đó còn hôn tạp đại lượng cấm kỵ chi hải thai ách. Tam nhãn cử quy chân sau vẫn là bị kỵ thai chỗ quấn quanh, nửa bước khó đi, nước biển chung quanh vẫn tại không ngừng đông kết thành băng sơn, phong tỏa tam nhãn cử quy đường đi. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Bồ Quy Tông không biết mình còn có thể cùng kỵ thai dây dưa bao lâu, cũng không biết trừ thưởng thành phải chăng còn cất dấu át chủ bài, nhưng không thể nghi ngờ là gánh vác lấy Nam Hải giới vực tam nhãn cử quy đã nhanh đến cực hạn. Nếu như tam nhãn cử quy chết ở chỗ này, Nam Hải giới vực liền không cách nào di động, loại kia đợi bọn hắn chính là hẳn phải chết khốn cùng. Hả? Bồ Quy Tông giống như là đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào, một nhóm lớn toàn thân tinh hồng cực lớn con giết, ngay tại hướng tam nhãn cử quy mai rùa cực tốc bỏ. Bồ Quy Tông trong lòng giật mình, làm sao còn có quỷ trào thâm viên thai ách? Một cái cấm kỵ chi hải đã để Nam Hải giới vực gần như sụp đổ, nếu là lại đến một cái quỷ trào thâm nguyên, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kỳ quái là, những thứ này con giết cũng không công kích tam nhãn cự quy, bọn chúng chỉ là dọc theo tứ chi không ngừng bò, mà cùng lúc đó, thâm hải phía dưới kỵ thai lại lần nữa phát khởi công kích. Đếm không hết giữ tận cự ảnh, từ mặt biển phía dưới tuôn ra, giống như là muốn trực tiếp đập nát tam nhãn cự quy thân thể. Bồ Quy Tông gặp đây, cắn răng một cái, đang muốn lại lần nữa cưỡng ép ngăn cản, một đạo bén nhọn tê minh liền từ hậu phương vang lên. Bồ Quy Tông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con dị thường tráng kiện tinh hồng con giết, chính đối kỵ hai phương hướng nhe răng khoe miệng, giống như là đang phát ra một loại nào đó cảnh cáo. Cái kia che khuất bầu trời xúc tu cự ảnh, lập tức đình trệ trên không trung. Nô nhất rất mạnh, thậm chí có thể cùng bắt giai thai ách một trận chiến, nhưng ở kỵ thai trước mặt, nó cũng chỉ là cái lớn một chút sâu kiến. Kỵ thai không có khả năng e ngại nô nhất, nó sở dĩ dừng lại động tác, là bởi vì nó kiêng kỵ nô nhất phía sau vị kia. Nô nhất là đi nên đón bị chào thâm viên chi vương, nó nếu là hiện tại ra tay với nô nhất, thì tương đương với là tại hướng chào thái tuyên chiến. Không hề nghi ngờ, kỵ thai tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc tên kia. Kỵ thai dừng động tác lại, những nguyên bản đó bỏ lên trên tam nhãn cự quy trên lưng cấm kỵ chi hải thai ách, cũng tức thời cho con giết quân đoàn tránh ra một con đường. Bọn chúng chỉ là đem tam nhãn cự quy đoàn đoàn bao vây, lại cũng không xuất thủ, tựa hồ quyết định chủ ý, muốn trước để con giết quân đoàn tiếp ra chào thai về sau, tái phát lên tiến công. Thấy cảnh này, Bồ Quy Tông đôi mắt bên trong hiện ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Trần Linh một câu nô nhất liền có thể làm cho cả cấm kỵ chi hải dừng tay. Mà Nam Hải giới vực cùng trong đó mấy triệu nhân khẩu, cũng là bởi vì Trần Linh hai chữ này, thu được chân quý thở dốc cơ hội. Thời đại này tất cả nhân loại đối mặt xu hướng suy tàn, đều tại thời khắc này dừng lại. Mà hết thể này căn nguyên chính là bị buộc ra nhân loại giới vực Trần Linh. Trong chấp nhóm này, Bồ Quy Tông trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Bước đi Trần Linh, thật là một cái quyết định chính xác sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền ngăn lại ý nghĩ này kéo dài, nói cho cùng, kỵ thai dừng tay là vì cho chào thai mặt mũi, mà chào thai vốn là cực kỳ không ổn định tồn tại, nếu như đem nhân loại tương lai áp tại một cái nguy hiểm như thế tồn tại bên trên, đó mới là sai. Trên đường phố, Trần Linh chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ gặp đại lượng cái bóng con giết chen chúc lấy từ cái kia đạo mai rùa trong cái khe chui vào, mỗi một cái đều giữ tợn đáng sợ, số lượng càng là dọa người vô cùng. Khi chúng nó xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ Nam Hải giới vực cư dân đều phát ra hoảng sợ nổ đùng. Vừa rồi mặc dù cũng có cấm kỵ chi hải thai ách tiến đến, nhưng đó là hôn tạp ở trong nước biển, mà lại biển sâu sinh vật vốn là dài cuộn lại mơ hồ, đám người nhìn không rõ ràng, nhưng trước mắt những thứ này giữ tợn con giết lại là mắt trần có thể thấy dọa người. Dân chúng điên cuồng thúc giục chung quanh thần đạo người sở hữu ngăn cản những thứ này xông tới thai ách, nhưng một giây sau, tất cả bộ gia người liền nhận được đến từ nhà mình lao tổ cảnh cáo, tuyệt đối không thể đối với mấy cái này con giết xuất thủ. Phải biết, hiện tại kỵ thai không có tiếp tục tập kích, cũng là bởi vì những thứ này con giết, nếu là chính bọn hắn đối với mấy cái này con giết xuất thủ, không nói trước có đánh hay không qua, bản thân cái này chính là tự đoạn sinh lộ hành vi ngu xuẩn, nếu là chọc giận phía dưới cái kia chào thai, sự tình thì càng phiền toái. Trần Linh con giết quân đoàn cứ như vậy dùng tuyệt đối tư thái của ngạo, nên ngang xông vào Nam Hải giới vực đường đi, vô luận là cấm kỵ chi hải, vẫn là Nam Hải giới vực, vậy mà đều không một người dám ngăn trở. Cuối cùng, con giết quân đoàn tại trước mắt bao người, hội tụ đến cái kia hí bảo thân ảnh bên cạnh. Thân hình giống như sơn nhạc nỗ nhất, phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó cung kính nằm rạp hạ thân, giống như là quỳ lạy tại Trần Linh trước mặt, giác hút của nó khẽ nhúc đích, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Cùng lúc đó, cái khác tất cả cái bóng con giết cũng lập tức nằm xuống dưới. Con giết quân đoàn chờ đợi vương điều khiển. Hai bên cư dân trong lâu, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem cái kia hồng y liễu thân ảnh, giống như là sợ Trần Linh đến một câu giết bọn hắn, sau đó những cái kia kinh khủng con giết liền đem chọn con đường đều đổ sắt trống không. Lấy những thứ này con giết thái độ đối với Trần Linh đến xem, vô luận Trần Linh để bọn chúng làm cái gì, bọn chúng cũng sẽ không có chút do dự. Trung quanh dân chúng tựa hồ đã sớm đem vừa rồi đối Trần Linh chửi mắng không hề để tâm, ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện Trần Linh buông tha bọn hắn. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Trần Linh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nô nhất đầu. Hồng vân giống như đỏ chót hí bảo, trong gió rét bay múa, một đôi chu hồng khuyên thai cũng theo gió chập chờn. Trần Linh ánh mắt chậm chạp đảo qua tòa này giới vực, đôi mắt trung lưu lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng thất vọng. Hắn mệt mỏi, hắn không muốn lại cùng những người này liên hệ, hắn chỉ muốn tự mình tìm một chỗ an tĩnh đợi. Nhân loại giới vực không chào đón hắn, dung hợp phái đã mất đi gia viên, Thí đạo cổ tàng lại có một cái hắn không nguyện ý gặp người. Hắn trên thế giới này, tựa hồ chỉ còn duy nhất kết cục. Hắn khẽ mở đôi môi, khàn khàn mở miệng, "Về. Quỷ chào Thâm Viên đi." Chương 1297, rời đi cùng Tấn Thăng. Chương 1297, rời đi cùng Tấn Thăng. Nô nhất các loại đông đảo cái bóng con giết các loại đồng tử bên trong, hiện ra trước nay chưa từng có kinh hỉ. Bọn chúng kích động nhìn Trần Linh, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Đại vương ngươi rốt cục nghị thông suốt." Quỷ chào Thâm Viên đã ở vào trạng thái vô chủ quá lâu, một cái diệt thế lãnh địa nhưng không có diệt thế tọa trấn, để cả tòa Thâm Viên đều ham sâu mê mang cùng dùng chuyện, chớ nói chi là gần nhất cái khác hai ách lãnh địa đều đang điên cuồng tiến công nhân loại giới vực, liền bọn chúng Quỷ chào Thâm Viên không có động tĩnh chút nào, phảng phất bị triệt để vứt bỏ. Nô nhất bọn chúng cũng đã rời đi Quỷ chào Thâm Viên thật lâu, lúc này nghe được Trần Linh muốn dẫn bọn chúng về nhà, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Nô nhất đầu thật sâu nằm rạp trên mặt đất mặc cho Trần Linh giẫm lên đầu của nó, từng bước tiến lên, cuối cùng đứng tại trên lưng của nó. Cái kia tinh hồng thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, giống như là một tòa đứng vững tại thấp bé thành thị ở giữa nhà chọc trời, theo Nô nhất phát ra một trận bén nhọn hú gọi, "Các con, thay vương mở đường. Chúng ta về nhà." Trung quanh tất cả cái bóng con giết đều cấp tốc đứng dậy, rung động hướng lên bầu trời bên trong cái khe kia bỏ đi, xa xa nhìn lại, giống như là một đạo xuyên toa tại Nam Hải giới vực dòng lũ. Nô nhất gánh vác Trần Linh, khổng lồ thân hình vậy mà bốn lượn lấy bò lên trên hư không, từng bước một hướng lên bầu trời khe hở tới gần. Trần Linh bất lực trở về bầu trời, hiện tại, Nô nhất chính là hắn quả trượng. Tinh hồng thai ách dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước thay hắn mở đường, chân hắn đạp ma thiên cự thú, hồng vân giống như hí bảo giống như là vương áo choàng, tại lung lay sắp đổ dưới bầu trời bay cuộn, diệt thế thai ách khí tức liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn bộc phát, lại phối hợp quanh người hắn con giết quân đoàn, tuyệt đối sợ hai chi phối lấy mỗi một cái Nam Hải cư dân trái tim. Bọn hắn không biết cấm kỵ chi hải vì sao dừng tay, không biết Nam Hải giới vực vì sao không dám ngăn cản. Nhưng lần này, cả tòa Nam Hải giới vực không người còn dám nhiều chửi bới Trần Linh nữa câu. Bọn hắn chỉ là khẩn trương nhìn xem cái kia hạo đãng rời đi đông đảo cự ảnh, cầu nguyện bọn chúng từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn xuất hiện. Là Trần Linh đại ca. Vừa tiến vào Nam Hải giới vực dung hợp phái đám người, nhìn thấy cái này bay thẳng vân đoàn con giết quân đoàn, còn muốn cái kia khoa trương hồng vân hí bảo, lập tức ngạc nhiên hô to. Là Trần Linh đại ca cùng hắn quân đoàn. Ông trời của ta, Trần Linh đại ca đứng tại quân đoàn tốt nhất uy phong à, giống như là đại tướng quân đồng dạng. Trần Linh đại ca hí bảo lại đem thiên đô che khuất một góc. Rất đẹp trai a. Đây chính là Trần Linh đại ca, là nhân loại giới vực đại anh hùng, là đem chúng ta đưa vào Nam Hải giới vực người. Hắn không đẹp trai còn có ai đẹp trai? Nam Hải giới vực đám người kia làm sao đều bất động rồi. Nói nhảm, Trần Linh đại ca là ai? Không thấy được Trần Linh đại ca vừa ra tay, ngay cả cấm kỵ chi hải cũng không dám đụng đến bọn ta một cọng tóc gáy sao? Huống chi là Nam Hải giới vực. Lần này chúng ta có thể đi vào Nam Hải giới vực, cũng đều là Trần Linh đại vương công lao a. Trần Linh đại vương thật là lợi hại. Ta lúc nào có thể trở thành giống như hắn người a? Hừ hừ, luyện thêm 100 năm đi. Ta nghe nói Nam Hải giới vực có thật nhiều ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, chúng ta tìm thời gian cùng một chỗ cho Trần Linh đại ca làm bữa cơm a. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một phần của chúng ta tâm ý. Ha 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 ha, coi tiểu bạch là nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nấu, Trần Linh đại ca nhất định sẽ thật cao hứng. Trở về từ cõi chết bọn hắn vừa tiến vào Nam Hải giới vực, liền thấy Trần Linh, tựa như là tại hoàn cảnh xa lạ nhìn thấy thân nhân của mình, bọn hắn nhao nhao kích động đứng người lên, đối cái kia hồng vân thân ảnh đưa tay hô to, "Trần Linh đại ca, chúng ta tiến đến á." "Trần Linh đại ca, cảm ơn ngươi." Nô nhất trên lưng Trần Linh, giống như là nghe được đám người kêu gọi, một đôi chu hồng khuyên thai đón gió lắc nhẹ, hắn ghé mắt nhìn về phía cái hướng kia. Khi thấy những cái kia quen thuộc còn nhỏ thân ảnh, đối tay hắn mua dậm chân thời điểm, Trần Linh khỏe miệng rốt cục câu lên một tia nụ cười thản nhiên. "Bọn nhỏ." Đúng lúc này, Diệp lão sư nhìn phía xa cái kia cưỡi tại Ngô Nhất trên lưng, một chút xíu bay lên bầu trời hồng y liễu thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy hối náy cùng dãy rủa, hắn khàn khàn mở miệng, "Hành đại lễ." Đưa Trần Linh tiên sinh ra khỏi thành. Dung hợp phái bọn nhỏ đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp lão sư, tựa hồ có chút nghi hoặc. Diệp lão sư không có giải thích, bọn nhỏ cũng không có hỏi nhiều, đã Diệp lão sư nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Một giây sau, tất cả từ cấm kỵ chi hải may mắn còn sống sót hải tử nhao nhao bốn gối quỳ xuống đất, đối mặt với cái kia hồng vân hí bảo rời đi phương hướng, đồng thời cúi người hành lễ. Diệp lão sư cũng hai tay hành lễ, cúi người chào thật sâu, cả người cơ hồ đều muốn khuất ngã xuống đất. Cung tiễn ân công ra khỏi thành. Cung tiễn ân công ra khỏi thành. Dung hợp phái tiếng hô, tại yên lặng Nam Hải giới vực lộ ra phá lệ rõ ràng, nhưng Trần Linh đã nhanh nghe không rõ. Theo bọn hắn khoảng cách bầu trời khe hở càng ngày càng gần, mặt đất thanh âm đã không cách nào xuyên qua Trần Linh lỗ tai, nhưng hắn xa xa nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất dung hợp phái đám người, đại khái có thể đoán được bọn hắn nói cái gì. Trần Linh bất đắc dĩ cười một tiếng, phủi phủi hồng vân giống như tay áo bày, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu giữ tận khe hở. Vô luận như thế nào, hắn cùng nhân loại giới vực duyên phận đã lấy hết. Đoạn đường này đi tới, chỉ có chính hắn biết kinh lịch cái gì, hắn không nghĩ tới tự mình rời đi thời điểm, ngoại trừ vô tận vũ hãm cùng chửi bới, còn có thể nghe được dạng này thuần túy mà nóng bỏng thanh âm. Tại cái này ô trọc không chịu nổi thế đạo bên trong, đám hài tử này tiếng hô, giống như là như bảo thạch chân quý. Có lẽ đây là tương lai trong hơn 10 năm, Trần Linh đối thời đại này lưu lại ấn tượng tốt nhất. Tại dung hợp phái tiếng hô vang lên đồng thời, Trần Linh đột nhiên cảm giác được, khí tức của mình bắt đầu ầm vang kéo lên, một đường sông phá ngũ giai đỉnh phong hạn chế, chính thức bước vào lục giai. "Nguyên lai, đây là các ngươi muốn nhìn diễn xuất a?" Trần Linh cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm. Tại người xem chất vấn cùng âm thanh ủng hộ bên trong, nên đón vương kết cục. Trước đây không lâu Trần Linh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trận này diễn xuất sẽ ở kết cục như vậy trong hạ màn. Không giống với ngày xưa diễn xuất kết thúc sau bình thản, lần này Trần Linh trong lòng còn sót lại một tia không cam lòng cùng đắng chát. Tựa như là một trận chưa hoàn toàn kết thúc diễn xuất, tại chính thức cao trào tiến đến trước đó, im bặt mà dừng. Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Trần Linh có thể cảm giác được, bên cạnh hắn người xem ngay tại bởi vì diễn xuất kết thúc mà gieo họ, bọn chúng nhìn về phía mình ánh mắt vẫn như cũ trêu tức lại tràn ngập bừa cợt. Trần Linh biết, mình bị người loại giới vực bước đi, bất đắc dĩ tiến về quỷ trào thâm nguyên, đây là khán giả muốn nhìn đến. Hoặc là nói, đây là trào muốn nhìn đến. Mình muốn tiến lên, nhất định phải hoàn thành diễn xuất, mà trải qua nhiều lần như vậy thí nghiệm, Trần Linh sớm đã phát hiện, hắn diễn xuất điều kiện cơ hội chính là từ người xem đối với hắn trải qua hết thảy, lượng thân định chế. Cho nên, tự mình thật triệt để độc lập tại trào thai ở ngoài sao. Chương 1298, tướng tinh chương 1298, tướng tinh cuối cùng, vẫn là đi quỷ trào thâm viên a. Nam Hải giới vực biên giới. Một đạo mang theo truy nhỏ thân ảnh, chậm rãi xuyên qua đầy đất thi hải. Nhuốm máu áo khoác múa may theo gió, nho nhã bề ngoài phía dưới, phản phất dấu kín lấy ngo ngoe muốn động điên cuồng. Sở Mục Vân ngẩng đầu nhìn về phía tại thiên không khe hở biến mất con giết quân đoàn, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng phức tạp. Ta còn tưởng rằng lần này có thể đem hắn lưu lại, luôn có một số người là lưu không được. Một cái mang theo mũ lưỡi trai thân ảnh im ắng xuất hiện sau lưng hắn tường cao phía trên, hắn dựng lấy chân tùy ý ngồi tại bên tường, cặp mắt kia đồng dạng nhìn chăm chú lên phương xa, mấy sợi tóc đen từ mũ lưỡi trai biên giới thái dương nhẹ rủ xuống, ngân sắc hình rắn khuyên thai trong gió chập chờn, hắn cũng không phải chúng ta những người bình thường này. Vận mệnh thủy triều, tiểu gì cũng sẽ đem hắn đẩy hướng địa phương khác nhau. Ha ha, quả nhiên người hay là đối với so. Nghĩ không ra có một ngày, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể xem như người bình thường. Sở Mục Vân khẽ cười một tiếng. Bạch Gia nhún vai, ngươi có phải hay không khó mà nói, dù sao ta là. Chỉ bất quá, thôi động hắn. Thật chỉ là vận mệnh sao? Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao vận mệnh. Ồ, ngươi vì thúc đẩy vận mệnh, cũng là một loại vận mệnh. Bạch Gia nhẹ nhàng ma sát cái cằm, như có điều suy nghĩ, lần này hắn bị bức về quỷ trào thâm nguyên, hẳn là cái nào đó tồn tại thúc đẩy. Ngươi không cảm thấy hết thảy đều có chút thật trùng hợp sao? Cái nào đó tồn tại? Là hai ách, vẫn là ngươi? Khó mà nói, làm không tốt hai cái đều có. Thật sự là đại trận chiến a. Sở Mục Vân thở dài, vậy hắn về sau còn có thể trở về sao? Cái kia thai ách, hẳn là không hy vọng hắn trở về. Nhưng người này nha. Hắc hắc. Bạch Giã khỏe miệng vi vi dương lên, liền nhìn hắn hai, ai có thể chơi qua người nào? Ta vẫn rất mong ngợi. Sở Mục Vân trầm mặc hồi lâu, sợ là sợ bọn hắn chơi quá mức, đến lúc đó coi như để Trần Linh trở về. Hắn cũng không trở về. Vậy thì không phải là chúng ta nên quan tâm, đây là lão bản việc nhà, hai chúng ta làm công châu ngựa xem náo nhiệt gì. Bạch Giã nhẹ nhàng từ trên tường thành nhảy xuống, quay đầu nhìn về phía Sở Mục Vân, bất quá dù nói thế nào, ta cũng là thật xa chạy tới hỗ trợ. Ngươi mời bữa cơm không quá phận a. Nói đi, ăn cái gì? Bạch Giã liếc mắt bầu trời xa xa phủ rơi xuống cấm kỵ chi hải thai ách, khẽ liếm bờ môi, muốn ăn hải sản. Nhìn thấy Trần Linh thân hình biến mất tại Nam Hải giới vực bên trong, trong đỉnh giữa hồ, Trừ Thường Thanh ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta vốn cho rằng, ngài sẽ trực tiếp ra tay với hắn, đưa nó cưỡng ép khu trục ra Nam Hải giới vực. Đỉnh giữa hồ bên ngoài, Mù Lòa rốt cục chậm rãi đi đến Trừ Thường Thanh sau lưng, thần sắc hơi xúc động. Ta vừa rồi định lấy phản phệ tính qua, hắn hiện tại sát thực không thể tùy ý vận dụng trào thai lực lượng. Coi như ngài ở chỗ này giết hắn một lần, Nam Hải giới vực cũng sẽ không tao nộ quá lớn phong hiểm. Nhưng ta không nghĩ tới, ngài vậy mà lại lựa chọn dùng dung hợp phái thăm dò hắn. Ngài không phải luôn luôn căm hận trào thai sao? Ngài làm sao xác định nó sẽ vì những hải tử kia tự nguyện rời đi? Trừ Thường Thanh nhàn nhạt mở miệng, ta không xác định. Hả? Kỳ thật ta đến bây giờ còn không thể tin được, hắn vậy mà thật sẽ nguyện ý vì những hải tử kia chủ động ăn thể cổ. Trừ Thường Thanh dừng lại một lát, có lẽ cái kia chấp pháp quan là đúng, hắn thật đã từ trào thai bên trong độc lập ra nhân cách của mình, lại có lẽ đây cũng là trào thai kế hoạch một bộ phận. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ ít lần này nhân loại cùng diệt thế trong chiến tranh, chúng ta uy hiếp lớn nhất đã được giải quyết. Ừm, chỉ cần lần này chúng ta có thể đánh lui cấm kỵ chi hải, Nam Hải giới vực trong ngắn hạn chính là an toàn, có bổ quy tông tọa chấn, ngài cũng có thể đưa ra tay, đi trợ giúp những giới khác vực. Mù Loà trong tay áo liên tục bấm đốt ngón tay, giống như là tại thôi diễn lấy cái gì. Trước ngươi tiên đoán người kia, lúc nào đến Nam Hải giới vực? Ngài là nói, tương lai sẽ chém giết hết thế vị kia tướng tinh. Đúng. Tính toán thời gian, cũng sắp đến. Vị kia tướng tinh có được khắc chế diệt thế lực lượng, chỉ cần có thể để hắn lưu tại Nam Hải giới vực, chúng ta tại trận này trong chiến trường phần thắng lại đem trên phạm vi lớn gia tăng. Hướng giới vực biên giới tăng thêm nhân thủ, một khi phát hiện có người tới gần Nam Hải giới vực, lập tức báo cáo. Vâng. Vâng. Trừ Thương thanh thoại âm rơi xuống, nguyên bản đã bình tĩnh mặt hồ, lại lần nữa tạo nên từng cơn sóng gợn. Trầm muộn tiếng vang từ đỉnh giữa hồ hạ truyền đến, băng lãnh nước biển tiếp tục từ không trung chảy ngược, ngắn ngủi hòa bình theo Trần Linh rời đi bị đánh phá, cấm kỵ chi hải lại lần nữa đối Nam Hải giới vực phát khởi thế công. Trừ Thương thanh ánh mắt dần dần ngưng trọng, cựu quân khí tức từ trên người hắn quấy động, cặp kia giống như màu xanh thái dương đồng tử, ngưng thị phía trên hư vô. Cả tòa giới vực đều tại Trừ Thương thanh khí tức hạ quanh mình. Hắn bước ra một bước, một giây sau, thân hình trực tiếp tại trong đỉnh giữa hồ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tam Nhãn Cự Quy Mai rùa bên ngoài, mái tóc dài của hắn tại quần quần băng hải thủy triều ở giữa cuộn vũ, Nam Hải quân khí tức không giữ lại chút nào cùng kỵ hai đụng nhau, kinh khủng gió lốc quét ngang thiên địa. Giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Bọn hắn biết, quyết định Nam Hải giới vực sinh tử tồn vong, thậm chí đến tiếp sau nhân loại giới vực cùng diệt thế thai ách chiến tranh đi hướng thời khắc mấu chốt đã tới. Đương nhiên, đây hết thể đã cùng Trần Linh không quan hệ. Đỏ chót hí bảo tại giữ tận con giết đỉnh đầu bay múa, nguyên bản đã bao phủ lục địa cấm kỵ chi hải nước biển, đều thức thời hướng hai bên tách ra, vì Trần Linh tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Con giết quân đoàn dọc theo con đường này, không ngừng xâm nhập hôi giới, Nam Hải giới vực hình dáng tại Trần Linh tầm mắt bên trong từ từ đi xa. Trần Linh nhìn thấy kỵ hai thân thể cao lớn, từ thâm hải dưới đáy chậm rãi bò lên, vô số quỷ dị vật bèo khổng lồ xúc tu che đậy thiên cung, hắn cũng nhìn thấy Trừ Thường Thanh một bước bước vào chính diện chiến trường, không giữ lại chút nào cùng kỵ hai một trận chiến. Trừ Thường Thanh khí tức, tựa như là trong đêm tối mặt trời chói chang màu xanh, mạnh như vậy lại lóa mắt, mà sau lưng Trừ Thường Thanh, vị kia bổ ra lão tổ tựa như là mông lung nguyệt quang, vô thanh vô tức phối hợp với Trừ Thường Thanh công kích, hướng kỵ hai bay tới. Một con diệt thế hai ách, một vị cự quân, một vị thư thần đạo bản thần. Ba vị cựu giai cứ như vậy chém giết cùng một chỗ, quét sạch chiến đấu dư ba quét ngang ngàn dặm, liền ngay cả đã đi ra rất xa Trần Linh đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nguyên bản năng thể cổ về sau bài xích phản ứng đã biến mất, Trần Linh thân thể cũng khôi phục bình thường, giờ phút này tâm tình của hắn rất bình tĩnh, cấm kỵ chi hải cùng Nam Hải giới vực, vô luận ai thắng ai thua hắn cũng không đáng kể. Không, Trần Linh đột nhiên nghĩ đến, dung hợp phái bọn nhỏ còn sống nhờ tại Nam Hải giới vực bên trong, nếu như Nam Hải giới vực bị cấm kỵ chi hải đổ sát, những hải tử này cũng không có đường sống. Đã như vậy, hắn vẫn là kỳ vọng Nam Hải giới vực nhiều chút phần thắng đi. Chương 1299, không bỏ kiếm chương 1299, không bỏ kiếm ác cắt. Tôn Bất Miên hung hăng hắt hơi một cái. Hắn một bên xoa nắn không hiểu ngứa cái mũi, một bên hồ nghi thầm nói, như thế một hồi, đã đánh mấy cái hắt xì. Sẽ không phải xảy ra đại sự gì a? Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Trước khi ta đi, dung hợp phái đã tìm được thông hướng Nam Hải giới vực đoàn tàu quỹ đạo, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm tiến vào Nam Hải giới vực. Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Chẳng lẽ là bọn hắn bên kia xảy ra biến cố? Theo lý thuyết, Hồng Tâm tự thân xuất mã, không có vấn đề gì mới đúng. Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Mãnh liệt nhấm nuốt âm thanh nhiều lần đánh gãy Tôn Bất Miên mạch suy nghĩ, hắn trên trán nổi gân xanh, quay đầu đối sau lưng cái kia hai cái tựa như quỷ chết đói giống như ôm mức quả điên cuồng gặm thân ảnh mắng, "An an an, chỉ có biết ăn. Trước kia các ngươi không phải ghét bỏ ta mức quả sao? Hiện tại ăn không xong đúng không?" Dưới tảng đá lớn, ngồi xổm hai cái kẻ lang thang giống như thân ảnh. Một người toàn thân quấn lấy băng vải, toàn thân giống như là tại vũng bùn bên trong lăn trên trăm vòng, nguyên bản trắng loáng băng vải đã nhanh bẩn thành màu đen, nhu thuận mái tóc dài màu trắng cũng đánh đầy xốp xếch kết, giống như là vừa rồi danh nước bẩn bên trong vớt ra màu đen sắc ướp. Một người khác bẩn thỉu, trên người vải vóc giống như là kinh lịch không biết bao nhiêu lần bánh thu cắn xé, sớm đã chóc ra hơn phân nửa, chỉ có thể dùng không biết từ đâu tới cỏ khô xoa thành giấy thừng. May may vá vá cột vào trên thân, dù vậy vẫn là có mảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài, từng đạo hoặc cạn hoặc sâu vết sẹo trải rộng trên đó. Lúc này hai người đều giống như quỷ chết đói, giống như một người ôm mười mấy cây mức quả, một chuỗi đi gặm, phản phất nửa đời người chưa ăn qua cơm đồng dạng. Tôn Bất Miên thoại âm rơi xuống, Thương Tiểu Hoa yên lặng ngẩng đầu, khối lập phương. Lại đến điểm. Tôn Bất Miên. Hắn nói chuyện, không phải là bởi vì không thích ăn, mà là bởi vì đã ăn xong. Tôn Bất Miên há mồm còn muốn nói danh cái gì, nhưng nhìn thấy Thương Tiểu Hoa cái kia khát vọng mà thuần túy ánh mắt, vẫn là yên lặng lại biến ra một thanh mức quả, nhét vào đối phương trong ngực. Ngươi không phải không cần ăn cơm sao? Làm sao còn đói thành dạng này? A, hắn hẳn là miệng bên trong có mùi vị đi. Hắn mới vừa ở đầm lầy dưới đáy ngâm ba ngày, trong mồm đều phát khổ. Một bên Giản Trường Sinh ngay cả ăn 20 cây mức quả về sau, rốt cục hài lòng sờ lấy cái bụng, đánh cái vang rội ở một cái. Tôn Bất Miên nhìn cả người biến thành màu đen Khương Tiểu Hoa, yên lặng lui về sau nửa bước, tựa hồ có chút ghét bỏ. Hắn tại đầm lầy bên trong ngâm ba ngày, vậy còn ngươi? Ngươi không có cùng hắn cùng một chỗ sao? Ta không rảnh, ta bị thở dài vùng bỏ hoang bắt dài hai ách đuổi theo chạy đâu. Tôn Bất Miên tỉ mỉ đánh giá hai người hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, hơn nửa năm này, các ngươi đều kinh lịch cái gì? Cũng không có gì lớn. Giản Trường Sinh bẻ ngón tay, bình tĩnh nói, cùng cấm kỵ chi hải con rùa bơi qua lặn, cùng khổ đục chọc lâm bí đỏ đánh qua một trận, cùng quỷ trào thâm viên bỏ cạp đảo qua thổ, cùng hư hào dãy núi hoàng bị tử bãi qua đêm. Ân, sau đó chính là cùng thở dài vùng bỏ hoang sư tử chạy qua bước. Tôn Bất Miên kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi, thật hay giả? Thương Tiểu Hoa vô tình bạch trần Giản Trường Sinh, thật, nhưng là cũng không thắng qua, từ đầu tới đuôi một mực tại bị đuổi giết. Tôn Bất Miên, ta thừa nhận ta có chút đánh giá thấp ngươi, hắc đảo. Tôn Bất Miên thở dài một hơi, ngươi nói muốn đi hôi giới ma luyện thời điểm, ta cho là ngươi nhiều nhất chỉ là đi tìm hai cái thai ách đánh nhau một chút, rất nhanh liền trở về. Không nghĩ tới, ngươi lại đem tự mình dồn đến một bước này. Giản Trường Sinh đang muốn nói cái gì, một bên Khương Tiểu Hoa lại một bước vượt lên trước mở miệng, hắn ra ngày thứ năm liền muốn trở về, chỉ bất quá bị đuổi giết lạc đường, một mực tìm không thấy về dung hợp phái phương hướng. Hoa Mai, ta nhịn ngươi rất lâu. Giản Trường Sinh vụt cũng một tiếng đứng lên, hùng hùng hổ hổ mở miệng, ngươi bất tranh cái sẽ chết ta. Lão tử ở bên ngoài ăn nửa năm khổ, để lão tử giả bộ một chút thế nào? Cho nên hơn nửa năm này, các ngươi không phải là không muốn về dung hợp phái, mà là các ngươi lạc đường. Tôn Bất Miên biểu lộ có chút cổ quái, chắc không được các ngươi tại Nam Hải giới vực trùng quanh trên quỹ đạo lưu lại cầu cứu tiêu ký. Ngươi là trông cậy vào chúng ta phát hiện về sau tới cứu các ngươi. Giản Trường Sinh khỏe miệng giật một cái, yên lặng nhìn về phía nơi xa, giống như là đang thưởng thức hồi giới phong cảnh. Tôn Bất Miên lại hỏi, có thể các ngươi là thế nào biết chúng ta sẽ đến Nam Hải giới vực? Chúng ta không biết, cho nên chúng ta tại Nam Hải, Thiên Xu, dấu mây ba cái giới vực trên quỹ đạo đều lưu lại. Khương Tiểu Hoa chăm chú trả lời. A thì ra là thế, Giản Trường Sinh thực sự không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, đứng người lên phủi bụi trên người một cái, làm bộ lơ đãng hỏi, rời đi lâu như vậy, ta có chút muốn dung hợp phái mọi người. Kia cái gì, Khối Lập Phương, dung hợp phái đi như thế nào a? Tôn Bất Miên lắc đầu, dung hợp phái đã không tại hôi giới. Câu nói này vừa ra, Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa đồng thời sửng sốt. Cái gì? Tôn Bất Miên đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho hai người, bao quát hắn mang theo dung hợp phái đám người xuyên qua hôi giới, đến Nam Hải giới vực phụ cận sự tình. Sau khi nghe xong, Giản Trường Sinh như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, dung hợp phái đã bị ép chuyển rời đến Nam Hải giới vực rồi. Ừm, tính toán thời gian cũng đã tiến vào. Nam Hải giới vực cũng tốt ta. Giản Trường Sinh trơ mắt nhìn hắn, có ăn có uống có thể tắm rửa, quả thực là thần tiên qua thời gian. Một bên Khương Tiểu Hoa liên tục gật đầu. Tôn Bất Miên nhìn thấy trước mắt hai cái này dã nhân đối xã hội văn minh khát vọng, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bội phục. Bất kể nói thế nào, Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa đúng là hôi giới bên trong thực sự ma luyện hơn phân nửa năm, cơ hồ tiếp xúc qua tất cả hai ách lãnh địa. Phải biết, Giản Trường Sinh thế nhưng là có vận rủi ra chỉ người, muốn nói hắn đi những thứ này hai ách lãnh địa, thật chỉ là tùy tiện cùng hai ách đập cho hai trận liền toàn thân trở ra. Tôn Bất Miên là tuyệt đối không tin. Mà Giản Trường Sinh vậy mà tại treo chọc qua một cái hai ách lãnh địa, đến qua đau khổ về sau, còn dám tiếp tục đi treo chọc kế tiếp, loại này biến thái tâm lý tố chất thật không phải là lạc đường hai chữ liền có thể giải thích qua đi. Khương Tiểu Hoa nhìn như là tại cho Giản Trường Sinh phá, nhưng cái này lại không phải là không bọn hắn đối với mình hơn nửa năm này kinh lịch tự dễ ước. Bọn hắn trải qua, tuyệt đối so với mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Tôn Bất Miên có thể mơ hồ cảm giác được. Giản Trường Sinh ánh mắt, cùng trước đó không giống nhau lắm. Tôn Bất Miên lịch duyệt nhiều nhất, đối với tình người cảm giác cũng mẫn cảm nhất. Nếu như nói trước đó Giản Trường Sinh là cái chỉ có bảo tàng giống như sát khí lại không biết nên như thế nào sử dụng nhà giàu mới nổi, là cái mới vào xã hội chỉ có quyết tâm cùng nhiệt huyết sinh viên. Vậy bây giờ, sát khí phảng phất đều ngâm vào hắn thực chất bên trong. Hắn tựa như là một thanh không bảo kiếm, tại mảnh này hoang vu vắng lặng thế giới bên trong, tản ra ngay cả Tôn Bất Miên đều cảm nhận được uy hiếp phong mang. Ngươi nhìn ta làm gì? Giản Trường Sinh thật sự là làm mê muội, chắp tay trước ngực khổ sở cầu khẩn, đại ca, Khối Lập Phương đại ca, ta van ngươi được không? Mau dẫn chúng ta đi Nam Hải giới bực đi, ta muốn ăn điểm tốt. Tôn Bất Miên im lặng vẫy vẫy tay, đi theo ta. Chương 1300, Nam Hải quân cho mời. Chương 1300, Nam Hải quân cho mời. Cẩn cỗi mặt đất màu xám phía trên, ba đạo thân ảnh sóng vai mà đi. Lại nói, Hồng Tâm tên kia hiện tại thế nào? Giản Trường Sinh thăm dò tính mở miệng, hơn nửa năm này, hắn tiến bộ lớn sao? Tôn Bất Miên suy tư một lát, hắn a, thành tích đề cao ngược lại là thật mau, giai vị giống như không chút đề cao, đến bây giờ còn là ngũ giai. Nghe được cái này, Giản Trường Sinh cả người nhất thời trầm tĩnh lại, trên mặt bắt đầu hiện ra tươi cười đắc ý, một bên vuốt vuốt mình đã thắt nút đuôi tóc, một bên ung dung mở miệng, hắn Hồng Tâm cũng bất quá như thế. Xem ra, ta lấy lại danh dự thời điểm đến. Giản Trường Sinh đến nay quên không được, hơn nửa năm trước tại Giáng Thiên giáo phân đà, hắn bị Trần Linh đè xuống đất hành hung tình cảnh. Hắn lúc đó, tự cho là thực lực đã tăng lên trên diện rộng, kết quả đối mặt Trần Linh thai ách thân thể hóa vẫn thua rất triệt để, kết quả chính là trơ mắt nhìn món kia đỏ chót hí bảo quay người rời đi, giống như là rốt cuộc truy đuổi không kịp bóng lưng. Lúc ấy kịch liệt cảm giác bị thất bại, cùng đối tự thân nhỏ yếu đảo não, là thúc đẩy Giản Trường Sinh hơn nửa năm này ma luyện hạch tâm động lực. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, chính là lại tìm Trần Linh đánh một trận. Hắn nhất định phải tự mình đem tra tấn hắn hơn nửa năm tâm ma đập nát, rửa sạch nhục nhã. Hắn có tự tin, lần này hắn tuyệt sẽ không lại thua. Tôn Bất Miên đang muốn nói thêm gì nữa, Giản Trường Sinh đột nhiên nhướng mày, đột nhiên dừng bước lại. Thế nào? Không đúng. Giản Trường Sinh cái mũi trong không khí hít hà, đôi mắt bên trong lóe ra một cô lăng lệ sắc khí, là cấm kỵ chi hải đám kia con rùa hương vị. Tôn Bất Miên hơi kinh ngạc ngắm nhìn một phía, phải biết bọn hắn bây giờ cách Nam Hải giới vực ở tại Hải Dương còn có mười mấy cây số khoảng cách, mắt trần có thể thấy chỗ chỉ có vô tận hoang dã. Nơi nào có cấm kỵ chi hải cái bóng? Ngươi xác định? Rất xác định, cái kia cố nồng đậm đáy biển mùi hôi thối, ta cả một đời đều quên không được. Giản Trường Sinh chắc chắn gật đầu. Chúng ta bị một con cấm kỵ chi hải cá voi nuốt sống qua, còn tại nó trong dạ dày sinh sống 7 ngày. Khương Tiểu Hoa tức thời thay Giản Trường Sinh giải thích một chút, dừng lại một lát sau, vẫn là nói bổ sung, nhưng là khiếu giác của ta, vẫn là không có hắc đảo như vậy linh mẫn. Tôn Bất Miên hồ nghi nhìn về phía Giản Trường Sinh, ngươi thật thành quân khuyển đường đi rồi. Giản Trường Sinh liếc mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Sẽ không sai, là cấm kỵ chi hải khí tức. Mà lại cách xa như vậy đều nồng đậm đến nước này, chỉ sợ là toàn bộ cấm kỵ chi hải dốc toàn bộ lực lượng. Nghe được cái này, Tôn Bất Miên lông mày lập tức nhăn lại, đáy lòng của hắn lập tức dâng lên một trận dự cảm bất tường. Sau một khắc, kim hắc nhị khí từ đồng tử của hắn bên trong dâng lên. Các hung chiếm. Tôn Bất Miên đôi mắt nhắm lại, cả người trên thân tản ra một cỗ huyền diệu mà khí tức thần thánh, Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa cũng biết hắn đang làm cái gì, cũng không mở miệng quấy rầy. Sau một lát, Tôn Bất Miên trong mắt kim hắc nhị khí dần dần tiêu tán, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Giản Trường Sinh hỏi. Kỳ quái, nếu thật là cấm kỵ chi hải dốc toàn bộ lực lượng, đối với chúng ta mà nói hẳn là đại hung mới đúng. Nhưng lần này quả tượng, lại là các hung nửa này nửa kia. Đó chính là không có việc gì lạ. Giản Trường Sinh ngáy máy mắt. Đứng tại góc độ của chúng ta, không có việc gì, nhưng... Tôn Bất Miên nửa câu sau cũng không nói ra, trên thực tế, đáy lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán. Cấm kỵ chi hải tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, mà lại cái hướng kia chính là Nam Hải giới vực ở tại, chỉ sợ. chúng ta nên nhanh lên một chút. Ba người lập tức tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng Hải Dương phương hướng tới gần. Rất nhanh, bọn hắn liền dọc theo vỡ vụn đoàn tàu quỹ đạo, đi vào nguyên bản Nam Hải giới vực vị trí, nhưng lúc này mặt biển đều phiêu đầy thai ách cùng kỳ tích sinh vật thi thể khổng lồ, tại sóng biển thôi thúc dưới trên dưới chập trùng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Khá lắm, thật đánh nhau. Giản Trường Sinh nhìn trước mắt kinh dị hình tượng, khó có thể tưởng tượng trước đó nơi này kinh lịch như thế nào thảm liệt chết. Nam Hải giới vực đâu? Tôn Bất Miên phản ứng đầu tiên chính là Nam Hải giới vực bị cấm kỵ chi hải đánh chìm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không quá khả năng. Nam Hải giới vực dù sao có hai vị bán thần tọa chấn, như thế nào đi nữa cũng không trở thành nhanh như vậy thất thủ a. Phải biết trước đây không lâu hắn cùng dung hợp phái cùng đi tới đây thời điểm, hết thảy đều vẫn là hào hảo. Kỵ hai hương vị, hướng bên kia đi. Giản Trường Sinh chỉ vào một cái phương hướng nói. Ba người không do dự, dọc theo đường ven biển phương hướng, hướng Giản Trường Sinh ngón tay phương hướng tiến đến. Lần này ba người lại đi ước chừng hơn một giờ, rốt cục xa xa thấy được một tòa cao nguyên giống như khổng lồ cự vật, chính nằm dạp tại hoang vu hôi giới đại địa bên trên, không lúc đích. Kia là một con cự quy. Hình thể của nó thật sự là quá lớn, xa xa nhìn lại giống như là từ hôi giới đại địa hở ra núi cao, nhưng nguyên bản màn không giống như mai rùa, đã vỡ vụn không chịu nổi, giống như là bị một loại nào đó tồn tại ngạnh sinh sinh gõ rách ra hơn phân nửa. Thấm đầy máu tươi màu đen bốn cái trụ lớn so đá đâm vào đại địa, giống như là đã phong hóa cứng ngắc, tại mai rùa phía trước nhất vị trí, một viên to lớn tam nhãn đầu lâu duy trì quỷ dị vận bẹo tư thái, bất lực ngã xuống mặt đất, tam nhãn đóng chặt, không nhúc nhích, đã triệt để không có khí tức. Thật lớn. Giản Trường Sinh nhịn không được cảm khái, nhưng là không có thai ách khí tức. Đây là vật gì? Đây là Nam Hải giới vực. Nam Hải giới vực là cái con rùa. Phải nói, Nam Hải giới vực giấu ở trong mai rùa. Tôn Bất Miên dừng lại một lát, bất quá, nhìn cái này gánh chịu lấy Nam Hải giới vực cự quy đã chết, bị tươi sống treo cổ. Hỏng, đây chẳng phải là nói Nam Hải giới vực cũng xong rồi. Khó mà nói. Qua xem một chút đi. Ba người bây giờ thần sắc đều có chút lo lắng, Nam Hải giới vực có hay không xảy ra chuyện, bọn hắn kỳ thật tỉnh không để ý, nhưng Tôn Bất Miên vừa nói qua, dung hợp phái thế nhưng là đã tìm nơi nương tựa Nam Hải, nếu là Nam Hải giới vực gặp nạn, bọn hắn đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Về phần Hồng Tâm 6, căn bản không ai lo lắng. Coi như kỵ thai đem toàn bộ Nam Hải giới vực lật ngược, đoán chừng cũng không dám động chân linh. Theo ba người cách Nam Hải giới vực ở tại mai rùa càng ngày càng gần, đột nhiên, mấy thân ảnh từ mai rùa mảnh vỡ bên trong bay nhảy ra, vậy mà thẳng tắp hướng ba người bọn hắn vọt tới. Giản Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, một sợi như có như không sát khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán, tay phải hư cầm hướng sau lưng bên hông, phản phất sau một khắc liền muốn rút ra cái gì. Tôn Bất Miên khẽ đẩy trên sống mũi tiểu viên kính dâm, một cây bóng ánh tỉnh sư mặt dây chuyền tại trên cổ tay hắn, dây xích bên trên vi vi lay động, sinh động như thật. Thương Tiểu Hoa im lặng mặc bắt đầu giải trên người tối đen băng vải, cả người đều tản mát ra một cô u ám khí tức. Bọn hắn đến cùng là nhân loại giới vực tội phạm truy nã, giờ phút này vừa tới gần Nam Hải giới vực, liền có người bay thẳng bọn hắn mà đến, chỉ sợ là kẻ đến cũng thiện. Ngay tại ba người vận sức chờ phát động thời điểm, một thanh âm từ không trung vang lên, ba vị quý khách, Nam Hải quân cho mời. Ba người đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 1301, mở tiệc chiêu đái. Chương 1301, mở tiệc chiêu đái. Ngươi nói cái gì? Trong đỉnh giữa hồ, mù lòa kinh ngạc quay người, cái này tới. Đúng thế. Một vị nhân viên cảnh sát thành thật trả lời, ngài hạ lệnh về sau, chúng ta người vẫn tại chú ý tình huống chung quanh, bọn hắn vừa xuất hiện, chúng ta liền chú ý tới. Dựa theo phân phó của ngài, đã phái người đi mời bọn họ đi tới. Bọn hắn? Hết thảy ba người. Ba người? Mù lòa chân mày hơi nhíu lại, tại đỉnh giữa hồ dạo bước suy tư. Sớm tại một tháng trước, hắn liền tiên đoán đến sẽ có một cái có được khắc chế diệt thế chi lực tướng tinh, sẽ tại trong khoảng thời gian này đến Nam Hải giới vực, bất quá liên quan vị này tướng tinh cụ thể miêu tả hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết là đối phương tựa hồ rất trẻ trung. Bọn hắn bao lớn nghiên kỷ? Không lớn, nhìn đều 20 không đến, chính là cái gì? Đúng đấy, trong bọn họ chỉ có một người mặc đường trang đích thanh niên khí vũ bất phàm, có ngoài hai người nhìn đều do nghèo kết hủ lậu, hẳn là cái kia đường trang thanh niên tùy tùng. Nha. Mù Loa như có điều suy nghĩ. Tiên sinh, muốn mời bọn họ tiến đỉnh giữa hồ sao? Mù Loa lập tức có chút im lặng, tựa hồ không cách nào tưởng tượng người này sao có thể hỏi ra ngốc như vậy vấn đề, nghiêm mặt nói, Nam Hải quân cùng bộ gia lão tổ mặc dù tạm thời đánh lui kỵ thai, nhưng tự thân cũng tổn thương rất nặng, đều muốn bê quan tính dưỡng, dưới mắt chúng ta Nam Hải giới vực chính là thiếu người thời điểm. Vị này tướng tinh là tương lai có thể chém giết diệt thế tồn tại, nhất định phải chiêu đãi tốt, để hắn lưu tại chúng ta Nam Hải giới vực. Vâng. Vậy ta hiện tại liền dẫn bọn hắn tới. Lại chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, muốn chúng ta Nam Hải giới vực đặc sản. A. Nhân viên cảnh sát sững sờ, bày ở cái này sao? Đây không phải Nam Hải quân đại nhân đạo trưởng à? Hán. Biết việc này sao? Từ Nam Hải quân thức tỉnh đến nay, tòa này đỉnh giữa hồ chính là Nam Hải quân độc thuộc không gian, ngoại trừ mù lòa bên ngoài, căn bản không ai có thể ở chỗ này ra bảo, càng đừng đề cập ở chỗ này bày rượu tịch. Hắn ngay tại mảnh này đáy hồ, ngươi cứ nói đi. Ngạch. Ta cái này đi làm. Đem cái kia mấy món áp đáy hòm tế khí cũng lấy tới, lấy thêm mấy dương hoàng kim. Mặc dù có năng lực chém giết diệt thế tướng tinh hơn phân nửa sẽ không để ý những thứ này thế tục tiền tài, nhưng tràng diện luôn luôn phải có. Nhân viên cảnh sát vừa rời đi một lát, liền lại vội vàng chạy trở về. Thì thế nào? Mù Loa không nhịn được hỏi. Tiên sinh, Diệp Mục tới. Mù Loa trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau, vẫn là mở miệng, để hắn chờ ở bên ngoài một hồi. Được rồi, để hắn trước tiến đến đi, một hồi lại cho tiệc rượu thêm cái ghế. đã Nam Hải quân đáp ứng để dung hợp phái tiến vào Nam Hải giới vực, về sau là tránh không được liên hệ. Chúng chi vị này Diệp lão sư là Nam Hải quân lão sư, Nam Hải quân lại là cấp trên của mình, tự mình như thế nào đi nữa cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Rõ. Cố xe tại Nam Hải chính phủ trước cổng chính chậm rãi dừng lại. Theo mấy vị nhân viên cảnh sát một đường chạy chậm tiến lên mở cửa xe, một người mặc đường trang đích thân ảnh chậm rãi từ trên xe bước xuống, hắn đầu tiên là đẩy trên sống mũi tiểu viên kính râm, sau đó du nhiên ngắm nhìn một phía, ừm. Lâu như vậy không có bể, ngược lại là không có thay đổi gì. Ồ, ngài là Nam Hải người. Một bên phụ trách tiếp đãi nhân viên cảnh sát lỗ tai khẽ động, lập tức truy vấn. Trước đó ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, nơi này khí hậu không tệ, song ra sữa hương vị cũng coi như chính tông. Tôn Bất Miên tiện tay đóng cửa xe. Nghĩ không ra còn có loại này duyên phận, vậy ngài cũng coi là nửa cái Nam Hải người, ha ha ha. Nhân viên cảnh sát bồi cười, sau đó yên lặng tiến đến một cái khác nhân viên cảnh sát bên người, thấp giọng dặn dò thứ gì, cái sau liền lập tức hướng đỉnh giữa hồ phương hướng chạy tới. Tướng Tinh từng tại Nam Hải ở lâu, đây không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp tin tức, ý vị này hắn đối Nam Hải giới vực càng có lòng cảm mến, nhất định phải lập tức thông chi đỉnh giữa hồ vị kia, thuận tiện một hồi chiêu đãi đàm phán. Tôn Bất Miên sau khi đi ra, lại có hai cái bẩn thỉu ăn mày, tuần tự từ một chỗ khác cửa xe chui ra, trải qua bọn hắn như thế vừa bỏ, ghế sau xe thuộc ra đều bị làm đến tối đen, nhìn chung quanh nhân viên cảnh sát khỏe miệng có quắc một trận. Hoắc, khí phái. Giản Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đến hành vi chính phủ đại môn, nhịn không được cảm khái. Ba vị mời tới bên này. Tại một vị nhân viên cảnh sát dẫn đầu dưới, ba người sóng vai đi vào. Không hổ là Hồng Tâm A, ở nơi nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Giản Trường Sinh quay đầu mắt nhìn đưa đón bọn hắn chuyến đặc biệt, nhìn ra được, ở bên ngoài lưu lạc hơn nửa năm hắn, đối với mắt đãi ngộ thật rất hài lòng. Hắn thậm chí ở trong lòng yên lặng quyết định, một hồi cùng Trần Linh đánh nhau thời điểm, hơi cho hắn nhường một chút, để hắn không đến nỗi thua quá khó nhìn. Hắn có thể để cho Thiên Xu quân cho chúng ta mở đường, tự nhiên cũng có thể bãi bình Nam Hải quân, cái này không kỳ quái. Tôn Bất Miên khí định thần nhàn hồi đáp. Vừa rồi tại giới vực bên ngoài, bọn hắn nghe nói những người kia là Nam Hải quân phái tới chuyên môn mời bọn họ, ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn hắn căn bản không biết Nam Hải quân, cũng không có làm cái gì có thể để Nam Hải quân chuyên môn yến tỉnh sự tình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Linh đã sớm bọn hắn một bước tiến vào Nam Hải giới vực, bởi như vậy không giữ quy tắc sửa lại. Trần Linh cùng Cựu Quân ở giữa, tựa hồ có chút kỳ diệu quan hệ, tại Thiên Xu giới vực thời điểm có thể một câu để Lục Tuần cho bọn hắn mở đường, hiện tại gặp được khôi phục sau Nam Hải quân, lại nhận ưu đãi cũng không kỳ quái. Cũng chỉ có lý do này, có thể giải thích Nam Hải quân vì cái gì chuyên phái người tới đón bọn hắn. Đây là Trần Linh cùng Nam Hải quân chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ tiếp phong yến a. Mấy người bọn họ tại các đại giới vực làm lâu như vậy chuột chạy qua đường, lần này tại Nam Hải giới vực rốt cục xoay người, không cần lại trốn đông trốn tây, mà là có thể cùng Nam Hải quân ngồi một bàn ăn cơm. Nghĩ đến cái này, Giản Trường Sinh ba người phía sau lưng liền không tự chủ thẳng tắp. Hồng Tâm vẫn là nghĩ đến chúng ta. Tôn Bất Miên cảm khái. Giản Trường Sinh nét miệng lên, liên tục gật đầu, đúng vậy a. Nhìn không ra, tâm hắn vẫn rất mạnh. Khương Tiểu Hoa đột nhiên buồn buồn hỏi, thế nhưng là, hắn làm sao biết chúng ta là ba người? Tôn Bất Miên cùng Giản Trường Sinh đều là khẽ giật mình. Đúng a. Tôn Bất Miên vô vô cảnh viên kia bà bay, huynh đệ, các ngươi làm sao biết chúng ta là ba người? Nhân viên cảnh sát cười cười, kỳ thật chúng ta cũng không biết, tiên sinh chỉ là dặn dò chúng ta tại giới vực biên giới tiếp người, chúng ta vẫn cho là sẽ chỉ đến một vị. Không nghĩ tới, vậy mà tới ba vị. Tiên sinh phân phó. Nghe được hai cái này từ, Tôn Bất Miên cùng Giản Trường Sinh liếc nhau, khẽ gật đầu. Đối mặt, đều đối mặt. Nói chuyện thời khắc, ba người đã xuyên qua giữa hồ hành lang, một tòa thạch đỉnh xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Gấm đám hoa đoàn ở giữa, bày biện một trương tinh điêu tế chắc bàn tròn, phía trên tràn đầy nhiều loại thức ăn. Giờ phút này nhìn thấy ba người tới, một cái mù lòa trên mặt ý cười đứng dậy, đối ba người đi lễ, ba vị quý khách rốt cuộc đã đến. Mời ngồi xuống a. Chương 1302, Bốc Thần Đạo Bán Thần. Chương 1302, Bốc Thần Đạo Bán Thần. Tôn Bất Miên ba người còn là lần đầu tiên gặp mù lòa, mặc dù đối người xa lạ này nhiệt tình có chút không hiểu, nhưng vẫn là lễ phép gật đầu. Khi bọn hắn sau đó nhìn thấy mù lòa ngồi bên cạnh cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, trước mắt đồng thời sáng lên. Diệp lão sư, ngài cũng tại cái này. Diệp lão sư vẫn như cũ mặc cái kia thân một mạc áo sơ mi, trên thân giống như là vừa dính qua nước, có chút ướt sũng. Cặp kia hơi có vẻ mỏi mệt con mắt nâng lên, nhìn thấy đi tới Tôn Bất Miên ba người, hơi sững sờ. Là các ngươi? Mù Lòa nghi ngờ mở miệng, các ngươi nhận biết? Ha ha, đương nhiên nhận biết. Tôn Bất Miên cười một tiếng, trực tiếp tại Mù Lòa trên ghế đối diện ngồi xuống. Diệp lão sư ở chỗ này, ba người bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Trần Linh đến Nam Hải giới vực chính là vì cho dung hợp phái tìm chỗ nương thân, đã xử lý tiếp phong yến, Diệp lão sư khẳng định là muốn mời. Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa hai người cũng liên tiếp ngồi xuống, hai cặp tựa như gà dịu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, phảng phất đại não đều dừng lại, chỉ còn lại nguyên thủy nhất ăn bản năng, chi phối bọn hắn chín thành chín tế bào não. Tại hôi giới lịch luyện hơn nửa năm, nhân loại nên ăn đồ vật, hai người bọn họ là một ngụm không ăn, hoặc là liền một hơi đói một tháng, hoặc là ngay tại các loại thai ách lãnh địa đảo một chút vỏ cây, cỏ dại, vớt chút ít con tôm ăn, thực sự cực đói, cũng có thể từ thai ách trên lưng kéo xuống khối thịt đến ngay một ngày. Khương Tiểu Hoa ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng Giản Trường Sinh ăn một miếng thai ách thịt, liền phải kéo đường này. Sau đó liền trở nên đói hơn. Khi như thế một bàn lớn mỹ vị món ngon bày ở trước mắt, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là mình đang nằm mơ. Mù Loa nhẹ nhàng phất tay, liền có người chuyên tiến lên cho bốn vị khách nhân rót rượu. Nồng đậm mùi rượu phiêu tán trên không trung trong nháy mắt, Khương Tiểu Hoa cái mũi hơi động một chút, con mắt lập tức liền thẳng. các vị đường xa mà đến, ta trước hết thay mặt Nam Hải quân cho các vị xách một chén. Mù Loà nhấc lên chén rượu, đang muốn nói cái gì, một giây sau một đôi bẩn tiểu đại thủ trực tiếp đem trên bàn toàn bộ gà ăn mày trực tiếp vung mạnh đi, theo cả gà bị kéo thành hai nửa, tươi non thịt gà lôi kéo ra kia, một cỗ nồng đậm mùi thịt mở mịt phiêu tán. Giản Trường Sinh đồng tử hiện ra lục quang, trực tiếp đem nửa con gà hướng bỏ vào trong miệng, một ngụm liền kéo xuống khối thịt lớn đến, hung hăng nhấm nhướt, giữ tận thần sắc so thai ách còn giống thai ách. Mù Loà giơ lên một nửa chén rượu lập tức dừng tại giữa không trung. Tấn tấn tấn. Miệng lớn nuốt âm thanh từ bên cạnh vang lên, chỉ gặp Khương Tiểu Hoa chẳng biết lúc nào đã đem nguyên một bình rượu đều cướp đến tay bên trong, ngửa đầu liền hướng miệng bên trong manh rót. Tràn ra một chút rượu dịch thuận biến thành màu đen băng vải hướng phía dưới chảy xuôi, cao độ tinh khiết rượu đế ở trước mặt hắn tựa như là bạch thủy giống như nhạt nhẽo, ngắn ngủi mấy giây bên trong, một bình rượu đế liền bị hắn uống thả cửa mà không. Khương Tiểu Hoa đem không bình thả lại mặt bàn, nhẹ nhàng ở rượu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Còn gì nữa không?" Mù Loà. So với Khương Tiểu Hoa lễ phép cùng nguyện chuyện, Giản Trường Sinh phương thức liền đơn giản thô bạo nhiều. Hắn từ miệng bên trong lôi ra một cây giống như là tiến vào đánh bóng cơ giống như bóng loáng xương cốt, bàn tay vỗ mặt bàn, vẫn chưa thỏa mãn hô to, lại đến. Đến 10 con. Không. 20 con. Đây là Trần Linh An bài tiếp phong yến, hắn cũng mặc kệ cái gì khách khí không khách khí, hắn hơn nửa năm không ăn qua thịt người cơm, ăn nhiều hai con gà thế nào. Năm đó ở Thiên Xu giới vực thời điểm, Trần Linh ngay cả kim cờ giặc đều mời qua, làm sao quan tâm những thứ này. Mù Loà cũng là lần thứ nhất gặp loại chiến trận này, ngắn ngủi ngây người về sau, liền lập tức mở miệng, thất thần làm gì? Lại đến 20 con gà, 10 bình rượu. Tại mấy vị nhân viên công tác đội vàng vừa đi vừa về dưới, một bình bình rượu ngon cơ hồ đem Khương Tiểu Hoa bao phủ, một bàn cuộn gà ăn mày không chỉ có chiếm cứ toàn bộ bàn ăn, còn bao vây Giản Trường Sinh chung quanh mặt đất. Liền ngay cả Tôn Bất Miên nhìn thấy cái kia đến gần đẩy xe xong ra sữa, con mắt cũng có chút thẳng. Tại ba người ăn như gió cuốn đồng thời, Diệp lão sư quay đầu nhìn về phía Mù Loà, cân nhắc mở miệng: "Chu tiên sinh, ta lần này đến chủ yếu là muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút dung hợp phái cần vật liệu vấn đề." Còn chưa chờ Diệp lão sư nói xong, Mù Loà liền khoát tay áo: "Diệp lão sư, công sự chờ cơm nước xong xuôi lại nói." Mù Loà lúc này căn bản không tâm tư xử lý dung hợp phái sự tình, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở trước mắt ba người trên thân, hắn muốn cho rằng cái kia hai cái ăn mày là đường trang tay của thanh niên bên dưới, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nếu như là dạng này, ba người kia bên trong ai mới là cái kia tướng tinh? Dưới bàn cơm, đầu ngón tay của hắn liền chút, giống như là tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Hắn đầu tiên là đối bình thường nhất Tôn Bất Miên, bước thần đạo năng lực y mắng phát động, thiên cơ tại cặp kia trống rỗng đồng tử bên trong tôi diễn, Tôn Bất Miên quá khứ cùng tương lai tại đầu ngón tay của hắn chậm rãi phát họa. Giây thứ nhất, hắn nhìn thấy một cái toàn thân đốt ngọn lửa bảy màu, đồng tử tựa như tỉnh sư giống như trận trừng thân ảnh. Thấy cảnh này trong ngáy mắt, Mù Loà trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới lấy thanh niên lai lịch có lẽ bất phàm, thậm chí ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình, nhưng hắn không nghĩ tới, thanh niên này khí tức vậy mà kinh khủng đến mức này. Xem ra vị kia tướng tinh chính là người trước mắt. Nhưng một giây sau, lại một cái giống nhau như lúc Tôn Bất Miên xuất hiện tại Mù Loà trong mắt. Mù Loà sững sờ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Lít nha lít nhít tỉnh sư Tôn Bất Miên, cơ hồ tràn ngập Mù Loà đồng tử, một cô mãnh liệt phồng lên cảm giác đau bộc phát, phản phất hốc mắt của hắn đều muốn bị chết bể. Đúng lúc này, Mù Loà trước mắt Tôn Bất Miên đồng thời biến mất, chỉ còn lại duy nhất một cái tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Mà sau lưng Tôn Bất Miên, nhiều một vị thần bí lão giả. Lão giả kia giống như là đứng tại dòng sông thời gian thượng du, tại Mù Loà không cách nào thôi diễn lịch sử cổ xưa bên trong. Hắn giống như là phát hiện Mù Loà nhìn trộm, nhẹ nhàng hướng nơi này lướt qua, đồng dạng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay. Một đạo gần như nghiền ép Mù Loà bốc thần đạo khí tức, trong chốc lát vượt qua dòng sông thời gian, ở vang đụng vào trong đầu của hắn. Đông. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế Mù Loà bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút một đầu ngã xuống đất ngất đi. Máu đỏ tươi thuận cái mũi của hắn chảy xuôi, Mù Loà giống như là ý thức được cái gì, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cái này đường trang thanh niên quá khứ bên trong, vậy mà đứng đấy một vị bốc thần đạo bản thần. Ừm. Ngươi làm sao chảy máu mũi? Chính áp ý ăn xong ra sữa Tôn Bất Miên nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, gần nhất có chút phát hỏa. Mù Loà kiên trì đè xuống thôi diễn phản vệ tổn thương, yên lặng nhìn về phía bên cạnh Khương Tiểu Hoa. Đã cái này đường trang thanh niên không có cách nào tính, vậy liền đổi một cái. Theo Mù Loà đầu ngón tay liên kết, hắn bốc thần đạo lại lần nữa phát động. Nhưng ngắn ngủi mấy giây về sau, thân thể của hắn lại một lần nữa run lẩy bẩy. Theo Khương Tiểu Hoa nhẹ nhàng nâng mắt, Mù Loà ý thức giống như là bị một loại nào đó hắc ám lại băng lánh bóng đêm bao phủ, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác xông lên đầu, cả người như là rớt xuống thâm nguyên. Chương 1303, thiếu niên tướng quân chương 1303, thiếu niên tướng quân thống khổ. Không thể thừa nhận cực hạn thống khổ, giống như là lăng chỉ giống như một chút lại một cái cắt tại Mù Loà trên thân, hắn muốn dựa vào kêu rên để phát tiết thống khổ, lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách hé miệng. Hắn tất cả khí quan đều giống như bị nước thép đổ bê tông phong kín, không cách nào mở mắt, không cách nào mở miệng, không thể thở nổi. Tương đôi khắc đầy nguyền rủa bàn tay màu đen, từ hắn phía dưới trong thâm viên chậm rãi nô ra, nhẹ nhàng trèo lên thân thể của hắn, giống như là muốn đem nó triệt để nuốt hết. A! Mù Loà quát to một tiếng, vụt một chút từ trên chỗ ngồi bắn ra, kém chút đem bàn ăn đều là tung. Mới ăn được thứ 8 cuộn gà Giản Trường Sinh, bị Mù Loà tiếng kêu to giật nảy mình, mở mịt ngẩng đầu, không phải ca môn, ngươi giải bệnh trí rồi. Khương Tiểu Hoa yên lặng nhìn Mù Loà một mắt, không nói tiếng nào mở bình rượu mới, ngửa đầu tiếp tục nâng ly, hai bôi nhàn nhạt say choáng từ gương mặt của hắn nổi lên, màu đen băng vải trên mặt hồ trong gió nhẹ khi vũ. Mù Loà lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu, giống như là bản năng không muốn lại tiếp xúc Khương Tiểu Hoa, lúng túng ngượng cười hai tiếng, phát hỏa nha. Ngươi hiểu. Mù Loà mặc dù tại Tôn Bất Miên trên thân thất bại, nhưng ít ra hắn biết ra tay với hắn chính là người nào, có thể Khương Tiểu Hoa không giống, ngoại trừ vô tận thống khổ, cô độc cùng sợ hãi, Mù Loà cái gì đều cảm giác không thấy. Hắn thậm chí không biết vừa mới ra tay với mình là cái thứ gì. Cho dù ngay cả cắm hai cái té ngã, nhưng Mù Loà cũng không phải không có thu hoạch, chí ít hắn có thể xác định, hai người kia đều không phải là lúc trước hắn tính ra tướng tinh. Đã như vậy, Mù Loà chậm rãi nhìn mình chính đối diện Giản Trường Sinh. Ba vị, ăn xong hài lòng không? Mù Loà một bên sát máu mũi, một bên ôn hòa cười nói, kỳ thật trừ đó ra, chúng ta còn cho ba vị chuẩn bị một ít lễ vật. Mù Loà vỗ nhẹ nhẹ tay, từng cái dương lớn bị người dơ lên đi lên, theo cái dương liên tiếp mở ra, toàn bộ đỉnh giữa hồ đều bị nhiễm lên một tầng kim sắc. Nhìn xem cái này tràn đầy mấy dương lớn hoàng kim, Tôn Bất Miên trong tay song ra sữa, lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Đến lúc cuối cùng một ngụm dương lớn mở ra, một cỗ khó nói lên lời khí tức tại trong đỉnh giữa hồ lan tràn, đó cũng không phải là hoàng kim, mà là một dương cổ quái kỳ lạ vật phẩm, người được bọn chúng khí tức trong nháy mắt, Giản Trường Sinh ăn như gió cuốn tay có chút dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong dương. Những thứ này hoàng kim đâu, là một chút tâm ý, ta biết các vị quý khách có lẽ không thèm để ý những thứ này vật ngoài thân, quyền đương dạy hoa trên gấm liền tốt. Cuối cùng này một dương, là chúng ta Nam Hải giới vực nhiều năm như vậy thu thập một chút tế khí, ba vị nếu là cảm thấy hứng thú, tùy tiện cầm liền tốt. Mù Loà vừa nói, một bên cảm giác Giản Trường Sinh động tác. Trong ba người, chỉ có Giản Trường Sinh mới là hắn suy tính tướng tinh, thái độ của hắn cực kỳ trọng yếu, về phần hai người khác tựa hồ cùng hắn quan hệ mật thiết, nếu như có thể lưu lại Giản Trường Sinh lời nói, cái kia thêm ra điểm huyết cũng không quan trọng. Vị này tướng tinh có lẽ sẽ không thích hoàng kim, nhưng hắn không có khả năng không đối tế khí cảm thấy hứng thú, thứ này có thể nộp nhưng không thể cầu. Hơn nữa nhìn bộ răng cái này đem tinh chính là cái thích tại hôi giới bên trong hoạt động người, thời khắc mấu chốt mang cái thích hợp tế khí, có thể miễn rơi rất nhiều phiền phức. Ngay tại Mù Loà tràn đầy tự tin, cảm thấy tướng tinh tất nhiên sẽ bị thành ý của hắn đả động thời điểm, trong đỉnh giữa hồ không khí lại phát sinh biến hóa vi diệu. Giản Trường Sinh buông xuống đùi gà, Tôn Bất Miên đem ánh mắt từ hoàng kim bên trên dịch chuyển khỏi, liền ngay cả vô dục vô cầu Khương Tiểu Hoa đều trầm mặc buông xuống chai rượu trong tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Mù Loà. Bọn hắn hiểu rõ Trần Linh có lẽ sẽ cho bọn hắn an bài tiếp phòng yến, có một bữa cơm no đủ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn đưa mấy dương hoàng kim cùng tế khí. Mà lại mãi cho tới bây giờ, Trần Linh đều chưa từng xuất hiện. Hồng Tâm ở đâu? Tôn Bất Miên trầm giọng hỏi. Hồng Tâm? Mù Loà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì Hồng Tâm? Gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên trận trận gợn sóng, một luồng khí lạnh không tên tại trong đỉnh giữa hồ lan tràn, Giản Trường Sinh trong mắt không còn có vừa rồi tùy ý, thay vào đó là một sợi tựa như mũi kiếm lăng lệ. Trần Linh ở đâu? Câu nói này vừa ra, Mù Loà đột nhiên ý thức được cái gì. Các ngươi là Hoàng Hôn Xã người? Mù Loà nhìn không thấy mặt người, tự nhiên không cách nào đem bọn hắn cùng Hoàng Hôn Xã viên lệnh truy nã so sánh. Còn những hắn đó phái đi ra tiếp ứng ba người thủ hạ, đến một lần Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa đã dơ giấy bẩn thỉu thành dạng này, căn bản thấy không rõ ngũ quan. Thứ hai, coi như trong bọn họ có người ẩn ẩn có suy đoán, cũng không dám nói thêm. Dù sao đây là Nam Hải quân đặc địa cường điệu phải thật tốt tiếp đái quý khách. Ai có thể nghĩ tới, cái này vừa mời, vậy mà mời tới ba cái Hoàng Hôn Xã viên. Trần Linh đã không tại Nam Hải giới vực. Diệp Lao sư tức thời mở miệng, Nam Hải quân lấy dung hợp phái tính mạng của tất cả mọi người làm áp chế, để Trần Linh ăn thề cổ, từ nay về sau không thể lại bước vào nhân loại giới vực. Trần Linh bị buộc bất đắc dĩ, về quỷ trào thâm nguyên. Nói xong, hắn còn tận lực bổ sung một câu, hiện tại, nơi này là Nam Hải quân sân nhà. Toàn bộ trên bàn cơm, từ đầu đến cuối chỉ có một cái thanh tỉnh người. Đó chính là Diệp Lao sư. Vừa rồi Giản Trường Sinh ba người không tới thời điểm, Mù Loà liền đã nói với hắn muốn mở tiệc chiêu đãi tướng tinh, mà khi hắn tận mắt thấy Giản Trường Sinh ba người thoải mái nhàn nhã, nên ngang đến dự tiệc thời điểm, Diệp Lao sư liền đoán được trong đó hiểu lầm. Mù Loà muốn mở tiệc chiêu đãi tướng tinh mà Giản Trường Sinh ba người, thì nghĩ lầm đây là Trần Linh mời bọn họ tới. Nam Hải quân bước đi Trần Linh, Diệp Lao sư trong lòng làm sao có thể không có oán giận, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, mà là yên lặng một mực nhịn đến bây giờ, mới tại thời điểm mấu chốt nhất, một câu điểm phá. Mù Loà lúc này cũng kịp phản ứng, lúc này mở miệng, có phải hay không Hoàng Hôn Xã người, Nam Hải quân tịnh không để ý. Tất cả mọi người là nhân loại, chỉ cần chúng ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước dắt tay đối kháng hôi giới, chúng ta chính là đồng bạn. Ba vị trí tại Nam Hải giới vực lệnh truy nã, ta sẽ đích thân đi rút lui, từ nay về sau, ba vị có thể tự nhiên sinh hoạt ở nơi này, chúng ta Nam Hải chính phủ chắc chắn dùng đúng đợi khách quý lễ nghi, chiêu đãi ba vị. Giang giác, giang giác. Trận trận giòn vang từ thạch đầu bàn ăn bên trên vang lên. Chỉ gặp giống mạng nhện vết dạng, bắt đầu ở trên bàn đá lan tràn, cùng lúc đó, một trận tức giận vô cùng tiếng cười lạnh, u u vang lên, ta còn tưởng rằng, là hắn Hồng Tâm lương tâm phát hiện, muốn ở chỗ này hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Vậy mà dùng hài tử làm áp chế. Ha ha. Một giây sau, cổ lão binh đạo sát khí tựa như khôi phục núi lửa, oanh minh tuần hướng bầu trời. Oanh. Chờ đầy thức ăn bàn ăn ẩm vang vỡ vụn, lăng lệ sát khí trực tiếp treo cổ trong đỉnh tất cả hoa tươi, cái kia dâng lên mà ra sát khí, vậy mà trực tiếp lật ngược đỉnh giữa hồ đỉnh đỉnh, cổ lão uy áp quấy nước hồ, trận trận bọt nước hướng chung quanh điên cuồng quyết tán. Tại cái kia gần như ngưng tụ thành thực chất cổ lão sát khí bên trong, Giản Trường Sinh song đồng đã triệt để đen nhánh, từng mảnh sát khí ngưng kết mà ra giáp trụ bao trùm ở trên người hắn, tay phải hắn cầm hướng sau lưng bên hông, một thanh vỏ kiếm đặt ngang trường kiếm chậm rãi rút ra. Giản Trường Sinh xốc xếch sợi tóc không gió mà bay, giờ khắc này hắn rốt cuộc không có trước đó lôi thôi ăn mày bộ dáng liên tiếp khôi giáp màu đen băng rùa tại sát khí bên trong của vũ. Hắn thẳng đứng tại cái kia, giống như là một vị từ cổ lao chiến trường bên trong chém giết trở về. Thiếu niên tướng quân. Thiếu niên tướng quân đôi môi khẽ mở, một đạo bạch khởi hư ảnh tại sau lưng của hắn phát họa mà ra, hai người trùng điệp cùng một chỗ, đến từ binh đạo cổ tàng chỗ sâu nhất cổ lao sát khí hỗn tạp tại trong thanh âm, như lôi đỉnh trên mặt hồ phía trên nổ vang. Nam Hải quân, ngươi còn là người sao? Chương 1304, thất bản chương 1304, thất bản khuấy động sông lên vân tiêu cổ lao sát khí, thực sự quá mức dễ thấy, lúc này hơn phân nửa Nam Hải giới vực đều chú ý tới nơi này. Thật là khủng khiếp binh thần đạo khí tức. Đây là vị nào khôi thủ tới? Bộ ra bên trong, Bộ Xuân Thụ nhìn xem cái kia làm người sợ hãi sát khí chủ lớn, kinh ngạc mở miệng. Không giống như là khôi thủ. Bộ Hạ Thiền như có điều suy nghĩ. Không phải sao? Ừm, sát khí kia chỉ là đặc thủ, nhưng cũng không có khôi thủ khí tức. Bộ Hạ Thiền tự thân chính là khôi thủ, mặc dù nàng con đường tắt này cơ bản không có người nào đi, nhưng coi như lại hẹp con đường, cũng sẽ cho khôi thủ cái kia một tia mang tính tiêu chí khí tức. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt sát khí cũng không phải là đến từ khôi thủ. Kỳ quái, cái kia còn có thể là ai? Bộ Xuân Thụ ma sát cái cằm, mà lại, hắn lại dám tại Nam Hải giới vực cùng Nam Hải quân kiêu chiến. Bộ Hạ Thiền cũng nhìn chừng chừng lấy sát khí kia dâng lên phương hướng, biểu lộ liên biến, cuối cùng có chút hồ nghi mở miệng, tại sao ta cảm giác sát khí này khá quen? Ta giống như ở đâu gặp qua. Đây là Sát Thần Bạch Khởi. Đình giữa hồ đình đóng đã bị sát khí lật tung, mù loà đứng tại vỡ vụn sau cái bàn giống như là ý thức được cái gì, thần sắc chấn động vô cùng. Chắc không được tại hắn suy tính bên trong, tướng tinh thậm chí có được khắc chế diệt thế lực lượng. Bạch Khởi chính là cổ kim thứ nhất sát thần, cũng là đạp vào qua binh thần đạo trên đỉnh núi tồn tại, nếu như nói 14 thần đạo là nhân loại văn minh cụ tượng hóa thể hiện, cái kia Bạch Khởi không thể nghi ngờ tượng trưng cho nhân loại văn minh sát phạt chi kiếm. Tại cái này đang phong tạo cực sát khí trước mặt, hết thảy sinh linh đều đem nhận áp chế, cho dù là những cái kia đến từ hôi giới diệt thế thai ách cũng không ngoại lệ. Mù Loa không hoài nghi chút nào, nếu như hôi giới giáng lâm tại Bạch Khởi ở tại thời đại, cái kia Bạch Khởi có thể lấy sức một mình chém giết chí ít một con diệt thế. Nhưng mà, Bạch Khởi coi như mạnh hơn, tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc, vị này nhân loại văn minh sát phạt chi kiếm đã sớm đắm chìm tại lịch sử dòng lũ bên trong. Nhưng Mù Loa không hiểu, Bạch Khởi sát thần khí tức, vì sao lại ở thời đại này tái hiện? Chẳng lẽ là hắn tại binh đạo cổ tàng lưu lại cái kia tàn hồn, cảm giác được vận mạng loài người sắp kết thúc, cho nên tuyển người trẻ tuổi này thay hắn chuyển thừa trôi này sát phạt chi kiếm? Mù Loa đột nhiên có chút may mắn, nếu như vừa rồi hắn lại không hết hy vọng thôi diễn một chút Giản Trường Sinh, chỉ sợ hiện tại thật sự bị phản vệ đến tại chỗ ngất, không cẩn thận còn có biến thành người thực vật phong hiểm. Đầu tiên là cái kia quỷ trào gì thế, sau đó là bốc thần đạo bán thần, lại về sau là không hiểu thấu thống khổ thâm nguyên, cuối cùng lại nhảy ra cái sắt thần Bạch Khởi. Nếu không phải hắn tự thân giai vị đủ cao, bát tự đủ cứng, hiện tại mộ phần cổ đoán chừng đều cao vài thước. Mù Loa mặc dù bị Bạch Khởi khí tức chấn kinh đến, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Hắn chống rồng hốc mắt quét mắt nổi sóng chập trùng mặt hồ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng. Đối mặt Giản Trường Sinh mạo phạm, Trừ Thường Thanh không có làm ra phản ứng, cũng không biết là thương tích quá nặng lâm vào ngủ say, vẫn là căn bản không quan tâm một cái hậu bối kêu gào. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này là Nam Hải giới vực, coi như Trừ Thường Thanh không ra mặt, Mù Loa thân là Trừ Thường Thanh tâm phúc cũng không thể không đạt được gì. Sau một khắc, bút thần đạo bắt giai khí tức từ Mù Loa trên thân ẩm vang bộc phát. Một đầu tàn long hư ảnh từ Mù Loa bên cạnh hư vô du ra, còn cuốn trèo lên Giản Trường Sinh sát khí trụ lớn, sắc bén long chảo đâm vào trụ bên trong, ở phía trên cầm ra lít nha lít nhít vết dạng. Bút thần đạo mặc dù không sở trường chiến đấu, nhưng khí tức lại huyền diệu mà rộng lớn, mà lại hắn dù sao cũng là thực sự bắt giai, Giản Trường Sinh sát thần khí tức mặc dù hung mãnh, có thể tự thân lục giai giai vị lại có chút yếu kém, trong lúc nhất thời, Giản Trường Sinh khí tức vẫn là bị Mù Loa ép xuống. Nơi này là Nam Hải giới vực, còn xin quý khách cho chút thể diện. Mù Loa nhàn nhạt mở miệng, khí chẳng cùng lúc trước so đã long trời lở đất, giống như là biến thành người khác. Tàn Long hư ảnh gắt gao áp chế Giản Trường Sinh sát thần khí tức, giống như là một con to lớn gông xiềng, chấn tại ba người đầu bay. Giản Trường Sinh ánh mắt càng phát ra băng lãnh, bộ ngực của hắn bởi vì phẫn nộ mà không ngừng chập trùng, đang muốn lại làm những gì, một bên Tôn Bất Miên hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Hắn chậm rãi lấy xuống tiểu viên kính râm, cặp kia khảm phủ lấy viên hoàn đồng tử bại lộ trong không khí, chói lọi tỉnh sư hỏa diễm từ Tôn Bất Miên trên thân giấy lên, từng đạo đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm luân hồi hư ảnh, tại bên cạnh hắn phát hỏa mà ra. Tôn Bất Miên sống ngàn năm, không biết luân hồi bao nhiêu đời, đặt vào bắt giai số lần nhiều vô số kể, một cái bốc thần đạo bắt giai, trong mắt hắn còn không có cuồng vọng tư cách. Giống khổng lồ tỉnh sư hư ảnh, sau lưng Tôn Bất Miên há miệng gào hét, trực tiếp đem leo lên tại sắt thần khí tức bên trên tàn lòng chân khó mà ổn định thân hình, mắt trần có thể thấy bắt đầu tán loạn. Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên liên thủ phía dưới, vị này bắt giai khí tức, trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được bọn họ. Cùng lúc đó, một bên Khương Tiểu Hoa, yên lặng bắt đầu chụp cổ họng của mình. "Mẹ!" Khương Tiểu Hoa khẽ cong eo, trực tiếp đem vừa rồi uống mấy bình rượu toàn bộ phun ra, rầm rầm giải đầy đại địa, hắn có chút không bỏ lại có chút dư vị ba chép miệng một chút miệng, mở miệng yếu ớt, "Ngươi mời ta uống rượu." "Nấc, ta trả lại cho ngươi." Nói xong, hắn đối phun ra rượu lăng không một chỉ. Sau một khắc, rượu kia dịch mặt ngoài vậy mà bắt đầu nổi lên hắc ý, quỷ dị nguyên rủa khí tức tràn ngập trong không khí, vậy mà thuận hư vô, một chút xíu hướng Mù Loa kéo dài mà đi. Những rượu này là Mù Loa tặng, trong gói u minh hắn đã cùng Khương Tiểu Hoa thành lập vận mệnh cầu đối, mà bây giờ, cây cầy này trở thành nguyên rủa môi giới. quen thuộc băng lãnh lại lần nữa bao phủ mù lòa thân thể, hắn toàn thân chấn động, một sợi quỷ dị màu đen bắt đầu ở hắn da thịt lan tràn. Nhưng cùng hắn bản nhân so sánh, con kia leo lên tại sát khí trụ lớn bên trên tàn long, rõ ràng ảnh hưởng lớn hơn. Chỉ gặp đến không hết quỷ dị ký hiệu bắt đầu ở trên vảy rồng phát họa, nguyên bản liền bị Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên chấn động bất ổn thân thể, trực tiếp vặn vẹo lên từ trụ lớn bên trên rơi xuống, thân thể bắt đầu nổi lên một vòng quái dị thâm lam. Vinh, khí, vũ ba đầu thần đạo, xông phá bát giai gông xiềng giằng cầm, tại đỉnh giữa hồ phóng lên tận trời. Mù Loa sắc mặt bắt đầu giống như tàn long bắt đầu phát lam, nhưng hắn lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đốt ngón tay hung hăng tại tự mình huyệt vị bên trên gõ mấy lần, khí tức lúc này mới ổn định, sau đó trầm giọng hét lớn, Nam Hải giới vực đem ba vị xem như quý khách, ba vị thật một điểm mặt mũi không cho. Hiện tại nhân loại giới vực đứng trước hạo kiếp, chúng ta nhớ lấy Hoàng Hôn xã viên mặc dù tiếng xấu bên ngoài, nhưng vẫn như cũng là nhân loại một viên, Nam Hải giới vực nguyện ý cùng ba vị liên thủ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rời đi Nam Hải, những giới khác vực có thể chưa chắc sẽ khách khí như thế. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, chúng ta thật cao hứng. Giản Trường Sinh chậm rãi mở miệng, nhưng các ngươi bước đi Trần Linh, thật có lỗi. Thượng khách lễ ngộ, chúng ta không hưởng thụ nổi. Chương 1305, rời đi Nam Hải chương 1305, rời đi Nam Hải các ngươi làm sao lại không rõ? Mù Lòa lông mày càng nhăn càng chặt, Trần Linh là thai ách, nhưng người ta đều là nhân loại, chúng ta mới là một đầu chiến tuyến tồn tại. Ngươi sai, Hoàng Hôn xã cùng các ngươi mới không phải một đầu chiến tuyến tồn tại. Tôn Bất Miên nhún vai, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại giới vực diệt vong càng nhanh, đối với chúng ta càng có lợi. Mù Lòa trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn suýt nữa quên mất, Hoàng Hôn xã mục tiêu chính là khởi động lại thế giới. Có thể hắn không hiểu, nếu thật là dạng này, vì cái gì tại hắn suy tính bên trong, tướng tinh sẽ chém giết hết thế? Nếu như tướng tinh không phải đứng tại nhân loại bên này, giết người diệt thế làm cái gì? Cùng hắn không có gì đáng nói. Giản Trường Sinh quét mắt bình tĩnh mặt hồ, biết Nam Hải quân căn bản không có ý định gặp bọn họ, hắn hất lên tướng quân giáp trụ, đem trường kiếm bên hông một lần nữa đưa về trong vỏ, bình tĩnh xoay người rời đi, màu đen băng rua theo gió nhẹ phẩy, chúng ta đi thôi. Rời đi Nam Hải. Khương Tiểu Hoa trừng mắt nhìn, yên lặng đánh gãy rượu dịch nguyên rủa thi pháp. Sau đó cùng Giản Trường Sinh hướng về sau đi đến. Tôn Bất Miên muốn định trực tiếp rời đi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đau lòng từ trong túi móc ra một viên nho nhỏ nhẫn vàng, ném mặt đất. Đinh đương, nhẫn vàng trên mặt đất nhẹ nhàng nhấp đồ, cuối cùng đụng phải Mù Lòa mũi giày, ứng thanh ngã xuống đất. Đây là tiền cơm, từ giờ trở đi, chúng ta không nợ ngươi Nam Hải giới vực. Tôn Bất Miên nhàn nhạt lưu lại một câu về sau, cũng quay người rời đi. Mù Lòa nhìn qua ba người rời đi phương hướng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết, lần này triệt để làm hư, nhưng đây cũng không phải là lỗi của hắn, ai có thể nghĩ tới tướng tinh vậy mà lại bởi vì cùng một con diệt thế hai ách tư nhân quan hệ mà đối Nam Hải giới vực sinh ra mãnh liệt như thế phản cảm. Mù Lòa giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh đã từ cục cảnh sát cùng bộ ra chạy đến, giống như là một cái lưới lớn hướng nơi này hội tụ. Vừa rồi Giản Trường Sinh mạo phạm Nam Hải quân thanh âm cũng không nhỏ, trên cơ bản hơn phân nửa giới vực đều nghe thấy được. Bộ ra những người kia mặc dù đối Nam Hải quân không có như vậy để bụng, nhưng làm xuống mặt ngoài công phu, đến xem tình huống như thế nào vẫn là cần thiết. Mù Lòa trên mặt hiện lên một vòng sát ý, ba cái kia Hoàng Hôn xã viên đã rõ ràng cự tuyệt gia nhập Nam Hải giới vực, thậm chí nghe ẩn ẩn có ủng hộ diệt thế hai ách trí tứ. Đã như vậy, vậy bọn hắn muốn hay không trực tiếp vận dụng vũ lực đem bọn hắn lưu lại? Mù Lòa có thể cảm nhận được, mặc dù ba người kia khí tức cực kỳ đặc thù, nhưng thực lực bản thân tựa hồ cũng không mạnh, lấy bây giờ Nam Hải giới vực chiến lực, lưu bọn hắn lại ba cái là tuyệt đối có thể làm được. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ đáy hồ vang lên, để bọn hắn đi thôi. Mù Lòa khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía mặt hồ, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Thế nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không tính đứng tại nhân loại bên này, chỉ cần cái kia tướng tinh tương lai thật sự có thể giết chết một con diệt thế thai ách, đối với nhân loại mà nói chính là có lợi. Trừ thương thanh thanh âm quanh quẩn tại Mù Lòa bên hai, cho nên bọn hắn bây giờ chọn lựa lập trường gì cũng không trọng yếu. Mù Lòa khẽ gật đầu, ta hiểu được. Mù Lòa phất phất tay, những nguyên bản đó dự định vây quanh Giản Trường Sinh ba người đông đảo thân ảnh liền tránh ra một con đường, đã làm tốt giết ra khỏi trùng vây chuẩn bị. Giản Trường Sinh gặp những người này cũng không tính vây quanh, liền trực tiếp đem tốc độ thôi động đến cực hạn, ba đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời. Cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ từ mai rùa trong cái khe rời đi. Giản Trường Sinh tựa hồ có chút kinh ngạc, nửa cắt nửa hung. Ngươi tính toán thật đúng là không sai. Đó là đương nhiên. Tôn Bất Miên quay đầu ung dung nhìn thoáng qua, bất quá vừa rồi đi vội vàng, ngược lại là quên cùng Diệp lao sư tạm biệt. Không có việc gì, lần sau còn có cơ hội. Nam Hải giới vực có thể từ cấm kỵ chi hải bên trong giết ra khỏi chúng đây, còn có hai vị bán thần tọa chấn, sẽ không có cái gì lớn biến cố, dung hợp phái đợi ở chỗ này cũng coi như an toàn. Cũng thế, chúng ta bây giờ đi đâu? Khương Tiểu Hoa rầu rĩ hỏi. Ba người liếc nhau. Tôn Bất Miên thăm dò tính mở miệng, nếu không, đi quỷ. Bây giờ còn có cái nào giới vực không có bị hai ách vây quanh? Giản Trường Sinh đột nhiên hỏi. Tôn Bất Miên hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời, hẳn là Huyền Ngọc giới vực, còn có Linh Hư giới vực. Vậy chúng ta đi trước Huyền Ngọc giới vực đi. Thật mắc kệ Hồng Tâm rồi. Tôn Bất Miên biểu lộ có chút cổ quái, Hắc Đạo, ta biết ngươi đối Hồng Tâm có chút ít ý kiến, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta sáu chữ Lót huynh đệ a, mà lại hắn là vì dung hợp phái mới bị bức về Quỷ Trảo Thâm Uyên. Hiện tại một người khẳng định không dễ chịu, ta ít nhất phải đi thăm viếng một chút. Ta đồng ý. Khương Tiểu Hoa lập tức nhấc tay, ta nghĩ Hồng Tâm. Ta không nói không đi a. Giản Trường Sinh hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ chỉ tự mình cùng Khương Tiểu Hoa, ngươi nhìn ta hai hiện tại, hơn nửa năm không có tắm rửa, cùng ăn mày đồng dạng. Đến lúc đó để Hồng Tâm tiện nhân kia nhìn thấy, không chừng đến bị dế thành dạng gì. Tốt xấu lại để hai ta trước tiên tìm một nơi đổi kiện ra dáng quần áo a. Lại nói, Hồng Tâm tính cách gì các ngươi còn không biết sao? Kể từ khi biết tự mình không phải nhân loại, còn bị Hồng Vương lợi dụng bắt đầu, gia hỏa này mặt ngoài càng ngày càng thờ ơ vô tình, trên thực tế trong lòng càng ngày càng mẫn cảm. Lần này hắn về Quỷ Trào Thâm Nguyên, đoán chừng là triệt để hàn tâm, coi như chúng ta vội vã chạy tới, cũng không dậy được cái tác dụng gì, không bằng cho hắn một chút thời gian, vạn nhất chúng ta đến thời điểm hắn vừa vặn nghĩ thông suốt đâu. Tôn Bất Miên một suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Đi thôi, đi Huyền Ngọc giới vực. Đối Giản Trường Sinh ba người tại Nam Hải giới vực kinh lịch sự tình, Trần Linh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang đứng tại Ngô Nhất trên lưng, lít nha lít nhít con rết tại hôi giới đại địa bên trên bò, phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ màu xám trắng tầng mây, chính là đã hình thành thì không thay đổi gập ghềnh đại địa. Chỉ bất quá theo bọn hắn xâm nhập, trung quanh trên mặt đất bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều khe rãnh, giống như là đại địa khô nứt về sau, lưu lại giữ tận vết sẹo. Tê, một bên con rết phát ra một tiếng vang nhỏ, Trần Linh quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào những cái kia đại nô công đã phá hủy một con tiểu nô công chân sau, cung kính đưa tới Trần Linh trước mặt, động tác phảng phất hướng đại vương tiến cống đồ an vật đồng dạng trôi chạy tự nhiên. Trần Linh. Trần Linh quay đầu nhìn về phía đội ngũ sau cùng, chỉ gặp một con tiểu nô công chính quẻ lấy chân, thất tha thất thểu đi theo phía sau cùng, bộ dáng có chút chật vật, nhưng nhìn thấy vương hướng mình xem ra về sau, vẫn là kiên trì tăng thêm tốc độ, thậm chí còn giống như lộ ra vẻ mỉm cười. Trần Linh không biết mình là làm sao từ một con giết trên mặt nhìn ra mỉm cười, nhưng hắn chính là cảm thấy. Tạ ơn. Trần Linh tiếp nhận con kia tươi non gà thịt đùi gà, nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, lần sau ta muốn ăn thời điểm sẽ nói. Bình thường không có việc gì, không cần hủy đi tiểu hài chân cho ta ăn. Một bên con giết liên tục gật đầu. Trần Linh một bên gặm con giết chân, một bên nhìn trước mắt đại địa, không biết qua bao lâu, một đạo khổng lồ thâm viên hình dáng tại trước mắt hắn phát hỏa mà ra. Chương 1306, Quỷ Trào Thâm Viên. Chương 1306, Quỷ Trào Thâm Viên là cái này. Quỷ Trào Thâm Viên. Trần Linh nhìn trước mắt cái kia đạo xuyên qua đại địa đen nhánh thiên uyên, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại hắn nguyên bản trong ấn tượng, Quỷ Trào Thâm Viên hẳn là cùng loại với hẻm núi hình dạng mặt đất, so với hải dương, vùng bỏ hoang, dãy núi loại hình đại quy mô hình dạng mặt đất, thâm viên sẽ có vẻ càng thêm ngắn nhỏ mà điêu luyện. Nhưng thẳng đến chân chính đi vào Quỷ Trào Thâm Viên trước mặt, Trần Linh ý thức được tự mình lý giải vẫn là bảo thủ. Tại Trần Linh nhận biết địa cầu bên trong, rộng nhất thâm viên hẳn là Đông Phi khe nứt lớn, nghe nói cực hạn vị trí độ rộng có thể có 100 cây số, nhưng Đông Phi khe nứt lớn tại Quỷ Trào Thâm Viên trước mặt, tựa như là đồ chơi giống như mini. Trước mắt tòa này thâm viên, độ rộng ít nhất là Đông Phi khe nứt lớn gấp 3. Tựa như là tự nhiên chi thần ngạnh sinh sinh đem đại lục tách ra thành hai khối, vô tận đen nhánh từ chỗ sâu trong lòng đất hướng ra phía ngoài tràn ra, để cho người ta nhìn một chút liền có loại muốn nhảy đi xuống xúc động. Mà lại theo Trần Linh hướng Quỷ Trào Thâm Viên tới gần, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ xâm nhiên âm hàn khí tức từ đen nhánh dưới vực sâu phiêu tán mà ra. Đương nhiên, này khí tức đối Trần Linh mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì khó chịu, ngược lại để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu thanh lương. Tới gần Quỷ Trào Thâm Viên, con giết quân đoàn lớn nhỏ con giết rõ ràng hưng phấn lên, liền ngay cả mới vừa rồi bị rỡ xuống một cái chân tiểu nô công đều lần nữa khôi phục sức sống, còn lại chân dài nhanh chóng vung mạnh, cơ hồ lôi ra tàn ảnh. Bọn chúng biết, bọn chúng sẽ phải về nhà. Nô Nhất leo đến thâm viên biên giới, cũng không dừng thân hình, mà là trực tiếp dọc theo thẳng đứng vách đá hướng phía dưới bò. Trần Linh cứ như vậy vững vàng ngồi tại Ngô Nhất trên lưng mặc cho chúng quanh hắc ám đem tự mình thôn phệ. 1000m, 2000m, 3000m. Cho dù là tại thẳng đứng trên vách tường, con giết quân đoàn vẫn như cũ như giống trên đất bằng, cái bóng trong bóng đêm không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, dễ dàng liền đột phá 10 km. Dù vậy, vẫn là không có xem rốt cục bộ dấu hiệu, tòa này thâm viên tựa như là không có cuối lỗ đen, đang giảm xuống quá trình bên trong, thời gian cùng không gian cảm giác phảng phất đều mất hiệu lực. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Linh đã không cách nào phán đoán nơi này khoảng cách mặt đất đến tột cùng có bao xa, 300m, 500m. Hắn chỉ biết là, hôi rơi ánh nắng căn bản là không có cách chiếu xạ đến nơi đây, nhưng tại hạ phương đen nhánh bên trong, thế mà bắt đầu xuất hiện một chút xíu ánh sáng, chờ đến tới gần sau mới phát hiện, cái này dưới đất vậy mà sinh hoạt không ít hiện ra u lam quang mang sinh vật phù du, tựa như là đáy biển sứa giống như, tại thâm viên dưới đáy phiêu động. Mà tại những thứ này u lam quang mang mơ hồ chiếu rọi, một tòa gồ ghề nhấp nhô dưới mặt đất quốc gia, rốt cục xuất hiện tại Trần Linh trước mắt. Nơi này giống như là một tòa xuống núi mạch, gặp gành đại địa tại dưới vực sâu liên miên chập trùng, tại những thứ này nô lên hoặc lõm nham thổ, cùng hai bên trong vách núi treo leo, hiện đây làm cho người ra đầu tê dại độc vật, tại u lam phủ du ánh sáng nhạt bên trong, còn có thể nhìn thấy từng cái to lớn hắc xà, bọ cạp, hoặc là con rết bò qua bò lại. Trần Linh biết, mình đã chân chính đến Quỷ Trào Thâm Viên. Cùng lúc đó, Nô Nhất phát ra một trận bén nhọn nổ đùng, tại toàn bộ trong vực sâu quanh quẩn. Trần Linh đại khái có thể nghe ra nó ý tứ, đại vương trở về, nhanh chóng nên đón. Thanh âm này vang lên trong mấy mắt, Quỷ Trào Thâm Viên tất cả hai ách đều là sửng sợ. Bọn chúng mở mịt nhìn về phía Ngô Nhất đám người xuống tới phương hướng, giống như là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mà theo Ngô Nhất lại lần nữa phát ra một lần tê minh, một đạo đã lâu, quen thuộc, tràn ngập cảm giác gáp bách diệt thế khí tức, từ cái hướng kia quét sạch mà ra. Giờ khắc này, Quỷ Trào Thâm Viên tất cả hai ách đều giống như sôi trào. Đếm không hết hắc xà, bọ cạp, con rết, điên cuồng từ trong động quật chui ra, tựa như thủy triều giống như hướng Trần Linh xoay tròn, giống như không có gì vách đá mặt ngoài, từng cái hoàn mỹ ngụy trang thạch súng bỗng nhiên mở mắt ra đồng, phi tốc hướng nơi đó bò. Mà tại thâm viên trong cùng nhất, những cái kia tựa như núi đá giống như không nhúc nhích cự ảnh, cũng liên tiếp đung đưa, theo bọn chúng mặt ngoài thân thể mảnh đá rơi xuống, lúc này mới nhìn ra những thứ này khổng lồ bóng đen, lại là từng cái con góc. Tại Trần Linh thị giác bên trong, tự mình chỉ là hơi thả ra một chút diệt thế khí tức, từng đợt cái bóng thủy triều liền phô thiên cái điệu từ từng cái phương hướng bay tới, các loại quái dị khó nghe tê mình trong lòng đất tiếng vọng, kém chút xé rách màng nhĩ của hắn. Kinh ngạc, mừng rỡ, hưng phấn, hiếu kỳ. Trần Linh có thể phân biệt ra được những thứ này hai ách thanh âm bên trong cảm xúc, cả tòa quỷ trào thâm nguyên, tựa hồ cũng bởi vì hắn trở về mà nhảy cẫng. Quỷ trào thâm nguyên rắn mất đầu quá lâu, nơi này hai ách đều nhanh hoài nghi mình có phải hay không bị vương cho từ bỏ, dù sao đã từng vị kia vương ở thời điểm, liền hỉ nộ không chừng, tốt thời điểm có thể kéo lấy bọn chúng uống rượu với nhau, xấu thời điểm có thể đem bọn chúng làm thịt hủy đi thành linh kiện, chắp vá ra vặn vẹo mà quỷ dị tác phẩm nghệ thuật cung cấp tự mình giải trí. Nhưng vô luận vương cảm xúc lại thế nào không ổn định, nó cũng là vương, trào thai không có ở đây trong khoảng thời gian này. Quỷ trào thâm viên thai ách cũng không có ít thụ cái khác thai ách khi dễ. Hiện tại cái khác diệt thế đều mang lãnh địa thai ách đi chiếm lĩnh nhân loại giới vực, duy chỉ có trào thai đến bây giờ còn không lộ diện, những thứ này thai ách khó tránh khỏi sẽ tưởng rằng đại vương bỏ xuống chính bọn chúng trưởng. Hiện tại cảm nhận được đại vương khí tức lại xuất hiện, bọn chúng tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Vua của bọn chúng cũng không bức bỏ bọn chúng. Một con lại một con cái bóng thai ách chen chúc đến Trần Linh chung quanh, nhao nhao quỳ xuống lại, nhưng chúng nó thức thời cũng không có ngăn chặn Trần Linh tiến lên con đường, mà là tránh ra một đầu rộng rãi thông đạo, thẳng tắp kéo dài hướng thâm viên cuối cùng. Trần Linh con giết quân đoàn lúc này cũng uy phong vô cùng, nhất là ngô nhất, nó hiện tại thế nhưng là vương tọa kỵ, những hai ách đó bái tuy là Trần Linh, nhưng nó cũng dính ánh sáng, đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, từ hai ách nhóm tránh ra con đường bên trong chậm rãi bỏ qua. Lúc này hai ách nhóm, ngoại trừ cung nên Trần Linh trở về, cũng tại hiếu kỳ đánh giá ngô nhất. Phải biết, quỷ trào thâm viên hai ách vô luận giai vị cao thấp, cũng đều là cái bóng giống như đen nhánh, nhưng ngô nhất thân thể vậy mà xuất hiện một chút tinh hồng. Tại hôi giới người trung gian lưu nhan sắc, đây chính là diệt thế cấp đặc quyền mới đúng. Nó đi theo đại vương trong khoảng thời gian này, đến tột cùng kinh lịch cái gì? Mà lại không chỉ có là ngô nhất, Trần Linh đi theo phía sau con giết quân đoàn, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia màu đỏ, tại U Lam phủ du ánh sáng nhạt dưới, bao phủ một tầng thần bí mà cường đại mạng che mặt. Con giết quân đoàn đang hưởng thụ lấy đến từ hai ách nhóm sùng kính cùng hiếu kỳ, nhưng Trần Linh ánh mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Theo hắn trở về, quỷ trào thâm viên hai ách sát thực tới đón tiếp, nhưng nếu là tử tế quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện những thứ này hai ách giai vị phổ biến đều không cao, tối đa cũng chính là thất giai. Cái kia quỷ trào thâm viên những cái kia đỉnh cấp hai ách đều lên đi đâu rồi? To như vậy một cái quỷ trào thâm viên, hẳn là sẽ không một con bát giai hai ách đều không có mới đúng. Ngay tại Trần Linh suy tư thời điểm, tại quỷ trào thâm viên chỗ sâu, một con như núi cao khổng lồ con cóc cự ảnh cấp tốc nhảy vọt mà đến. Chương 1307, ngũ đại độc thủ. Chương 1307, ngũ đại độc thủ. Đông đông đông, nó mỗi một lần rơi xuống, đại địa đều kịch liệt chấn động, lít nha lít nhít vết dạn tại mặt đất lan tràn, phản phất có thiên thạch đang không ngừng oanh kích lấy đại địa. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng bát giai khí tức từ cái kia con cóc phía trên xoay tròn mà đến. Quỷ trào thâm viên cái thứ nhất bát giai hai ách xuất hiện. Hai con cực đại tròn trịa ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngô nhất trên lưng Trần Linh, nó thả người nhảy lên, trực tiếp vượt qua mấy cây số khoảng cách, tại Trần Linh bên cạnh ẩm vang rơi đập, thân thể cao lớn trực tiếp đem mấy cái nhỏ con cóc trực tiếp ép thành bánh thịt. Cằm của nó cấp tốc nâng lên, phản phất có một loại nào đó lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó ấp ủ, khi nó cái cằm phồng lên đến thậm chí so với nó bản thân còn lớn hơn lúc, nó miệng lớn một trường, một đạo như kinh lôi tiếng vang tại thâm viên dưới mặt đất nổ tung. Hoa, tứ ngược khí tức cường lực quét ngang, đem phụ cận ngũ giai phía dưới hai ách tất cả đều tung bay, gió lốc thổi lất phất Trần Linh báo. Đỏ chót hí bảo tại miệng của nó thối bên trong bay phất phới. Trần Linh, có thể, có thể. Trần Linh lau trên mặt con cóc bùn nước, có chút im lặng mở miệng, ta biết ngươi rất kích động, nhưng ngươi trước đừng kích động. Trần Linh có thể cảm nhận được cái này bắt dai con cóc vui sướng, vừa mới cái kia âm thanh kinh thiên động địa hoa cực kỳ giống lưu thủ ở nhà 5 năm nhi đồng nhìn thấy mẫu thân trở về, tê tâm liệt phế kêu một tiếng mẹ. Nó sở dĩ tới chậm như vậy, cũng là bởi vì thân thể của nó thực sự quá nặng đi, một đường nhảy tới thật rất không dễ dàng. Con cóc xuất hiện về sau, một bên khác đại địa đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Một con lóe ra màu đen sắt thép quang trạch thân ảnh, trực tiếp phá đất mà lên, tựa như là một đài từ lòng đất mở ra tinh vi tăng cơ, sâm nhiên to lớn móc câu treo ở cái đuôi cuối cùng, giống như là có được thần trí giống như khoảng trường lay động. Tại nó phía dưới, một con khí tức lăng lệ bọ cạp chính vung vậy cự ngao, ngay sau đó bái phục tại mặt đất. Cùng con cóc thân thể khổng lồ so sánh, bọ cạp hình thể liền không lớn lắm, nhưng nó lóe ra hàn mang đôi câu giống như là thấm đủ độc tố, làm cho người nhìn một chút liền tim đập nhanh vô cùng. Cái kia giao thoa phức tạp đồng tử, phản chiếu lấy Trần Linh hí bảo thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Phanh, ngay sau đó một bên vách đá đột nhiên biến hình, một con thon dài thạch sùng từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm còn cóc một bên khác. Cái này thạch sùng ngụy trang thực sự quá tốt, liền ngay cả Trần Linh vừa mới đều không nhìn ra, bất quá cùng bỏ cả phức tạp phần mắt cấu tạo so sánh, thạch sùng con mắt liền mắt Trần có thể thấy ngốc trệ, giống như là cái làm cái gì đều chậm nửa nhịp đại ngốc tử, ngoại trừ cá chết đồng dạng ghé vào Trần Linh dưới chân, cái gì cũng sẽ không. Con cóc, bỏ cả, thạch sùng. Trần Linh nhìn trước mắt ba con bắt dài, như có điều suy nghĩ, không phải chỉ mới đúng. Trần Linh lời còn chưa dứt, một con tráng kiện cự mãng từ một bên trong động có đốn lượn leo ra, giống như là lặng yên không tiếng động quỷ mị hình bóng. Đó cũng không phải một đầu phổ thông hắc xà, cái bóng giống như thân thể mặt ngoài, du tẩu từng đạo quỷ dị màu xám đường vân, đầu rắn phía dưới gò má ổ giống như là hai con vằn mặt người, mực nhuộm lưỡi phun ra, trận trận tấu xương âm hàn bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Theo đầu này rắn độc tại Trần Linh bên cạnh chậm rãi nằm xuống, cuối cùng một đạo cự ảnh, cuối cùng từ thâm viên cuối cùng leo ra. kia là một con tráng kiện con giết, lít nha lít nhít mũi chân lại có mấy bàn chỉ, nó toàn thân dài đến mấy cây số, giống như là một con di động ngâm độc giang cưa, coi như tận khả năng chiếm cứ tại Trần Linh trước người, cũng chiếm hơn phân nửa con đường. Ánh mắt của nó đầu tiên là tại Trần Linh trên thân đảo qua, sau đó nhìn về phía dưới người hắn Ngô Nhất. Một sát na này, một cô không hiểu lệnh ý, từ Ngô Nhất trong lòng dâng lên. Luận bối phận, tòa này trong thâm viên tất cả cái bóng con giết đều là cái này cự hình con giết tử tôn, Ngô Nhất cũng là như thế. Ban đầu Ngô Nhất nhìn thấy vị này lão tổ cũng có chút hưng phấn, tựa như là cái ở bên ngoài thi hạng nhất hài tử hào hứng về nhà, đang chuẩn bị báo cáo thành tích, nhưng cuối cùng đạt được lại là một đôi tràn ngập cảnh giác cùng chán ghét con mắt. Ngô Nhất từ tự mình vị này lão tổ trên thần cảm giác được một cỗ xâm nhiên địch ý cự hình con giết tại Trần Linh trước người chậm rãi con xuống. Con giết, bọ cạp, con cóc, rắn đầu, thạch sùng. Cùng Diệp lão sư nói, quỷ trào thâm viên thai ách chủ yếu đều là dưới mặt đất sinh vật, mà lại lấy ngũ độc cầm đầu, cái này nằm con bát giai thai ách, hẳn là quỷ trào trong thâm viên ngoại trừ trào thai bên ngoài tồn tại khủng bố nhất. Nói thật, lấy bây giờ quỷ gối Trần Linh trước mặt những thứ này thai ách đội hình, đã có thể nhẹ nhõm hủy diệt bất luận cái gì một tòa không có bán thần trấn giữ giới vực. Cái này chính là quỷ trào thâm viên thực lực sao? Đứng lên đi. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống, năm vị độc thủ chậm rãi đứng dậy, che khuất bầu trời cự ảnh cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thâm viên con đường. Trần Linh vỗ nhẹ Ngô Nhất đầu lâu, Ngô Nhất lập tức hiểu ý, con Trần Linh liền tiếp theo hướng thâm viên chỗ sâu đi đến. Nhưng rất nhanh, nó liền không thể không dừng thân hình, bởi vì hai đạo cự ảnh vẫn như cũ ngăn tại trước mặt của nó. Trần Linh chân mày hơi nhíu lại, nhường đường. Một bên bỏ cạp trực tiếp nâng lên đuôi cầu, đang sững sờ thạch sùng trên đầu hung hăng gõ một cái. Châm nửa nhịp thạch sùng lúc này mới kịp phản ứng, nam sắp hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi một mảng lớn không gian. Sau đó tiếp tục giống như là hòn đá đồng dạng ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Trần Linh ánh mắt rơi vào con giết độc thủ trên thân. Con giết độc thủ gặp đây, vậy hốt hoảng lấy lại tinh thần, hướng một bên khác động đậy thân thể, cho Trần Linh tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Ở trong quá trình này, nó vẫn như cũ nằm lấy đầu lâu, hình dạng cung kính vô cùng, nhưng Trần Linh lại mơ hồ có thể theo nó trên thân, cảm giác được một cô khác cảm xúc, cùng như ẩn như hiện ngưng thị cảm giác. Liên phảng phất, nó đang nghi ngờ theo dõi chính mình. Con đường rộng mở, Ngô Nhất con Trần Linh, dọc theo con đường trực tiếp đi hướng thâm viên chỗ sâu. Đỏ chót hí bảo ngoái nhìn lại nhìn mắt nằm dạng con giết độc thủ, ánh mắt tại u lam ánh sáng nhạt bên trong, nổi lên một tia lanh ý. Trần Linh trong lòng cười lạnh một tiếng. Con cóc thân thể nặng nhất, nhảy chậm nhất, lại là cái thứ nhất tới đón tiếp tự mình, cái kia đần độn thạch sủng tạm dừng không nói, mấy vị khác độc thủ, tới một cái so một cái mượn, muốn chúng nói chúng nó không có trước tiên cảm giác được khí tức của mình là không thể nào, cho nên xem ra quỷ trào thâm viên rắn mất đầu trong khoảng thời gian này, mấy vị này bắt giai độc thủ đều mang tâm tư a. Trần Linh chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn đem lực chú ý phân tán đến cái này mấy cái cự ảnh trên thân, ánh mắt yên tĩnh vô cùng. Những xuất sinh này lại có tâm tư gì, cũng cuối cùng chỉ là xuất sinh. Hắn mới vừa ở nhân loại giới vực bị bày một đạo, đang có nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết, trở lại địa bàn của mình, nếu là còn có thể bị bọn này xuất sinh đấu ngược lại, vậy hắn Trần Linh dứt khoát không cần sống. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hiện tại tự mình trở về quỷ trào thâm nguyên, đám người kia còn có thể lật ra cái gì bọn nước tới. Chương 1308, Hoàng cung chương 1308, Hoàng cung tại Ngô Nhất dẫn dắt dưới, một tòa dưới mặt đất hoàng cung hình dáng tại thâm viên cuối cùng chậm rãi hiện hiện. Tòa này hoàng cung giống như là tại một loại nào đó thần bí cự thạch bên trong kim cương khắc ra kiến trúc, chiếm diện tích cực lớn, trong ngoài đều lộ ra một cấu nguyên thủy mà khí tức thần bí, mặc dù không có nhân loại hoàng cung như vậy tinh điêu tế chắc, lại giống như là đại địa đồ đằng giống như, cho người ta một loại cổ lão mà rộng lớn xung kích cảm giác. Nhìn thấy tòa này dưới mặt đất hoàng cung, Trần Linh trong lòng có chút kinh ngạc, rất khó tưởng tượng như thế lớn hoàng cung là bọn này con giết bọ cạp móc ra, liền xem như nhân loại công tượng, muốn rèn đúc như thế một tòa dưới mặt đất hoàng cung cũng cực kỳ không dễ a. Tòa này hoàng cung là ai xây? Trần Linh nhịn không được hỏi Ngô Nhất. Ngô Nhất phát ra trận trận kêu to, đáp lại Trần Linh vấn đề, hoàng cung hình dáng là ngài phân phó quỷ trào thâm viên tất cả hai ách, bỏ ra thật nhiều năm mới móc ra. Bên trong những cái kia tinh tế đồ vật là đại vương chính ngài bố trí, nhưng là bởi vì ngài mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một nhân cách, cho nên bên trong phong cách sẽ có chút lộn xộn. Trần Linh trong đầu lập tức hiện ra đã từng trào thai đứng tại chỗ cao, giống như là tần thủy hoàng đồng dạng quất roi bọn này hai ách cho mình tu kiến hoàng cung tình cảnh. Lại là sở trường hạ làm tác phẩm nghệ thuật, lại là buộc chúng nó làm lao động. Trào thai, quả nhiên là cái bạo quân a. Nhưng Ngô Nhất đáp lại bên trong, còn cho Trần Linh mang đến một đầu rất trọng yếu tin tức, đó chính là trào thai mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một nhân cách. Điểm này, Trần Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc ấy hắn tại Hồng Trần giới vực giải phóng trào thai, để một cái khác người xem lên đài về sau, thân thể đã từng bị đối phương trưởng không qua một đoạn thời gian. Cái kia bình xịt Trần Linh tính cách cùng mình trên lệch cực lớn, mà lại có được hoàn toàn độc lập nhân cách cùng tư tưởng, chính như hắn lúc đó nói, ai đứng lên cái này sân khấu, người đó là Trần Linh. Hoặc là nói, ai đứng lên cái này sân khấu, người đó là kế tiếp trào thai nhân cách. Diệp lão sư chuyên môn cho mình bù đắp có quan hệ trào thai tri thức, trào thai chính là một cái đông đảo cá thể kết hợp thể, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào nội đấu, mà tại nội đấu về sau, thường thường sẽ xuất hiện một cái nhân cách đến khống chế thân thể, tự mình cũng là một trong số đó. Chỉ bất quá mình cùng cái khác Trần Linh khác nhau ở chỗ, hắn có được Hồng Vương viết nhân vật tiểu truyện, nếu như nói những người khác cách xuất xưởng thiết trí đều là ngầm thừa nhận diệt thế thai ách lời nói, vậy mình xuất xưởng thiết trí chính là ngầm thừa nhận nhân loại. Đối Trần Linh tự mình mà nói, hắn chính là Trần Linh, nhưng ở những thứ này quỷ trào thâm viên thai ách trong mắt, Trần Linh cũng chỉ là nhà mình đại vương đoạn thời kỳ này biểu hiện ra nhân cách thôi. Đổi vị ngẫm lại, quỷ trào thâm viên hai ách cũng thật không dễ dàng, đều nói gần vua như gần gọn, bọn chúng mỗi một ngày tỉnh lại đều muốn đối mặt một cái hoàn toàn mới đại vương, nếu là phục vụ không tốt, một giây sau liền phải biến thành tác phẩm nghệ thuật bày ở đại vương trên tủ đầu giường. Chắc không được cùng cấm kỵ chi hải so, quỷ trào thâm viên hai ách số lượng ít như vậy, phàm là thực lực không mạnh hoặc là mệnh không rất cứng, chỉ sợ đều chết hết. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, quỷ trào thâm viên người đó định đoạt. Trần Linh lại lần nữa hỏi, là mấy vị độc thủ đại nhân cùng một chỗ thương định, bất quá Thạch Sùng đại nhân cùng con cóc đại nhân tương đối lười, cho nên bình thường đều là con giết lao tổ cùng Hắc Xà đại nhân cùng bọ cạp đại nhân quyết định nha. Trần Linh như có điều suy nghĩ. Nô nhất tại hoàng cung lối vào chậm rãi dừng lại, bên trong là vương trụ sở, lấy nó bây giờ thân phận, còn không có tư cách đi vào. Trần Linh nhẹ nhàng rơi xuống về sau, liền một mình đi vào bên trong đi. Dưới mặt đất hoàng cung xác thực đủ lớn, Trần Linh dạo bước trong đó, đều có loại đặt mình vào ngoài trời trống trải cảm giác. Hắn bỏ ra mấy giờ đem nơi này đều đi dạo một lần, chính như Ngô Nhất nói, trong này khu vực khác nhau bố trí phong cách cực kỳ hỗn loạn, Trần Linh thấy được toàn thân đen nhánh không biết từ loại nào chất liệu tạo thành màu đen vương tọa, từ hai ách hải cốt dựng mà ra huyết tinh tháp cao, từ thạch đầu điêu khắc thành nhân loại phòng ngủ, ngâm đầy huyết thủy quỷ dị suối nước nóng. Nhưng nhìn thấy những thứ này, Trần Linh kỳ thật cũng không có quá kinh ngạc. Nhưng có nhiều chỗ, Trần Linh thật sự là không thể nào hiểu được. Tỷ như dùng bày đầy gợi cảm nhân loại nữ tính pho tượng nhà bảo tàng, tỷ như tất cả vật phẩm đều dùng cố định quy cách thạch đầu dựng vui cao nhạc viên, tỷ như một tòa một so một trở lại như cũ nhân loại sân bóng rổ bố trí, nhưng là bắt người đầu làm bóng rổ ngoài trời không gian, thậm chí là treo trên tường đầy roi ra vòng cổ ngọn đến, trên mặt đất tất cả đều là con rết tàn chi màu hồng gian phòng. Trần Linh không dám tưởng tượng, đã từng mở ra những thứ này gian phòng chào thai nhân cách đến tuột cùng là bực nào kỳ hoa. Trần Linh ở bên trong chuyển đường này, cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có màu đen vương tọa cùng nhân loại phòng ngủ hắn có thể ở lại, địa phương khác hắn phạm là nhìn nhiều, đều sẽ sinh ra tâm lý khó chịu. Xác nhận chung quanh không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, Trần Linh chậm rãi nằm trên giường hạ. Phòng ngủ cái giường này ngoài ý liệu mềm mại, hắn kinh ngạc nhìn đỉnh đầu băng lãnh thạch đầu trần nhà, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của hắn. Không còn ký túc tại bất luận người nào trong nhà, không còn phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, nơi này hết thảy đều chỉ thuộc về hắn. Sẽ không tính toán, sẽ không rời đi, vĩnh hằng bất biến. Nói thực ra, cái này phòng ngủ cũng không ôn nhoãn, cũng không tính thoải mái dễ chịu, nhưng Trần Linh thực sự quá mệt mỏi. Hắn trên giường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, liền chìm vào mộng đẹp. Hoàng cung bên ngoài, tĩnh mịch địa huyệt bên trong, con giết độc thủ đồng tử hiện ra quỷ dị ánh sáng nhạt, nó xa xa nhìn qua hoàng cung phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Dị giao tốc, một trận nhỏ vụn thanh âm từ bên cạnh vang lên, chỉ gặp Hắc Xà độc thủ từ dưới đất leo ra, lưỡi khẽ nhả, giống như là đang chất vấn lấy cái gì, "Con giết, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi ngươi cũng dám cản bước đường, coi như ngươi lại thế nào không hy vọng hắn trở về, cũng không thể đặt tới bên ngoài a." Con giết không có lập tức trả lời, mà là nhìn chăm chú hoàng cung hồi lâu sau, mới lắc đầu. "Vương trạng thái không thích hợp, ngươi nói là hắn nhân loại hình dạng. Vương nhân cách vốn chính là ngẫu nhiên, cũng không phải là lần đầu tiên, còn có thể có cái gì không đúng kỉnh. Năm đó ta tận mắt thấy cái gì? Cái kia đồng dạng mặc hí bảo người, xông vào quỷ trào thâm uyên, hắn dùng bốn tờ bài vị giam cầm vương thân thể, đem quyển sách kia nhét vào vương trong đầu thời điểm, ta nhìn rất rõ ràng. Quyển sách kia biến mất về sau, vương khí tức liền không ngừng suy sụp, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất, cái kia có thể nói rõ cái gì? Ngươi đừng quên, vương là trên thế giới này mạnh nhất sinh vật, không ai có thể chiến thắng hắn. Hắn bây giờ trở về đến, không liền nói rõ cái kia hí bảo nhân loại thất bại sao? Không, ngươi không có phát hiện sao? Lần này đại vương trở về, khí tức rất yếu ớt, cho nên ta hoài nghi đại vương khí yếu ớt không phải là bởi vì hắn thay đổi nhân cách còn chưa thức tỉnh, mà là bởi vì hắn thật bị quyển sách kia hạn chế, hắn hiện tại chỉ có không đến thất giai thực lực. Chương 1309, ngũ độc rượu. Chương 1309, ngũ độc rượu. Nghe được cái này, Hắc Xà lâm vào trầm mặc. Ngươi chẳng lẽ quên đã từng đại vương là thế nào đối với chúng ta sao? Con giết cảm xúc có chút kích động, chúng ta là thủ hạ của hắn, càng là hắn đồ chơi, loại kia mỗi ngày tỉnh lại cũng không biết gặp phải cái gì tra tấn sợ hãi, ta là thật chịu đủ. Đại vương không tại thâm viên trong khoảng thời gian này, là ta nhất tự tại thời gian. Ta không muốn lại bị sợ hãi chi phối, ta chịu đủ. Ngươi điên rồi, ngươi thế mà nghĩ thí vương. Hắc Xà kinh hãi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết. Vương quá mạnh, hắn là không thể chiến thắng, nhưng lần này có lẽ là ta cơ hội duy nhất. Ta nhất định phải thử một lần. Hắc Xà tựa hồ không thể nào hiểu được con giết ý nghĩ điên cuồng, hắn do dự hồi lâu, vẫn là chậm rãi xê dịch thân thể, hướng bên ngoài huyệt động bỏ đi, ta có thể làm cái gì đều không nghe thấy. Nhưng ngươi muốn tìm cái chết, đừng liên lụy bên trên ta. Gặp Hắc Xà vậy mà như thế tùy tiện liền lựa chọn từ bỏ, con giết có chút tức giận, nó phát ra một trận trầm thấp tê minh, giống như là đang mắng quỷ lâu phế vật, sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Tùy tiện thăm dò vương thực lực, tuyệt đối là không được. Nó muốn tìm cái tốt hơn thời cơ. Con giết cũng không chú ý tới, tại nó trầm tư thời điểm, một con bọ cạp từ nơi hẻo lánh lặng yên chui vào đại địa, hướng một bên con cóc lánh địa y mắng bỏ đi. Trần Linh là bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Hoàng cung bên ngoài, tựa hồ náo nhiệt vô cùng, các loại dưới mặt đất sinh vật tê minh liên miên chập trùng, giống như là đang tiến hành một trận thịnh đại tụ hội. Cùng lúc đó, còn kèm theo ngẫu nhiên oanh minh cùng rung động âm thanh. Quỷ trào thâm viên không có ngày đêm phân chia, nơi này là hắc ám vĩnh hằng của hoan. Trần Linh tính toán hạ thời gian, tự mình cái này một giấc hẳn là ngủ 7-8 tiếng, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, trên người mỏi mệt đều rút đi không ít. Hắn tiện tay phủ thêm đỏ chót hí bảo, hướng hoàng cung đi ra ngoài. Gặp Trần Linh ra, Nô Nhất lập tức liền tự giác đem thân thể túi xuống đi, phản phất từ mấy giờ trước Trần Linh sau khi đi vào, nó vẫn tại bên ngoài chờ đợi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Trần Linh hỏi. Thông qua Ngô Nhất giải thích, Trần Linh mới biết được, con quốc độc thủ để ăn mừng tự mình trở về, đặc địa dẫn đầu làm một trận tiếp phong yến, toàn bộ quỷ trào thâm viên hiện tại cũng tại quần hoan, bất quá con quốc độc thủ nghe nói tự mình còn đang ngủ liền không có vội vã đánh thức tự mình. Dù sao quỷ trào thâm viên không có ngày đêm dựa theo dưới mặt đất nhóm sinh vật lệ cũ, loại này cuồng hoan đều sẽ tiếp tục chí ít một ngày một đêm. Tiếp phong yến a. Trần Linh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, một đám hai ếch cũng hiểu những thứ này. Trần Linh tự nhiên đi đến Ngô Nhất phía sau lưng, vỗ vỗ đầu của hắn, cái sau liền lập tức hiểu ý, chở Trần Linh hướng yến hội sân bãi bỏ đi. Trần Linh trên đường còn đang suy nghĩ, một đám hai ếch làm sao học nhân loại làm tiếp phong yến, chẳng lẽ trông cậy vào con giết bọ cạp rắn độc đều mặc bên trên y phục hoa lệ, sau đó đứng lên cho mình lượn vòng mời rượu sao? Khi hắn đến sân bãi thời điểm, mới ý thức tới mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ gặp tại gập ghềnh khe rãnh bên trong, mảng lớn hai ếch ngay tại trên mặt đất lăn lộn, trên mặt đất tựa hồ đổ không ít cùng loại rượu dịch đồ vật, mỗi lần những thứ này hai ếch lăn lộn đều có thể dính vào thân thể hoặc là uống vào bụng, sau đó liền sẽ trở nên mắt trần có thể thấy phấn khởi, cùng bên cạnh cái khác hai ếch quấn quýt lấy nhau, một chút phấn khởi tới cực điểm, thậm chí sẽ trực tiếp cùng cái khác hai ếch đánh lẫn nhau. Con giết, rắn độc, bọ cạp, thạch sùng, con quốc, đến không hết độc trùng cứ như vậy tập hợp một chỗ lăn lộn đánh nhau, các loại tê minh thanh liên miên chập trùng. Tràng diện hùng vĩ bên trong lại dẫn một tia làm người ta sợ hãi. Mà giai vị càng cao thai ách, chiếm cứ rượu dịch thì càng nhiều, không cần cùng cái khác thai ách tranh đoạt, nhưng cũng có chút uống rượu uống đầu về sau, chủ động đi sát vách thai ách địa bàn thượng tiêu sự tình, vừa rồi đánh thức Trần Linh cái kia mấy đạo hoành minh tiếng vang, chính là đến từ trong đó hai con thất giai thai ách liều mạng đánh lột. Cùng những thứ này phổ thông thai ách khác biệt, trên vách đá có cái nô ra bình đài, ngũ lại độc thủ cao cao tại thượng, lúc này riêng phần mình ngâm mình ở một vũng rượu trong ao, vô luận là rượu dịch nồng độ vẫn là hoàn cảnh đều so cái khác thai ách tốt quá nhiều. Con cóc tại rượu trong ao vui sướng lật cái bụng lăn lộn, bọ cạp thì bình tĩnh giống như là tại ngâm trong bồn tắm, ngẫu nhiên uống một ngụm nước tắm thạch sùng không núp nhích ghé vào đáy ao, không biết còn tưởng rằng đã chết đuối. Còn con giết cùng rắn độc, riêng phần mình tại riêng phần mình rượu trong ao, tư thái đều có chút câu nệ, giống như là có tâm sự gì. Đây là rượu gì? Trần Linh nghi hoặc vô cùng. Đại vương, đây là chúng ta quỷ trào thâm viên đặc hữu ngũ độc rượu. Ngô Nhất nghe được trong không khí nồng đậm mùi rượu, tinh thần cũng hưng phấn vô cùng, đem năm loại độc vật độc tố hỗn hợp lại cùng nhau, chôn ở lòng đất lên men mấy tháng, mới có thể ủ ra một bò. Chúng ta những độc vật này nếu là uống một ngụm, không chỉ có thực lực có thể có tiến bộ, mà lại có thể cảm nhận được mãnh liệt vui vẻ. Ngũ độc rượu tương đương chân quý, liền xem như khắp nơi trên đất ngũ độc quỷ trào thâm viên cũng không cách nào thường xuyên hưởng dụng, ngày bình thường chỉ có trào thái có thể vô hạn tụ cùng, những người khác cũng chỉ có thể chờ cỡ lớn yến hội thời điểm mới có thể dính vào một chút mùi rượu, nhưng đôi này bọn chúng mà nói đã là ban ân. Nhìn thấy Trần Linh tới, nguyên bản đầy đất lăn loạn thai ách nhóm lập tức khôi phục thanh tỉnh, rất cung kính cho hắn tránh ra một con đường đến, ngay tại rượu trong ao lăn lộn con quốc, cũng đột một chút đứng vững thân hình, không ngừng phát ra ngột ngạt toa hoa âm thanh. Giống như là tại mời Trần Linh đi lên. Trần Linh đương nhiên sẽ không khách khí, thân hình hắn nhảy lên, thuận tiện giống như hồng điệp giống như nhẹ nhàng rơi vào nô ra trên bình đài, chỉ gặp tại ngũ đại độc thủ rượu ao hậu phương, một chương toàn thân đen nhánh vương tọa đã dọn xong, bên cạnh nằm sấp một chuỗi tiểu ngũ độc, giống như là chuyên môn hầu hạ Trần Linh nô bộc. Trần Linh quét bọn chúng một mắt, liền mặt không thay đổi tại vương tọa ngồi xuống. Cùng lúc đó, con cóc cái cầm lại lần nữa nâng lên. Hoa hoa, to giống như lôi đỉnh thanh âm, tại quỷ trào trong thâm viên quanh quẩn, nguyên bản phía dưới hỗn loạn đông đảo thai ách đều khôi phục thanh tỉnh, cung kính nằm xuống. Giống như là tại dùng tâm lắng nghe con quốc độc thủ lời nói. Con quốc nói lời cũng rất đơn giản, đại khái nói đúng là thời gian qua đi lâu như vậy, đại vương rốt cục trở về, để hoan nghênh đại vương, chúng ta tổ chức trận này đến hội. Trần Linh một bên nghe, trong lòng một bên cảm thấy cổ quái, cái này quỷ trào thâm viên thai ách nhóm tác phong, cũng quá giống loài người chút. Đã từng trào thai, vậy mà có thể đem một đám thai ách điều giáo tốt như vậy sao? Con quốc thoại âm rơi xuống, quỷ trào thâm viên thai ách nhóm liền phát ra trận trận kêu to, giống như là tại đáp lại độc thủ lời nói. Cùng lúc đó, một bên bọ cạp nhỏ cũng đổ đầy thuần hương rượu dịch khô lâu chén rượu, đi vào Trần Linh bên người. Tất cả hai ách đều quay đầu nhìn về phía Trần Linh. Trần Linh biết, tự mình vị này quỷ trào thâm viên chi vương, là thời điểm xách một chén. Hắn do dự một lát, vẫn là bưng lên cái kia một ly đầy ngũ độc rượu, chậm rãi đứng người lên. Đỏ chót hí bảo tại không thấy ánh mặt trời trong thâm viên phất phới, Trần Linh quan sát dưới chân vô số nằm dạng hai ách, trầm mặc sau một hồi, trầm giọng mở miệng, "Kính, quỷ trào thâm viên." Chương 1310, vui vẻ chương 1310, vui vẻ Trần Linh thoại âm rơi xuống. Đinh thai nhức óc tê minh từ phía dưới đen nghịt độc vật ở giữa vang lên. Toàn bộ quỷ trào thâm viên như là sôi trào đồng dạng, đến không hết độc vật bắt đầu ở rượu dịch cùng vũng bùn ở giữa lăn lộn, một bên ngũ đại độc thủ đồng thời uống một miệng lớn ngũ độc rượu, da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu nổi lên một trận mất tự nhiên độc tố vân sáng. Cái này ngũ độc rượu tuy nói là rượu, nhưng nó bản chất vẫn là độc, nếu không có khả năng có như thế mạnh mẽ phấn khởi hiệu quả, chỉ cần độ tinh khiết đầy đủ, thậm chí có thể để cho bát giai độc thủ đô trên sự hưng phấn đầu, nói một cách khác, toàn bộ quỷ trào thâm viên đều bị tự mình nhuỡng độc cho độc này. Trần Linh ánh mắt rơi vào trong tay mình tràn đầy một chén ngũ độc rượu bên trên. Trong tay hắn cái này cụm, độ tinh khiết rõ ràng là cao nhất, thậm chí tại ngũ đại độc thủ cái kia mấy lao phía trên, ngay cả bọn chúng tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng, chỉ là nghe một ngụm, liền để Trần Linh có loại thân thể ẩn ẩn mất khống chế cảm giác. Đối đã từng trao thai mà nói, cái này cụm ngũ độc rượu tự nhiên không tính là gì, một chén xuống dưới, thuần này không thương tổn não. Nhưng đối bây giờ tự mình mà nói, chén rượu này sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào? Trần Linh không được biết. Trần Linh dư quang nhìn về phía ngũ đại độc thủ ao, con cóc cùng thạch sùng chính quên mình hưởng thụ lấy mũ độc rượu mang tới thoải mái cảm giác, một bên bọ cạp cũng tự nhiên tự tại, rắn độc cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở trong hồ, từng ngụm nuốt chửng, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn tự mình say ngất đi. Chỉ có con rết ở trong ao uống không quan tâm, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía tự mình, giống như là đang quan sát cái gì. Trần Linh trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn ý là hắn biết, trận này cái gọi là tiếp phong yến, căn bản không có đơn giản như vậy. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào vui sướng con cóc trên thân. Trận này tiếp phong yến là con cóc dẫn đầu tổ chức, ngũ độc rượu cũng là nó chuẩn bị, nó là cố ý làm cục này, vẫn là bị người lợi dụng. Nếu như là cái sau vẫn còn tốt, nếu như là cái trước, cái này con cóc có lẽ mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Linh hiện tại cấp thiết nhất vấn đề là giải quyết trước mắt cái này cục ngũ độc rượu. Trần Linh cơ hồ không chút do dự, liền cười nhìn phía dưới vui mừng một mảnh quỷ trào thâm uyên, sau đó tiêu sái ngửa đầu, trực tiếp đem trong chén cao độ tinh khiết ngũ độc rượu uống một hơi cạn sạch. Sự tình đến nước này, hắn thân là quỷ trào thâm uyên chi vương, không uống khẳng định là không được, đã như vậy, hắn cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Còn nữa nói, hắn đã quyết định muốn tại quỷ trào thâm uyên vượt qua quãng đời còn lại, cái kia vô luận chén rượu này sẽ tạo thành dạng gì mặt trái hiệu quả cũng không sao cả, kết quả xấu nhất cũng chính là tự mình trực tiếp bị độc chết, sau đó phóng xuất ra trào thai, một bàn tay chụp chết bọn này độc thủ. Hắn Trần Linh đã không có cái gì đáng sợ. Tấn, tấn, tấn. 3. Tràn ra rượu dịch thuận Trần Linh khỏe miệng chảy xuôi, làm ướt món kia đỏ chót hí bảo, đem nó triệt để sau khi uống xong, Trần Linh trực tiếp đem cái chén quẳng nện ở đại địa, trên mặt nổi lên một trận đường hồng. Thân hình của hắn không ngừng tại giấy đỏ cùng nhân loại ở giữa lớp lóe, cuối cùng vẫn ổn định tại nhân loại hình dạng, nhưng cả người tựa như là bị rút ra xương cốt đồng dạng, đứng ở nơi đó đều có chút lơ mơ. Nhưng cùng lúc đó, đôi mắt của hắn lại lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Một cỗ trước nay chưa từng có phấn khởi cảm giác phun lên Trần Linh trong lòng, tựa như là có người mang theo đầu của hắn, đem tất cả không cam lòng, hậm hực, tự trách, ủy khuất giống như là đổ rác giống như đổ ra, sau đó đông nhiên hướng bên trong nhét vào thuần túy nhất vui vẻ. Giờ khắc này, Trần Linh cảm thấy mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Ha! Ha ha! Là cái này! Ngũ độc rượu sao? Ha 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 ha! Thoải mái! Thực con mẹ nó thoải mái! Ha 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 ha! Vâng! Những cái kia đã từng giống như là đại sơn đồng dạng ép hắn thở không nổi thống khổ, lúc này toàn bộ càn quét vô tung, Trần Linh cả đời này chưa từng như này vui vẻ qua, hắn khống chế không nổi trường cuồng cười to, đỏ chót hí bảo trong chốc lát hóa thành vô cùng vô tận hồng vân, hướng trung quanh điên cuồng lan tràn. Đại vương uống sướng rồi, cũng đem toàn bộ yến hội không khí đẩy hướng cao chiều nhất, vô số độc trùng ở phía dưới triệt để thả bản thân, càng thêm vui sướng lăn lộn uống rượu, cả tòa thâm viên triệt để luân hãm vì hỗn loạn cực lạc chi địa. Nhưng ở tất cả mọi người cuồng hoan thời điểm, con rết lại nhìn chằm chằm Trần Linh điên cuồng thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Tối tăm không mặt trời dưới bực sâu, cực lạc yến hội cũng đã mất đi thời gian khái niệm, Trần Linh căn bản không nhớ rõ trận này cuồng hoan kéo dài bao lâu, hắn chỉ biết mình phi thường phấn khởi, thậm chí xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy tự mình một lần nữa về tới Hàn Sương đường phố, nhìn thấy Trần Yến lôi kéo mình tay đi tới trường học, hất lên đỏ chót hí bào đạp vào sân khấu, ở trường học đông đảo trước mặt bạn học hoàn thành một trận tiếng vỗ tay như sấm động diễn xuất, hắn nhìn thấy Thiên ngồi tại bên cạnh mình, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem trên sân khấu Trần Yến nhẹ nhàng nhảy múa, khắp khuôn mặt là ôn hòa cùng cương triều, hắn nhìn thấy Hồng Vương mang theo Ninh Như Ngọc các loại sư minh sư tỷ đến thông. Cửa, chuyên môn cho Trần Yến dựng cái hí kịch nhỏ đài, bày ở ba khu hoạch tâm nhất giao lộ, lôi kéo tự mình cùng Trần Yến oanh oanh liệt liệt cùng một chỗ hát trận vở kịch, hắn nhìn thấy Giảng Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa ngồi tại thính phòng hàng thứ nhất, thỉnh thoảng há mồm dễ, nhưng đợi đến chào cảm ơn thời điểm, lại vỗ tay chống so với ai khác đều nhiệt liệt. Hắn nhìn thấy Hàn Mông tại ven đường dựa tường mỉm cười, hắn nhìn thấy dưới đài Hoàng Tốc Nguyệt dẫn theo cặp da nhỏ, tiểu ỷ hiệp như hoa. Trần Linh cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, hắn biết mình nhìn thấy tất cả đều là ảo giác, nhưng tất cả những thứ này xác thực mang cho hắn trước nay chưa từng có khoái hoạt. Hắn hai con ngươi mê ly, trên mặt ý cười, ngồi tại vương tọa phía trên gật gù đắc ý, lung lay sắp đổ. Lúc này dưới vực sâu đã không có như vậy huyên náo, một bộ phận thai ách đã bị rượu độc rót choáng, thẳng tắp ngất đi, một bộ phận khác tiểu lượng tương đối hơi tốt thì cơ hồ mất lý trí, khởi sướng rượu điên. Đối với mấy cái này thai ách mà nói, rượu điên không thể nghi ngờ chỉ có một cái phát tiết đường tắt, đó chính là chiến đấu. Một mảnh lại một mảnh uống say thai ách đánh lẫn nhau cùng một chỗ, giống như là nguyên thủy nhất độc trùng bật lộn, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ là bằng vào nhất nguyên sơ bản năng lẫn nhau can xé. Tất cả mọi người đã uống nhiều, không có chút nào lưu thủ khái niệm. Trần Linh tận mắt thấy một con lục giai bọ cạp bị một cái khác lục giai con rết tươi sống cắn chết, sau đó vết thương chẳng chịt con rết lại bị con cóc một ngụm nuốt vào. Ngũ đại độc thủ đối với cái này không có chút nào ngăn cản ý tứ, phản phất tự giết lẫn nhau tại quỷ trào thâm nguyên, là không thể bình thường hơn được sự tình. Đúng lúc này, đã uống rất nhiều ngũ độc rượu con rết, đồng dạng say mềm từ trong ao leo ra, trên mặt đất ngay cả đánh hai cái lăn, sau đó trực tiếp ghé vào Trần Linh dưới chân. Nó lung la lung lay đứng người lên, phát ra một trận tràn đầy mùi rượu tê minh. Giờ khắc này, còn lại tứ đại độc thủ đô giống như là gặp quỷ đồng dạng, kinh ngạc từ men say bên trong bừng tỉnh. Con giết độc thủ, tại hướng đại vương khởi sướng khiêu chiến. Chương 1311, Nguyên Thủy khiêu chiến chương 1311, Nguyên Thủy khiêu chiến nhìn trước mắt cung kính nằm dạng, say mềm say bí tỉ con giết, Trần Linh nguyên bản còn có chút mê ly đôi mắt, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, mà lại nổi lên lăng liệt sắc cơ. Trần Linh xem như đã nhìn ra, cái này con giết từ tiếp phong yến bắt đầu liền không quan tâm, hơn phân nửa chính là chờ lấy lúc này chờ tất cả mọi người uống say mềm, sau đó lại làm bộ mượn tiểu tình hướng mình khởi sướng khiêu chiến. tựa như là phía dưới những cái kia uống say bắt đầu tự giết lẫn nhau độc trùng đồng dạng. Chỉ bất quá, nó vẫn là e ngại tự mình thân là vương uy nghiêm. Chỉ có thể nói, nó quả thật có chút đảm lượng, nhưng không nhiều. Về phần cái khác mấy lớn độc thủ nhìn thấy con giết muốn khiêu chiến tự mình, phản ứng đều thập phần vi diệu. Thạch súng ngơ ngác ghé vào đáy ao, tựa như là căn bản không nghe thấy đồng dạng, gián độc tung bay ở mặt ao bên trên không nhúc đích, thoạt nhìn là triệt để đem tự mình chốt say, bọ cạp không ngừng khoảng trường bay đầu, tựa như mười phần chấn kinh. Còn con cóc, nó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt trực tiếp từ trong ao nhảy ra ngoài. Đông. Trần muộn oanh minh tại dưới vực sâu tiếng vọng, con cóc thân thể cao lớn trực tiếp ngăn tại Trần Linh trước mặt, căm tức nhìn trước mắt con giết. Hoa, hoa, hoa. Quần quần khí lãng hướng chung quanh quét sạch, Trần Linh có thể nghe hiểu nó ý tứ. Đại vương mới từ bên ngoài trở về, chính là mệt nhất thời điểm, mà lại hiện tại vẫn là tiếp phong yến. Ngươi thế mà đang nên tiếp đại vương trên yến hội, khiêu chiến đại vương. Muốn khiêu chiến đại vương có thể, trước chiến thắng ta lại nói. Con giết tựa hồ cũng không nghĩ tới, con cóc sẽ ở lúc này nhảy ra ngăn cản tự mình, nhưng đối mặt phóng thích ra bát giai khí tức con cóc, con giết đương nhiên sẽ không yếu thế. Hắn sợ Trần Linh, nhưng không sợ bất luận cái gì cùng nó đồng cấp độc thủ, đồng dạng cường hãn bát giai khí tức quét ngang mà ra, hai đạo khí tức kinh khủng tại dưới vực sâu khuấy động. Trần Linh tĩnh tĩnh ngồi tại trên vương vị, nhìn xem cái này hai đạo giằng co cự ảnh, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Hắn có thể cảm giác được, con cóc đúng là lên sắc ý, nếu như chỉ là diễn trò lời nói, Trần Linh không cảm thấy một con thai ách có thể diễn đến nước này. Hắn cũng muốn nhìn xem, tiếp xuống con rết sẽ như thế nào lựa chọn, là trước liều chết chiến thắng con cóc, sau đó tới khiêu chiến tự mình. Vẫn là trực tiếp không diễn, vòng qua con cóc đến xóa bỏ tự mình. Lại hoặc là, nó sẽ cứ như vậy sợ rồi. Đối mặt con cóc ngăn cản, con rết sắc thực cũng không biết làm sao, ngay tại nó xoắn suýt muốn hay không trước giải quyết con cóc thời điểm, một bên bỏ cả đội vàng nhảy ra ngoài. Mặc dù nguyên thủy khiêu chiến là quỷ trào thâm viên truyền thống, nhưng bây giờ là đại vương tiếp phong yến, như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể chọn thời gian này đối đại vương ra tay đi. Bỏ cạp đang chỉ trích con rết. Nhưng Trần Linh nhưng từ trung phẩm ra một tia khác hương vị. Bị hai đại độc thủ liên hợp áp lực, con rết cũng có chút không chịu nổi, nó chỉ là nhìn chòng chọc vào vương tọa bên trên Trần Linh, quật cường đứng ở nơi đó. Nó đang chờ đợi Trần Linh đáp lại. Chính như bỏ cạp nói, nguyên thủy khiêu chiến là quỷ trào thâm viên truyền thống, mà cái này khiêu chiến không riêng gì chỉ phía dưới đám kia độc trùng tự giết lẫn nhau, càng là quỷ trào thâm viên thai ách tăng lên địa vị đường tắt duy nhất. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có khả năng từ đầu đến cuối chỉ có cái này ngũ đại độc thủ, chắc chắn sẽ có chút thiên phú tuyệt luân thai ách bỏ lên trên bát dài, nhưng sớm tại trào thai thành lập quỷ trào thâm viên thời điểm liền định qua quy củ, quỷ trào thâm viên vĩnh viễn chỉ có thể có một vị vương cùng năm vị độc thủ, nếu có mới thai ách bỏ lên trên bát dài, vậy thì nhất định phải từ ngũ đại độc thủ bên trong tuyển chọn một vị tiến hành nguyên thủy khiêu chiến. Song vương tại không sử dụng bất luận cái gì kèm theo năng lực tình huống phía dưới, chỉ dùng thuần túy nhất nhục thân chém giết, quyết ra một vị bên thắng, người thắng có thể bảo trụ hoặc là cướp độc thủ địa vị, mà kẻ thất bại, dưới đại đa số tình huống đều không thể còn sống đi xuống lôi đài. Hiện tại ngũ đại độc thủ, mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, bọn chúng giết qua đã từng độc thủ, cũng từng giết những cái kia nghĩ tiếp nhận bọn chúng độc thủ chi vị thai ách, cho nên gần trăm năm bên trong, phàm là có thai ách ý đồ khiêu chiến địa vị của bọn nó, đều không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Nhưng cho dù mạnh như ngũ đại độc thủ, đều không có bất kỳ cái gì một cái dám khiêu chiến quỷ trào thâm viên chi vương. Con giết là mấy trăm năm qua cái thứ nhất, bởi vì chỉ là nhục thân chém giết, cho nên giai vị ở trong quá trình này cũng không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chúng chi con giết vừa rồi liền đã quan sát qua, Trần Linh uống xong ngũ độc rượu quá trình bên trong vẫn là xuất hiện phản ứng. Ý vị này trước mắt Trần Linh xác thực không phải trạng thái toàn thịnh trào thai, nó cũng không phải là không có phần thắng. Trọng yếu nhất chính là từ Trần Linh nhân cách đối đãi Ngô Nhất thái độ đến xem, đại vương người này cách cũng không tàn nhẫn, cho nên coi như nó khiêu chiến thất bại cũng chưa chắc sẽ chết. Có lẽ đại vương sẽ xem ở không người tiếp nhận nó độc này thủ chi vị phân thượng, tha cho nó một đầu sinh lộ đâu. Trên thực tế, ngũ đại độc thủ bên trong cũng không phải là chỉ có con rết nhìn ra đại vương không tại trạng thái toàn thịnh, nhưng đã từng trào thai mang cho tâm lý của bọn nó bóng ma thực sự quá lớn, coi như lại cấp cho bọn chúng 10 cái lá gan, cũng không dám mạo hiểm khiêu chiến Trần Linh. Con rết là bị buộc, nhưng cũng là dũng cảm. Hoặc là nói, lỗ mãng. Đỏ chót hí bào chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng lên. Ha ha, ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệt thế thai ách cảm giác các bách từ Trần Linh tinh hồng đồng tử bên trong chạy xuôi mà ra, đến từ thượng vị giả áp chế lực đánh thẳng vào con rết lý trí, để vốn là tại hai đại độc thủ liên hợp dưới áp lực nó càng thêm khó mà chống đỡ. Con rết thân thể mắt Trần có thể thấy run rẩy, nhưng nó cũng không lui lại, mà là vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, ngươi có lá gan này, bản vương rất thưởng thức. Nhưng hôm nay, bản vương thật cao hứng, không muốn dính máu. 7 ngày sau đó, ngươi tới nơi này, bản vương cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Nói xong, Trần Linh quét mắt một bên con cóc cùng bỏ cạp, quay người liền hướng hoàng cung đi đến. Con cóc gặp đây, càng thêm phẫn nộ đối với con rết gầm thét một tiếng, tựa hồ là đang chỉ trích con rết phá hủy nó vì đại vương tỉ mỉ chuẩn bị tiếp phong yến, để đại vương tâm tình không tốt, sớm rút lui. Con rết tại khí thế của nó áp bách dưới, cũng không lựa chọn cường thế đáp lại, mà là tại ngắn ngủi xoắn suýt về sau, lựa chọn tối lui. Vô luận như thế nào, đại vương vẫn là trước mặt mọi người tiếp nhận nó nguyên thủy khiêu chiến, 7 ngày đối quỷ trào thâm viên thai ách tới nói bất quá chỉ là một cái búng tay, nó nhất định phải bảo tồn tốt chính mình thực lực, không thể tại khiêu chiến bắt đầu trước nhận một tia tổn thương, dù sao nguyên thủy khiêu chiến loại vật này, chỉ cần phát động, liền sẽ không quản ngươi có đúng hay không trạng thái toàn thịnh. Cương giả chính là muốn ở đâu sợ lại ác liệt dưới điều kiện, chiến đấu đến cuối cùng. Một bên bọ cạp nhìn thấy Trần Linh cùng con rết phân biệt rời đi, đồng tử bên trong hiện lên một tia tinh quang, sau đó chậm rãi lại bỏ lại rượu của mình ao, tinh tế phẩm vị. Rời đi yến hội về sau, Trần Linh liền ngồi tại Ngô Nhất trên lưng, trực tiếp trở về hoàng cung. Trần Linh đón lấy con giết khiêu chiến, không phải là bởi vì hắn thật sự có nắm chắc đánh thắng con giết, mà là bởi vì hắn nhất định phải tiếp. Quỷ Trào Thâm Viên Chi Vương là không thể nào cự tuyệt thủ hạ khiêu chiến, nó sẽ chỉ hưởng thụ ngược sát thủ hạ mang tới thoải mái cảm giác, cùng đùa bỡn địch nhân hưng phấn. Nếu như hắn vừa rồi thật cự tuyệt, cái kia vừa bận là tại toàn bộ Quỷ Trào Thâm Viên trước mặt yếu thế, cục diện sẽ chỉ càng hỏng bét. Muốn tại Quỷ Trào Thâm Viên quét dọn thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải chân chính trở thành cháo thai. Nhưng Trần Linh lại rất rõ ràng, bằng hắn hiện tại là không thể nào vật lộn thắng bát giai độc thủ. Bảy ngày là hắn lưu cho mình kỳ hạn chót. Trong vòng 7 ngày, hắn nhất định phải hoàn thành lần tiếp theo chạm sát. Chương 1312, 3 lần chạm sát chương 1312, 3 lần chạm sát tại dung hợp luận cơ bản nguyên lý bên trong, ta đem dung hợp chia làm 4 cái giai đoạn. Trần Linh trong hồi ức, một người mặc áo sơ mi đen thân ảnh, chính cầm thước dạy học, chăm chú chỉ vào trên bảng đen 4 cái cường điệu to thêm từ ngữ nói ra, giai đoạn thứ nhất, tên là luyện mình. Luyện mình giai đoạn tại quá trình dung hợp bên trong, cũng không phải là bắt buộc, nó bình thường dùng cho chính thức dung hợp trước khi bắt đầu chuẩn bị giai đoạn, thông qua chuyên hạng sự nhẫn mại ma luyện, tư duy phát tán luyện tập, cảm giác đau suy yếu, lại phối hợp cực kỳ cao cường độ nhục thân rèn luyện phương thức, sớm đem tự thân tinh thần cùng nhục thể trạng thái đạt tới đỉnh phong về sau, lại đi tiến hành thai ách dung hợp. Thông qua đại lượng lâm sàng thực tiễn, trước mắt đã có thể xác nhận, hoàn thành luyện mình giai đoạn sau lại tiến hành dung hợp, cũng không có kinh lịch luyện mình mà vội vàng dung hợp so sánh, xác suất thành công sẽ tăng lên gần 38. Nhưng chúng ta dung hợp phái hài tử, có gần một nửa đều là ngoài ý muốn dung hợp, hoặc là tại sắp chết trạng thái dưới không thể không trực tiếp dung hợp, nhảy qua luyện mình giai đoạn, cho nên tiên thiên cơ sở càng là yếu kém. Phía sau ba cái giai đoạn liền sẽ càng phát ra khó khăn, nhưng là cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta cũng có rất nhiều không trải qua luyện mình như thường hoàn thành cao độ hoàn thành dung hợp ví dụ. Giai đoạn thứ hai, tên là thông u. Cái gọi là thông u liền đại biểu cho thân thể đã bị thai ách ô nhiễm, cũng chính là chính thức dung hợp. Tại giai đoạn này, ý thức của ngươi sẽ bị thai ách ý thức điên cuồng xung kích cùng từng bước xâm chiếm, đây là bốn cái giai đoạn bên trong tỷ lệ tử vong giai đoạn tối cao nhất, nhục thể cùng ý chí yếu kém nhân loại, gần như không có khả năng gắng gượng qua giai đoạn này, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ xuất hiện hai loại khả năng, nếu như ngươi rất may mắn dung hợp thai ách bản thân giai vị không cao, mà lại tính cách cũng không mang theo quá mạnh tính công kích, nếu như là dạng này, cái kia còn số tỷ lệ liền có thể tăng lên rất nhiều, về sau dung hợp cũng sẽ tương đối thuận lợi, nhưng nếu như ngươi vận khí không tốt, dung hợp thai ách giai vị cao hơn tự mình, hoặc là tính công kích rất mạnh, vậy sẽ là một trận cực kỳ chật vật khổ chiến, tuyệt đối không thể để cho ý thức của nó triệt để nuốt hết ý thức của ngươi, nếu không sẽ triệt để biến thành thai ách. Ở trong quá trình này, thân thể của ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh một chút biến hóa, tỉ như mọc ra thai ách cái đuôi, sinh ra thai ách lông tóc, hoặc là khí quan dị biến, có đối ứng thai ách một ít đặc thù, đây là hiện tượng bình thường, bất quá tại thông ngũ giai đoạn độ hoàn thành càng cao, thai ách đặc thù liền sẽ tương đối chẳng phải rõ ràng. Giai đoạn thứ ba chính là chạm sát. Ta nhất định phải trịnh trọng cảnh cáo các vị, chạm sát là tương đối nguy hiểm một sự kiện, đối với các ngươi bên trong tuyệt đại đa số mà nói, chỉ cần hoàn thành thông ngũ là đủ rồi, dù sao các ngươi chỉ là cần phải mượn thai ách khí quan xóa bỏ tự thân tật bệnh, không cần truy cầu càng cường đại hơn sức chiến đấu. Cái gọi là chạm sát chính là tại chống lại thai ách ô nhiễm về sau, chủ động khiêu khích thai ách ý thức, cùng nó chiến đấu chém giết quá trình, nếu như chém giết thắng lợi, ngươi sẽ tiến thêm một bước thu hoạch được nguyên bản thuộc về thai ách lực lượng. Cùng chủ lưu 14 thần đạo tiến giai phương thức khác biệt, thần đạo tiến giai nhất định phải làm gì chắc đó, mà lại nhận tự thân tiên phú hạn chế, có người có lẽ mấy năm đều khó mà đề cao một cái giai vị. Mà đối với chúng ta dung hợp người mà nói, chúng ta trên bản chất không phải tại tiến giai mà là tại cấp đoạt thai ách lực lượng, cho nên chỉ cần tiến hành chạm sát liền có thể trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Nhưng căn cứ dung hợp thai ách khác biệt, cùng tự thân trạng thái khác biệt, chạm sát cũng là tồn tại số lần hạn mức cao nhất. Vũ giai trở xuống thai ách, nhiều nhất chỉ có thể chạm sát một lần, lục giai cùng thất giai thai ách có thể chạm sát 2 lần, bát giai thai ách có thể chạm sát 3 lần. Trải qua ta tổng kết đo lường tính toán, lần thứ nhất chạm sát xác suất thành công đại khái tại 35 khoảng chừng, lần thứ hai chạm sát xác suất thành công chỉ có 10, lần thứ ba chạm sát xác suất thành công 0 đến 3. Mà lại ngươi dung hợp thai ách giai vị càng cao, thai ách tính công kích càng mạnh, xác suất thành công sẽ còn giảm xuống, nếu như ngươi phi thường bất hạnh dung hợp một con giai vị rất cao, tính công kích rất mạnh thai ách, ta đề nghị nhiều nhất chỉ có thể chạm sát 2 lần. Lần thứ ba, cơ hội là thập tử vô sinh. Nói xong, Diệp lão sư ánh mắt tận lực mắt nhìn ngồi phía trước sắp xếp Trần Linh. Trần Linh trong lòng rất rõ ràng, Diệp lão sư sau cùng câu kia cảnh cáo, chính là chuyên môn nói cho tự mình nghe. Trên người hắn con kia, chính là trên thế giới thứ bậc cao nhất, tính công kích mạnh nhất thai ách chi vương. Không muốn đối chào thai tiến hành 3 lần chạm sát. Trần Linh minh bạch, nhưng hắn giờ phút này không được chọn. Trống trải dưới mặt đất trong vương cung, đỏ chót hí bảo tĩnh tọa tại màu đen vương tọa phía trên, trong con ngươi của hắn tràn đầy hờ hững cùng tùy ý. Trần Linh quét mắt nơi hẻo lánh người xem chờ mong giá trị, dọc theo con đường này chờ mong giá trị lên lên xuống xuống, hiện tại còn ổn định tại 69 vừa lúc ở trùng sinh cùng giải phóng trào thai bên dưới. Thập tử vô sinh cục, ta cũng không phải không có phá qua. Cùng lắm thì, ta chết tại quỷ trào thâm viên chính là. Trần Linh khẽ cười một tiếng. Hắn lười nhác mà tùy ý ngồi tại vương tọa phía trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một thanh màu đen súng ngắn, nhẹ nhàng chống đỡ tự mình huyệt thái dương. Đỏ chót hí bảo trong bóng đêm yêu dị mà điên cuồng. Lại đến đánh một trận đi. Chào thai. Phanh. Đạn xuyên thấu Trần Linh huyệt thái dương, máu tươi phun ra tại vương tọa phía trên, giống như là một đóa trong bóng tối nở rộ tinh hồng chi hoa. Giám sát đến mất đi diễn viên kết nối, diễn xuất gián đoạn người xem chờ mong giá trị 50 trước mắt chờ mong giá trị, 19 cảnh cáo. Cảnh cáo. Người xem bắt đầu tham gia diễn xuất. Liên tiếp nhắc nhở ở trên màn ảnh nảy ra, theo đèn chiếu không ngừng sáng lên, chính giữa sân khấu Trần Linh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sân khấu kịch màn sân khấu trong tấm hình, nguyên bản đã chết tại vương tọa bên trên tự mình, trên thân vậy mà bắt đầu chui ra lít nha lít nhít giấy đỏ, liền phảng phất có một ít tồn tại, đã đang nỗ lực trưởng khống bộ thân thể này. Cùng lúc đó, từng đạo đen nhánh người xem thân ảnh, bắt đầu ý đổ bỏ lên trên sân khấu. Nhưng mà, 19 chờ mong giá trị vẫn là quá cao, tựa như là cho cỗ thân thể này mở một đạo nhỏ nhất lỗ hồng, những thứ này người xem lực lượng chỉ có cực ít một bộ phận có thể kéo dài đến ngoại giới, cũng liền tương đương với tam giai tiêu chuẩn, thậm chí thua xa tại Trần Linh bây giờ giai vị. Trên sân khấu Trần Linh nhẹ nhàng nâng tay, đối màn này vải xa xa một nắm, ngoại giới kim cương thể mà ra giấy đỏ tựa như là bị cách không bắt lấy giống như, gắt gao giam cầm trên không trung. Khống chế lại phía ngoài tự mình về sau, đỏ chót hí bảo bình tĩnh quay người, mục quang u lãnh nhìn chăm chú trước mắt đông đảo bóng đen mặc cho bọn chúng một cái tiếp theo một cái bò lên trên sân khấu, cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ta ngược lại muốn xem. Lần thứ 3 chạm sát, đến tột cùng có thể có bao nhiêu khó. Chương 1313, áo bào đen hy ảnh chương 1313, áo bào đen hy ảnh một giây sau. Bỏ lên trên sân khấu cái kia mấy đạo đen nhánh thân ảnh, phát điên giống như hướng phía Trần Linh đánh tới. Trần Linh ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú lên những thứ này người xem động tác, đỏ chót hí bào tại trên sân khấu nhẹ nhàng du tẩu, tiện tay đẩy ra trong đó một đạo hắc ảnh cầm nắm, sau đó một quyền đem nó đập ầm ầm té xuống đất. Liên tiếp bóng đen từ khía cạnh đánh tới, Trần Linh tựa như là phía sau lưng mọc mắt giống như tự nhiên tránh thoát, sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, vậy mà trực tiếp đem con kia bị hắn đổ nhào người xem cánh tay kéo xuống, sau đó tại đèn chiếu rọi xuống, hung hăng một ngụm cắn xé khối tiếp theo thì đến. Chỉ cần buông xuống thân là nhân loại thật trọng, triệt để ôm mình là thai ách sự thật, có một số việc liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đèn chiếu tại Trần Linh dưới thân phóng xuống mảng lớn bóng ma, hắn giữ tận nhai nuốt lấy trong tay tàn chi, hai con người giống như là hung hãn dã thú nhìn chăm chú vây quanh tới đông đảo bóng đen. Sau một khắc, hắn hung hăng đem một nửa cánh tay đệm vào trong đó một cái người xem trên mặt, sau đó thân hình thoát một cái, giống như thiểm điện huy quyền bỏ tới. Ầm. Lại một cái người xem ứng thanh ngã xuống đất. Lấy Trần Linh năng lực chiến đấu, như thế điểm người xem đi lên căn bản cũng không đủ hắn đánh, hai ba lần đem trên trận tất cả mọi người đánh bại về sau, liền hướng phía dưới đài đông đảo bóng đen ngoắc ngón tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Người xem chờ mong giá trị một trước mắt chờ mong giá trị, 18 lại là một nhóm bóng đen cấp tốc bò lên trên sân khấu. Đối mặt cơ hồ vô cùng vô tận đối thủ, Trần Linh sớm đã không có lần trước chạm sát lúc đội vàng cùng bối rối, hắn tỉnh táo khống chế thể lực của mình, dùng đơn giản nhất kỹ xảo cách đấu đưa chúng nó đánh bại, không hề đứt đoạn gặm ăn người xem khôi phục tinh lực, bảo đảm không ở phía trước những thứ này người xem trên thân lãng phí quá nhiều khí lực. Hắn biết rõ, lần thứ 3 chạm sát, tuyệt đối không phải chỉ có những thứ này phổ thông người xem đơn giản như vậy. Người xem chờ mong giá trị một người xem chờ mong giá trị một người xem chờ mong giá trị. Theo người xem chờ mong đáng giá không ngừng cắt giảm, dưới mặt đất trong vương cung, cái kia nguyên bản bị Trần Linh cầm cố lại trào thai lực lượng, cũng bắt đầu dần dần thoát khỏi khống chế, hồng vân bắt đầu ở chống trải trong vương cung lan tràn, cùng lúc đó, kinh khủng diệt thế khí tức liên tục tăng lên. Hoàng cung bên ngoài, từ đầu đến cuối xin đợi ở bên ngoài Ngô Nhất giống như là đã nhận ra cái gì, lập tức ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Cái khác mấy lớn độc thủ, cũng nao nao nhìn về phía hoàng cung phương hướng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không kinh ngạc. Dù sao đối vị kia đại vương mà nói, trong vương cung mân mê thứ gì đều hợp tình hợp lý. Ầm, ầm, ầm. Một đạo lại một đạo bóng đen bị đờ nhờ ngã trên đất, minh lượng đèn chiếu dưới, Trần Linh lởg ngực không ngừng chập trùng. Tại cái này vô tận vật lộn bên trong, Trần Linh đã quên thời gian trôi qua, hắn không biết mình đánh bao lâu, cũng không biết hắn đánh bại nhiều ít người xem, hắn giờ phút này tất cả cảm giác đều dùng tại đối với mình thể năng trên sự khống chế, mồ hôi lớn như hạt đậu từ gương mặt rơi. Lít nha lít nhít người xem, đã tựa như màu đen thủy triều giống như đem Trần Linh bao phủ tại trên võ đài, cho phép hắn chẳng chọc xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, gặp công kích cũng càng ngày càng nhiều, Trần Linh chỉ có thể điên cuồng gặm ăn người xem thân thể, đến cắt giảm tự mình cảm giác đau, cũng khôi phục thể lực. Nhưng theo hắn gặm ăn người xem số lượng càng nhiều, Trần Linh trong lòng động lại ngang ngược cùng cuồng loạn cũng càng phát ra nồng đậm, tâm tình tiêu cực bắt đầu một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn, khóe miệng bắt đầu không cầm được câu lên, lộ ra tựa như người xem giống như nụ cười dữ tợn. Giết, giết, giết. Trần Linh một đầu đụng nát một con người xem đầu lâu, sau đó trực tiếp mở ra miệng lớn, đưa nó một nửa đầu nuốt xuống, tại trong miệng nhai ra giòn vang. Nhưng cùng lúc đó, từng cái người xem miệng cũng cắn xé tại Trần Linh trên thân, giật xuống mấy khối da thịt, cho dù bọn chúng một giây sau liền bị Trần Linh một cước đá bay, nhưng thương thế nhưng như cũng lưu lại, đỏ chót hí bảo hạ thân thể mất mô, làm người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta? Trần Linh như dã thú gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đã triệt để bị huyết sắc bao phủ, hắn điên cuồng rào sát lấy chúng quanh người xem, nguyên bản còn giữ lại lý trí bắt đầu dần dần rút đi, thay vào đó là mặt trái cảm xúc góp nhặt sau không cách nào ngăn chặn nguyên thủy bản năng. Ngay tại Trần Linh dần dần mất khống chế điên cuồng giết chóc thời điểm, đỉnh đầu hắn đèn chiếu đột nhiên sáng tối chập chờn lóe lên. Phanh! Theo một trận thanh thúy bạo hưởng, Trần Linh ngay phía trên đèn chiếu đống nhiên dập tắt, một cô hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đám chìm trong nguyên thủy trong chém giết Trần Linh, đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, tinh hồng đồng tử bên trong khôi phục một tia lý trí, đống nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp trong mờ tối, những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người xem giống như là thu được một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao dừng lại công kích, tự giác hướng hai bên tránh lui tản ra, nhường ra một lối đi. đang một đạo đèn chiếu ở phía trên đột nhiên sáng lên, chiếu sáng tại sân khấu biên giới một cái đen nhánh hình người thân ảnh. Kia là cái hất lên màu đen hí bảo thân ảnh. Hắn có được cùng Trần Linh đồng dạng hình thể, phong cách tương cận hí bảo, duy chỉ có trên gương mặt kia chỉ có một trương mơ hồ mặt người. Nhưng dù vậy, hắn cũng là đứng đắn có được ngũ quan tồn tại, cùng chung quanh cái khác người xem hoàn toàn khác biệt. Trần Linh nhìn xem tấm kia cùng mình giống nhau đến mấy phần mặt, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái đó là? Trần Linh trong đầu lập tức nhớ lại tự mình lần trước chạm sát thời điểm, từ trong cơ thể mình chui ra ngoài tâm tình tiêu cực hóa thân, lúc ấy đây chẳng qua là một đoàn hắc thủy giống như cái bóng, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm, vậy mà liền phát triển đến tình trạng này. Lúc ấy Trần Linh còn chuyên môn cùng Diệp lão sư thảo luận qua tình huống này, dựa theo Diệp lão sư nói, trào thai là đặc thù, nội đấu là thiên tính của nó, đã xuất hiện Trần Linh cái này có nghiền ép năng lực nhân cách, nó liền nhất định sẽ lại diễn sinh ra một cái tương ứng nhân cách đến cùng Trần Linh ngăn được, dù sao trào thai những cái kia những người khác cách, là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Trần Linh một nhà độc đại, sau đó thôn phệ tất cả mọi người cách, độc hưởng trào thai. Trước mắt cái này áo bào đen hí ảnh, hẳn là từ trào thai rất nhiều người cách bên trong, bị đẩy ra ngăn được tự mình cường đại tồn tại. Quả nhiên, cái này lần thứ 3 chạm sát, không có dễ dàng như vậy. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp cái kia đen nhánh hí bảo thân ảnh, đột nhiên bắt lấy một bên người xem, trực tiếp đem nó xé thành hai nửa, sau đó đem một nửa tản chi giơ lên trước người, cá mập giống như giữ tận miệng lớn mở ra, trực tiếp đem nó cả nhét đi vào, kịch liệt bắt đầu nhai nướt, phát ra giòn vang. Hắn một bên nhấm nướt, một bên chậm rãi hướng Trần Linh tới gần, cặp kia đen nhánh giống như thâm viên đồng tử bên trong, toát ra âm tàn cùng giữ tận. Hắn vậy mà cũng có thể gặm ăn người xem. Không, phải nói, hắn vậy mà cũng tại chạm sát. Trần Linh sắc mặt lập tức thay đổi, hắn biết tuyệt đối không thể thả nhận trước này áo bào đen hy ảnh lại trưởng thành tiếp, nếu không dựa theo hắn tốc độ phát triển, nói không chừng tương lai có một ngày tự mình cũng sẽ bị hắn chém cũng không tốt nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đồ dọm, có thể có bao nhiêu cân lượng. Trần Linh đôi mắt bên trong hung quang chớp liên tục, đỏ chót hí bảo trong bóng đêm lôi ra một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng áo bào đen hy ảnh phóng đi. Chương 1314, không công bằng diễn xuất chương 1314, không công bằng diễn xuất tại Trần Linh tiếp cận áo bào đen hy ảnh trong mấy mắt, cái sau bằng tốc độ kinh người làm ra phản ứng. Như quỷ mị thân thể giống như là không có xương cốt giống như hướng bên cạnh thân xoay mở, tránh đi Trần Linh quyền phong về sau, đen nhánh hí bảo tay áo bảy phát ra một trận phá phong nổ đùng, gào thét ở giữa đánh tới hướng Trần Linh lở ngực. Trần Linh bản năng chiến đấu đã là đỉnh cấp, dù vậy, vẫn là kém chút không có đuổi theo áo bảo đen hí ảnh tốc độ. Hắn con ngươi vi có bảo, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia đen nhánh hí bảo hạ nắm đấm giống như là không nhìn vật lý quy tắc giống như bành trướng cùng kéo dài, cho dù hắn đã thối lui vượt qua một tay khoảng cách, nắm đấm kia vẫn như cũ giống như là lò xo giống như săn đuổi mà tới. Trần Linh chỉ có thể hai tay trong phút chốc giao nhau ngăn tại trước ngực, trùng điệp đỡ được một quyền này. Một cỗ vượt quá tưởng tượng cự lực từ hai tay chuyển đến, tựa như là bị một cỗ bay thật nhanh vận chuyển hành khách máy bay chính diện va chạm, Trần Linh cả người đều mất đi trọng tâm, tại một trận một ngạt tiếng vang bên trong bay ngược mà ra. Trước nay chưa từng có thoát lực cảm giác từ cánh tay chuyển đến, tựa hồ hai tay đều chỉ kém một chút liền bị một quyền này đánh gãy, Trần Linh trên không trung nhịn đau khống chế thân hình, năm ngón tay đông nhiên níu lại trùng quanh người xem thân thể, quét ngang quán tính trực tiếp đem sân khấu biên giới đông đảo người xem cho lật tung đến dưới đài. Mà Trần Linh cũng miễn cưỡng tại sân khấu biên giới ổn định thân hình, nhìn về phía áo bào đen hy ảnh sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Phải biết bây giờ Trần Linh tố chất thân thể đã cực mạnh, nhưng trước mắt áo bào đen hy ảnh lực lượng, vậy mà so với hắn còn cường đại hơn một cái cấp bậc. Mà lại, thân thể của đối phương tựa hồ có thể làm được một chút vượt quá tưởng tượng sự tình. Nhưng phía trên sân khấu này, không phải không cách nào vận dụng bất luận cái gì kỹ năng sao? Trần Linh cố gắng suy tư, nhưng ở đại lượng tâm tình tiêu cực kiểm chế dưới, tư duy tựa như là rót chỉ giống như chỉ độn, ngay tại cái này ngắn ngủi ngây người một lúc bên trong, cái kia áo bào đen hy ảnh lại lần nữa nhoáng một cái, trực tiếp từ đèn chiếu trung ương bay lượn mà ra, thẳng tắp hướng phía Trần Linh bỏ tới. Tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường, Trần Linh đã không có đường lui, hắn dứt khoát trực tiếp ném đi tất cả tạp niệm, dọn xong tư thế, đem lực chú ý tập trung đến cực hạn. Phanh, phanh, phanh phanh. Tối sầm đỏ lên hai đạo hí bảo thân ảnh, ở ngoài sáng ám không chừng đèn chiếu hạ chằn trọc xê dịch, động tác đều nhanh đến lôi ra tan ảnh. Quyền trái, đầu gối đỉnh, về khuỷu tay, hữu quyền. Ngắn ngủi một giây bên trong, hai đạo hí ảnh đã giao thủ mấy lần, áo bào đen hí ảnh tốc độ quá nhanh. Nhanh đến liền xem như Trần Linh cũng vô pháp kịp thời phản ứng, chỉ có thể nương tựa theo một đường chém giết đến nay bản năng chiến đấu miễn cưỡng dự phán, làm ra né tránh. Hắn không dám đón đỡ áo bào đen hy ảnh công kích, dù sao song phương lực lượng tồn tại trên lệnh, vạn nhất hắn bị một quyền trực tiếp đánh bay đến dưới võ đài, cái kia hết thể liền xong rồi. Nhưng Trần Linh rất rõ ràng, một vị bị động né tránh, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn càng ngày càng hỏng bét, đại lượng tâm tình tiêu cực mang tới tàn nhẫn cùng phẫn nộ, trực tiếp điều khiển hắn bộ phận lý trí, theo áo bào đen hy ảnh đấm ra một quyền, hắn vậy mà không còn lựa chọn lựa bộ, mà là phương pháp trái ngược. Dùng bả vai trọi cứng lấy một quyền này đụng vào áo bào đen hy ảnh trong ngực. Đông. Áo bào đen hy ảnh một quyền rơi xuống, Trần Linh bả vai trực tiếp bị đánh vỡ nát, mềm nhũn rũ xuống. Hắn hai con ngươi tinh hồng, nghiêng người tá lực, cùng lúc đó, một cái tay khác đã bỗng nhiên tìm chặt áo bào đen hy ảnh thân thể. Tốc độ, lực lượng, thân thể đều tồn tại chênh lệch, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể so với ai khác hơn. Trần Linh nơi cánh tay tìm chặt áo bào đen hy ảnh trong nháy mắt, bỗng nhiên hé miệng, hung hăng hướng phía áo bào đen hy ảnh cái cổ cắn một cái hạ. Áo bào đen hy ảnh thân thể mặc dù quỷ dị, nhưng trên bản chất vẫn là người xem theo Trần Linh cắn một cái dưới, răng trực tiếp khảm vào thân thể của đối phương, áo bào đen hy ảnh toàn thân run lên, tấm kia mơ hồ khuôn mặt hiện ra mãnh liệt thống khổ. Nhưng sau một khắc, áo bào đen hy ảnh thần sắc liền bị càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cùng tàn nhẫn thay thế, tấm kia cá mập giống như giữ tận miệng lớn đống nhiên mở ra, đồng dạng hướng phía Trần Linh cái cổ cắn một cái hạ. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập Trần Linh trong óc, để hắn kém chút tại chỗ ngất, nhưng cường đại ý chí lực lại để cho hắn duy trì lấy một đường thanh minh, gắt gao cắn áo bào đen hy ảnh cái cổ, chính là không chịu nhả ra. Tại hắn cắn xe áo bào đen hy ảnh cái cổ đồng thời, một cô núi lửa phun trào giống như ngang ngược cảm xúc, điên cuồng rót vào Trần Linh trong óc. Những cái kia đã từng bị hắn phun ra người xem cảm xúc, lại lần nữa tuôn ra trở về thân thể của hắn, mặc dù chỉ là một phần trong đó, nhưng nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn đã để Trần Linh cơ hồ sụp đổ, mà tại những thứ này vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực bên trong, một nhóm dấu ở áo bào đen hy ảnh thể nội chữ nhỏ, ánh vào Trần Linh trong óc. Tại người quen thuộc nhất trên sân khấu, chiến thắng một cái khác bản thân. Đây là áo bào đen hy ảnh diễn xuất điều kiện. Trần Linh lập tức nhớ lại, bóng đen này lúc ấy bị tự mình phun ra thời điểm, còn tiện thể cướp đi một cái vốn thuộc về tự mình diễn xuất điều kiện. Trần Linh lúc ấy cũng không thấy rõ cái kia diễn xuất điều kiện là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, nguyên bản tự mình diễn xuất điều kiện tuyệt đối không phải cái này. Dựa theo đã từng kinh nghiệm, hơn phân nửa là tại bóng đen cướp đi cái này diễn xuất điều kiện về sau, người xem tự mình xoắn cải nội dung phía trên, để nguyên bản thuộc về mình diễn xuất điều kiện biến thành là đen bảo hí ảnh lượng thân định chế diễn xuất. Nói một cách khác, để áo bào đen hí ảnh ở chỗ này chiến thắng tự mình, chính là bọn này người xem muốn nhìn nhất đến trận tiếp theo diễn xuất. Cái này áo bào đen hy ảnh không chỉ có thể chạm sát, còn có thể cùng tự mình đồng dạng có được diễn xuất điều kiện, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như hắn thật hoàn thành trận này diễn xuất, hắn cũng có thể tại tòa này trong giáp hát, rút ra năng lực. Tại Trần Linh nhìn thấy cái này diễn xuất điều kiện trong ngay mắt, chung quanh hắn hoàn cảnh đỗng nhiên biến hóa, một đầu quen thuộc vặn bèo thần đạo từ dưới chân hắn kéo dài hướng về bầu trời, mà lúc này nguyên bản khoảng cách Trần Linh còn có đoạn khoảng cách lục giai trung đoạn diễn xuất chữa nhỏ, vậy mà trực tiếp phiêu khởi, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới một chút xíu vặn bèo biến hình. Một cái mới diễn xuất điều kiện xuất hiện tại Trần Linh trước mắt. Kia là một nhóm hắn 10 phần nhìn quen mắt tiểu chữ, tại người quen thuộc nhất trên sân khấu, chiến thắng một cái khác bản thân. Trần Linh không biết mình nguyên bản lục giai trung đoạn diễn xuất điều kiện là cái gì, nhưng bây giờ, nó không thể nghi ngờ đã bị người xem hiện trường cải biến. Hắn diễn xuất điều kiện, cùng áo bào đen hí ảnh nhất mô hình đồng dạng. Hai cái nhân cách cùng một trận diễn xuất. Tại phía trên sân khấu này, tại Trần Linh cùng áo bào đen hí ảnh ở giữa, chú định chỉ có thể có một cái doanh gia. Lấp lóe đèn chiếu dưới, hai đạo đã đau đến cực hạn hí bào thân ảnh, đồng thời bung lòng ra miệng, lão đảo hướng về hậu phương tối lui. Áo bào đen hy ảnh cái cổ đã bị Trần Linh cắn xuống nhất đại khối thì đến, mà Trần Linh cái cổ càng là thảm liệt, cơ hồ gây mất một nửa. Nhưng dù vậy, Trần Linh vẫn là ngạnh sinh sinh đem đầu lâu của mình bảy ngay ngắn, cũng may cố thân thể này bây giờ là người xem mà không phải nhân loại, nếu không hiện tại hắn đã chết một lần. Ngay tại Trần Linh chuẩn bị tiếp tục cùng áo bào đen hy ảnh chém giết thời khắc, áo bào đen hy ảnh đưa tay đối Trần Linh một chỉ. Một giây sau, chung quanh lít nha lít nhít người xem, chen chúc lấy hướng Trần Linh đánh tới. Chương 1315, Hắc Linh chương 1315, Hắc Linh ngươi còn quần đầu. Thấy cảnh này, Trần Linh phổi đều muốn bị tức nổ tung. Cái này áo bào đen hy ảnh vô luận là tốc độ lực lượng hay là thân thể đều mạnh hơn chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn có thể kích động chúng quanh người xem đến vây công tự mình. Cái này đã không chỉ có là không nói võ đức đơn giản như vậy, đây là trần trụi gian lận. Từ vừa mới bắt đầu, nơi này người xem liền không muốn cho bọn hắn công bằng cạnh tranh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn chúng liền muốn để Trần Linh chết. Nhưng coi như Trần Linh lại thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp cải biến lập tức cục diện, theo chờ mong đáng giá không ngừng giảm xuống, đến không hết người xem bọn tới Trần Linh trước mặt, mà lần nữa trước đó, Trần Linh đã bị nhất đại sóng người xem tiêu hao qua thể lực, sau đó lại bị áo bào đen hy ảnh trọng thương, mất đi một cái tay, đầu lâu đều cơ hồ rơi xuống. Coi như hắn Trần Linh lại có thể đánh, cũng đơn quyền nan địch trong tay. Một con lại một nắm đấm, giống như mưa rơi đánh vào đỏ chót hí bào trên thân, tường trương giữ tận miệng cắn xé hướng Trần Linh thân thể, đem hắn vốn là gần như cực hạn thân thể cắn thủng trăm ngàn lỗ. Trần Linh giết không hết tất cả mọi người, chỉ có thể không ngừng dựa vào gắm ăn người xem miễn cưỡng khôi phục sức mạnh, nhưng ở trong quá trình này, dâng trào tâm tình tiêu cực lại không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Mờ tối trên võ đài, Trần Linh nhục thể cùng tinh thần liên tiếp sụp đổ, giống như trầm luân tại không cách nào siêu thoát vô gian địa ngục. Ý thức của hắn một chút xíu mơ hồ, đến cuối cùng thậm chí đình chỉ suy nghĩ, chỉ để lại thuần túy nhất ngang ngược cùng bản năng chiến đấu. Tại vô tận người xem ở giữa chém giết, hắn lảo đảo, đi lại tập tễnh, giống như là một cái phá thành mảnh nhỏ con hát, sắp biến mất trên thế giới này. Đúng lúc này, một cái hất lên đen nhánh hí bào thân ảnh, vọt đến máy móc giống như dáng chống đỡ chiến đấu Trần Linh sau lưng. Phúc. Một con đen nhánh bàn tay xuyên thấu Trần Linh lở ổ gở ngực. Trần Linh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Con kia miễn cưỡng chiến đấu cụt một tay cũng dừng lại trên không trung. Hắn chật vật muốn quay đầu nhìn lại, nhưng theo áo bào đen hy ảnh bàn tay bổ ngang, cái kia đã đoạn mất hơn phân nửa cái cổ trực tiếp bị cắt đứt, một cái đầu lâu ngủ cục lăn xuống trên mặt đất. Không đầu đỏ chót hí bào thân thể, trung điệp ngã xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Nhìn thấy Trần Linh ngã xuống, chung quanh người xem đều giống như điên, kích động muốn chia ăn Trần Linh thân thể, nhưng sau một khắc, áo bào đen hy ảnh quỷ dị mắt đen liền bộc phát ra một trận hàn mang, một cước trực tiếp đạp lăn 10 cái người xem thân ảnh, đưa chúng nó đá phải dưới võ đài. Theo Trần Linh mất đi chiến lực, nguyên bản còn ở vào cùng một trận doanh người xem cùng áo bào đen hí ảnh, lập tức trở mặt thành thủ, vì Trần Linh di thể ra tay đánh nhau. Nhưng áo bào đen hí ảnh thực lực quá mạnh, lại thêm những thứ này, người xem đã bị Trần Linh tiêu hao hơn phân nửa, mà ngồi thu ngư ông thủ lợi áo bào đen hí ảnh căn bản không chút thụ thường, thế cục cơ hội là đơn phương nghiền ép, đại lượng người xem chỉ có thể phẫn nộ lại không cam lòng trừng mắt áo bào đen hí ảnh, sau đó bị không lưu tình chút nào đánh rất sân khấu. Trải qua một đoạn thời gian chém giết về sau, vắng vẻ trên võ đài, chỉ còn lại hí bào bóng đen một mình đứng thẳng. Lúc này đèn chiếu đã triệt để khôi phục minh lượng, tất cả ánh sáng đều hội tụ tại áo bào đen hí ảnh phía trên, nhưng này kiện đen nhánh hí bào phảng phất có thể thôn phệ tia sáng, tại trên võ đài giống như một tòa hình người thâm nguyên. Áo bào đen hí ảnh không có đem Trần Linh cũng bước xuống sân khấu, mà là quan sát dưới chân không đầu thân thể, tấm kia mơ hồ khuôn mặt phía trên hiện lên một vòng khát vọng cùng hưng phấn. Hắn hôm nay chỉ là từ Trần Linh thể nội phun ra đồ giọng, nhưng chỉ cần hắn chậm rãi nuốt mất Trần Linh thân thể, liền có thể triệt để tước đoạt hắn hết thảy, thay thế hắn trở thành mới trào thai. Nhưng ở cái này trước đó, áo bào đen hí ảnh đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba, theo một trận sục sôi âm nhạc vang lên, một chương tinh tế bản đọc sách chống rông xuất hiện tại đèn chiếu hạ. Chúc mừng ngươi hoàn thành tên vợ kịch duy ta, bản tên vợ kịch người xem tối cao chờ mong giá trị, ngươi thu hoạch được một lần chỉ định rút thưởng quyền, sử dụng về sau ngươi có thể từ lần này tên vợ kịch tất cả ra sân nhân vật bên trong chỉ định cái nào đó nhân vật, ngẫu nhiên rút ra đối phương năng lực, rút ra chân quý kỹ năng sát xuất cùng bản tên vợ kịch tổng hợp người xem chờ mong giá trị có quan hệ. Áo bào đen hí ảnh chiến thắng Trần Linh, hoàn thành độc thuộc về hắn diễn xuất điều kiện. Hiện tại hắn nên lấy đi thuộc về mình phần thưởng. Theo một chương giấy trắng xuất hiện tại áo bào đen hí ảnh trước người, hắn chậm rãi đưa tay viết xuống một cái tên, hoặc là nói một chuỗi ký hiệu. Đây không phải là trên địa cầu bất kỳ một cái nào văn minh văn tự, nó cấu tạo phức tạp mà kéo dài. Áo bào đen hí ảnh trọn vẹn dùng 15 giây mới hoàn chỉnh viết xong cái này kém chút vượt qua trang giấy hạn chế ký hiệu. Mà khi hắn để bút xuống trong nháy mắt, mấy chương điêu đầy thần bí đường vân màu tím sẫm thẻ bài xuất hiện tại trước người hắn. Cùng trước đó Trần Linh chỗ rút qua tất cả kỹ năng cũng khác nhau, những thứ này mặt bài phía trên tản ra một loại khó nói lên lời khí tức khủng bố. Đây không phải là thuộc về nhân loại khí tức. Áo bào đen hí ảnh tùy tay điểm một tấm trong đó. Kỹ năng: Suy nghĩ phong bạo, thuộc về nhân vật: An nghỉ phong bạo đảo hoang ác ngộng, suy nghĩ cuối quỷ quyệt u hồn. Lá bài này mặt cũng tràn đầy loại kia không thuộc về địa cầu thần bí ngôn ngữ, nhưng ở kỹ năng cùng nhân vật đánh dấu về sau, ghi chú rõ bộ phận có thể phiên dịch văn tự. Nhưng áo bào đen hí ảnh nhìn cũng không nhìn bọn chúng một mắt, liền đem chương này kỹ năng thu vào trong lòng. Mơ hồ khuôn mặt phía trên, khoe miệng của hắn câu lên một vòng dữ tợn ý cười, đôi mắt bên trong tựa hồ tràn đầy trêu tức. Sau đó, bàn tay của hắn trực tiếp hướng thông hướng thế giới hiện thực màn sân khấu với tới. Dưới mặt đất hoàng cung, quần quần hồng vân bỗng nhiên đình trệ, cái kia tràn ngập trong không khí diệt thế khí tức, đột nhiên giống như là nhận một loại nào đó chỉ dẫn, cấp tốc một lần nữa hướng vương tọa phương hướng quét sạch. Hồng vân hóa thành vô số tinh hồng xúc tu, lùi bước về đen nhánh hí bảo và táo phía dưới, theo trên huyệt thái dương lỗ đạn dần dần biến mất, một trường hơi có vẻ mơ hồ khuôn mặt, chậm rãi bày ngay ngắn đầu lâu, cá mập giống như tinh hồng khoa trường quẹ miệng, trực tiếp quét ra đến bên hai. Khắc khủng. A. Ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Hắn giống như là muốn cười, nhưng là tựa hồ còn không quen cỗ thân thể này dây thanh, trải qua mấy lần nếm thử về sau, rốt cục phát ra tiếp cận nhân loại tiếng cười, tại trống trải dưới mặt đất trong vương cung, tiếng cười kia quanh quẩn làm người ta sợ hãi vô cùng. Áo bào đen hí ảnh túi đầu nhìn hướng tay của mình trường, theo kỹ năng phát động, một đoàn vô hình phong bạo trực tiếp từ hắn lòng bàn tay hội tụ, dọc theo suy nghĩ của hắn, cuồn cuộn mà ra. Trong truyền thuyết, nếu như nghe nói qua nghĩ thai cố sự, liền sẽ cùng nghĩ thai thành lập liên hệ, mà nếu như ngươi thấy tận mắt nghĩ thai, nó liền có thể thuận suy nghĩ của ngươi, chui vào giấc mơ của ngươi, đưa ngươi giết chết. Hiện tại, áo bào đen hí ảnh có được đồng dạng quyền hành. Cái này đoàn suy nghĩ phong bạo, giống như là có thể không nhìn không gian, trong chốc lát quét ngang cả tòa hồi giới, thậm chí các đại nhân loại giới vực. Tại áo bào đen hí ảnh trong đầu, đại lượng hoặc sáng hoặc tối điểm sáng, tại phong bạo ở giữa im ắng sáng lên. Chương 1316, trả thù chương 1316, trả thù. Áo bào đen hí ảnh ánh mắt rơi vào cái này lít nha lít nhít điểm sáng phía trên. Những điểm sáng này số lượng thực sự quá nhiều, có chừng ngàn vạn cái, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ảm đạm vô quang, đại biểu cho nghe qua Trần Linh cái danh hiệu này, cùng hắn sinh ra nhỏ bé liên hệ người, còn có một phần nhỏ sáng ngời hơi mạnh, đại khái hơn ngàn, những thứ này chính là thấy tận mắt Trần Linh hoặc là cùng Trần Linh sinh ra qua hiện thực gặp nhau tồn tại. Nếu như nói tại mảnh này suy nghĩ trong gió lốc, cái trước cùng Trần Linh liên hệ giống như là một cây nhỏ bé tơ nhện, cái kia cái sau liền giống như là một cây rắn chắc dây thường lớn. Mà áo bào đen hí ảnh chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, những thứ này dây thường lớn liền vờn quanh bên cạnh hắn, hơn ngàn cái khác biệt suy nghĩ ánh vào tầm mắt của hắn. Những người này đại bộ phận đều ở vào Nam Hải giới vực, còn có một bộ phận ở vào Thiên Xu giới vực, những giới khác vực mặc dù cũng có, nhưng lắc đắc không có mấy. Nhìn xem những thứ này cùng mình thành lập liên hệ suy nghĩ, áo bào đen hí ảnh khỏe miệng chậm rãi câu lên. Nụ cười của hắn giữ tận tựa như ác ma. Khi nhục ta, đều đem trả giá đắt. Nam Hải giới vực. Ai, Trương Tổng, có việc ngài nói. Hôm nay ký tấm kia tờ đơn sao? À, cái này tờ đơn có chút đặc thù, nhà cung cấp hàng bên kia bởi vì trào thai cùng kỵ thai tập kích nguyên nhân, dẫn đến nhà máy đại quy mô ngừng sản xuất, yêu cầu kéo dài đánh khoản chu kỳ, ta nghĩ đến. Ừm, đúng đúng đúng, ta ngày mai hảo hảo cùng bọn hắn lại câu thông một chút. Vậy ta trước tan việc ha. Một cái mang theo cặp công văn thân ảnh đẩy ra cửa ban công, trực tiếp đi vào hành lang, lúc này bên ngoài đã là trạm vào tối, Hàn Phong từ rộng mở cửa sổ rót vào hành lang, lạnh hắn đông nhiên dùng mình một cái. Từ khi Tam Nhãn Cự Quy sau khi chết, Nam Hải giới vực hoàn mỹ hoàn cảnh bị triệt để đánh vỡ, tứ phía hở mai rùa đem trên mặt biển Hàn Phong cuốn vào thành thị, toàn bộ giới vực nhiệt độ đều trên phạm vi lớn hạ xuống, để bọn này nguyên bản sinh hoạt thoải mái dễ chịu các cư dân khổ không thể tả. Trong lòng vốn là góp nhặt lấy oán khí nam nhân nhướng mày, thấp giọng mắng một câu, "Ngoan đó, đám kia ngu xuẩn hai ách, tự mình cưới con giết cục đuôi chạy trốn, cho chúng ta lưu lại một đống cục diện rồi dám, thực con mẹ nó đáng chết. Trong đầu của hắn lại lần nữa hiện ra lúc ấy tự mình trốn ở cư xá, xa xa nhìn thấy cái kia đỏ chót hí bảo rơi xuống đại địa chẳng cảnh. Hắn lúc ấy thấy rõ cái kia trào thai hình dạng, tuy nói nhìn xem cùng nhân loại không có gì sai biệt, nhưng bây giờ nghĩ đến thật sự là lại tiện lại muốn ăn đòn. Sinh hoạt không như ý hắn, lúc ấy dẫn đầu hô câu đầu tiên hắn chính là kẻ cầm đầu, sau đó còn liên tiếp nổ tung mấy câu nói tục, giống như là đem những năm này cuộc đời mình bên trên bất mãn toàn bộ đều do tội đến cái kia đỏ chót hí bảo trên thân, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng một trận về sau, tâm tình đều sướng rồi không ít. Ngay tại tâm hắn không yên lòng chuẩn bị xuống lầu về nhà thời điểm, một cô không hiểu bối rối xông lên đầu, tựa như là đi trên đường ngủ gật. Sau một khắc, một đạo áo bào đen hí ảnh liền xuất hiện tại cuối hành lang. Nam nhân sững sờ, thấy rõ người kia hình dạng về sau, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ bàn chân phun lên đỉnh đầu. Đen nhánh hí bào trong gió rét bay múa, một đôi quỷ dị trống rỗng đồng tử lạnh lùng nhìn xem nam nhân, nụ cười dữ tợn đang lóe lên không chừng dưới ánh đèn, giống như ác ma. Là nó? Cái này sao có thể? Nó vậy mà lại trở lại Nam Hải giới vừa rồi. Gương mặt kia hắn định viễn sẽ không bao giờ quên, vừa rồi đối với hắn chửi rủa giờ phút này giống như là tất cả đều nghẹn tại trong cổ họng, nửa chữ đều nói không nên lời, chỉ là hoảng sợ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, sau đó hét lên một tiếng, quay đầu liền hướng sau lưng phi nước đại. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên bị thứ gì đã phải, cả người mất đi trọng tâm, hơn phân nửa thân thể đã lật ra rộng mở ngoài cửa sổ. Vừa mới trong nháy mắt đó bối rối bỗng nhiên biến mất, nam nhân dư quang kinh ngạc nhìn về phía cuối hành lang, nơi nào còn có cái gì áo bào đen hy ảnh tồn tại, phảng phất cái kia hết thảy chỉ là hắn mỏi mệt qua đi ảo giác. Nhưng bây giờ hết thể đã tới đã không kịp, bởi vì hắn chấn kinh quá độ, cơ hồ là dùng khí lực toàn thân chạy trốn, kết quả một đầu sông ra rộng mở ngoài cửa sổ. Phải biết công ty bọn họ thế nhưng là tại nhà này kiến trúc lầu năm chờ đến nam nhân trở về thần đến thời điểm, cả người hắn đã không nhận khống rơi xuống giữa không trung, đại địa tại trước mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Phanh, một bộ nặng nề thân thể, đầu lâu hướng xuống, trùng điệp nện ở đất xi măng bên trên. Trận trận tiếng thét chói tai từ hai bên đường phố vang lên, đi ngang qua dân chúng hoảng sợ lui lại chạy đi, mảng lớn tinh hồng vết máu tại trên đường cái lan tràn. Nhưng bóng ma tử vong cũng không dừng lại. Gần như đồng thời, một cái ngay tại điều khiển ô tô thân ảnh đột nhiên ngủ gật, mơ tới có cái áo bào đen hy ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, sau đó dồn sức đánh tay lái, một đầu va vào kinh doanh bên trong quán cà phê, bốn người tại chỗ đột tử, đang tiến hành thai sau trùng kiến trên công trường, bảy tám đạo thân ảnh đồng thời từ giàn giáo bên trên đặc không, một cái tiếp theo một cái ngã chết trên mặt đất, biến thành thịt nát, trong nhà làm đồ nướng bữa tối gia đình bà chủ, nào chậm mạch. Giống như vô ý thức đóng lại rộng mở cửa sổ, hỏa hồng than đá y mắng thiêu đốt. Để một nhà năm miệng ăn toàn bộ ngạt thở chúng độc mà chết, đi trên đường người đi đường trượt chân đâm đầu vào bùn hoa sừng nhọn, nằm ngủ ở nhà cảm giác cư dân mộng du từ trên cao rơi xuống, khát nước nông dân đem nhầm thuốc trừ sâu xem như nước lạnh, làm nghề y bên trong y sư một đao đâm xuyên qua bệnh hoạn trái tim. Các loại không thể tưởng tượng tiểu chết, trong một phút ngắn ngủi một phát, hơn ngàn cái cư dân trong cùng một lúc chết thảm, tựa như là tử thần leo ra địa ngục, nhẹ nhàng vung đao, liền nhất cử thu hoạch được cả con đường sinh mệnh. Đây là đồ chơi trong nhà máy, Diệp lão sư đột nhiên giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại trong tầm mắt của hắn, một trận không nhìn không gian phong bạo đã tịch quyển thiên hạ, một kiện đen nhánh hí bảo tại Nam Hải giới vực trên bầu trời kéo dài vô hạn, Trần Linh tựa như vực ngoại cự ma, cúi đầu quan sát cả tòa giới vực, khổng lồ khuôn mặt bên trên tràn đầy dữ tợn cùng tàn nhẫn. Trần Linh. Diệp lão sư trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Diệp lão sư hiểu rất rõ năng lực này, hắn biết Trần Linh bản thân cũng không ở chỗ này, chỉ là dùng suy nghĩ phong bạo đem một nhóm người cuốn vào. Có thể Trần Linh, làm sao lại nghĩ thay năng lực? Diệp lão sư lập tức nhắm mắt lại, đem suy nghĩ của mình cũng rút ra bên ngoài cơ thể, một đầu đụng vào cái kia phong bạo bên trong. Cùng lúc đó, một tòa đảo hoang hình dáng cũng từ suy nghĩ phong bạo một chỗ khác phát hỏa mà ra. Tại cái kia trên đảo hoang, một cái đôi mắt bên trong tràn ngập mờ mịt tú hồn, y mắng lơ lửng mà lên. An nghỉ phong bạo đảo hoang ác động, suy nghĩ cuối quỷ quệ tú hồn. Suy nghĩ phong bạo có thể không nhìn không gian, cho dù áo bào đen hy ảnh, Diệp lão sư, nghi thai, phân biệt ở vào quỷ cháo thâm nguyên, Nam Hải giới vực, cùng phong bạo đảo hoang, nhưng giờ phút này cũng thông qua một trận phong bạo kết nối mà hội tụ. Nhưng giờ phút này vô luận là Diệp lão sư vẫn là nghĩ thay đều đáng ngộng. Ha 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 ha. Áo bào đen hy ảnh giữ tận cùng thiếu từ phong bạo trung ương vang lên. Diệp lão sư bỗng nhiên nhìn về phía vị trí đó. Chương 1317, ngộng chương 1317, ngộng giờ khắc này hắn giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ngươi không phải Trần Linh, ngươi là Chào Thai. Trần Linh thất bại rồi. Không, không đúng. Chào Thai làm sao lại nghĩ thay năng lực? Nghĩ thay một mặt ngộng bức nhìn xem cùng thiếu áo bào đen hy ảnh, tựa hồ cũng vô pháp lý giải đây hết thảy. Nhưng rất nhanh, nó liền không còn xoắn xuýt tại áo bào đen hy ảnh năng lực từ đâu tới đây, nó đôi mắt bên trong nghi hoặc dần dần chuyển biến làm hưng phấn cùng cuồng hỉ, vậy mà đi theo áo bào đen hy ảnh nhất lên cười như điên. Đúng, này mới đúng mà. Cùng cái kia cả ngày cùng nhân loại tụ cùng một chỗ Trần Linh so sánh, dưới mắt điên cuồng trả đũa nhân loại giới vực Trào Thai, mới không hổ là Trào Thai. Mới không hổ là Thai Ách Chi Vương. Mặc dù không biết nó là thế nào làm được, nhưng nó có được lực lượng của mình, liền sẽ trở nên so đã từng càng mạnh. Có dạng này Trào Thai tương trợ, bọn chúng cầm xuống nhân loại giới vực, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, một đạo cựu quân khí tức từ đỉnh giữa hồ vị trí ầm vang một phát. Nghĩ thay, một đạo thân ảnh màu xanh trực tiếp từ đáy hồ phá xuất, trừ thường thanh thẳng tắp thăng lên bờ tiêu. Cặp kia xanh biết đồng tử kích động bán thần cấp bậc quý áp, quét ngang hư vô. Trừ thường thanh không có suy nghĩ phong bạo, không nhìn thấy tại trong gió lốc ba đạo thân ảnh, nhưng hắn có thể ẩn ẩn phân biệt ra được đây là nghĩ thay năng lực. nhưng khi hắn cẩn thận ngửi đừng tức giận vị về sau, lông mày lại chăm chú nhăn lại. Không đúng, đây không phải nghĩ thai khí tức. Đây là chào thai. Trừ Thương Thanh ánh mắt khóa chặt quỷ chào thâm viên phương hướng. Áo bào đen hy ảnh sừng sững tại suy nghĩ phong bạo phía trên, cặp kia con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trừ Thương Thanh, trong lòng của hắn đối Trừ Thương Thanh oán khí cực lớn, nhưng bởi vì thể cổ tồn tại, hắn không cách nào tiến vào Nam Hải giới vực, chỉ dựa vào suy nghĩ phong bạo, lại không cách nào giết chết một vị cựu quân. Cuối cùng, hắn chậm rãi nâng lên ngón tay cái, cách không đối Trừ Thương Thanh làm cái cắt thiết hầu động tác, nụ cười giữ tợn âm lãnh vô cùng. Hắn dùng suy nghĩ cách không giết chết ngàn người, là đối bọn hắn báo thù, cũng là đối Trừ Thương Thanh trả thù. Đã ngươi khu trục ta rời đi Nam Hải giới vực, vậy sẽ phải trả giá đắt. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết ngươi. Áo bào đen hy ảnh nhẹ nhàng phất tay, bao phủ tại Nam Hải giới vực trên không suy nghĩ phong bạo liền chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một cái vô cùng phẫn nộ Trừ Thương Thanh, cùng hơn ngàn cái đột tử chết bất đắc kỳ tử huyết tinh hiện trường. Huyền Ngọc giới vực. Trong lúc ngủ mơ Giản Trường Sinh, chật chật lưỡi, một bên gãi cái mông một bên trên giường trở mình. 3. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy gương mặt tê dần, cả người vụt một chút từ trên giường ngồi dậy. Gian phòng bên trong vẫn như cũ là đen kịt một màu, nặng nề màn cửa che khuất phía ngoài tất cả tia sáng, ngoại trừ Giản Trường Sinh tự mình bên ngoài, Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa phân biệt nằm tại riêng phần mình trên giường, ngủ được hôn thiên hấp điện. Ai? Giản Trường Sinh trừng to mắt, mẹ nó tốt người cái khối là phương. Có phải hay không là ngươi thừa dịp lão tử ngủ thiếp đi đánh lén lão tử? Kỳ quái là, cho dù Giản Trường Sinh như thế chửi ầm lên, Tôn Bất Miên vẫn như cũ nặng nề ngủ, không có chút nào bị đánh thức dấu hiệu. Càng là như thế, Giản Trường Sinh càng là cảm thấy chính là cháu trai này tại phiến tự mình. Hắn khi đang chuẩn bị xuống giường cho Tôn Bất Miên cũng tới cái lớn bước đấu, một giây sau liền sững sờ tại nguyên chỗ. Mở tối trong phòng, một đạo mặc đen nhánh hí bảo thân ảnh đã tựa như quỷ mị trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Tâm nhìn thấy gương mặt kia, Giản Trường Sinh sững sờ. Sau đó hắn hưng phấn hai mắt tỏa sáng, Hồng Tâm, ngươi tìm đến chúng ta rồi. Áo bào đen hí ảnh cười lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đá vào Giản Trường Sinh ngực. Phanh! Lợn chết giống như ngủ ở trên giường Giản Trường Sinh, đột nhiên bỗng nhiên một cái xoay người, phù phù một tiếng từ bên cửa sổ lăn xuống dưới, trùng điệp té ngã trên đất. Giản Trường Sinh cuối cùng từ trong ngộng bừng tỉnh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, lại là hai đạo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa cũng riêng phần mình từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên lăn xuống giường, một trận kinh ngạc ai u âm thanh từ bên cạnh vang lên. Theo Khương Tiểu Hoa lục lọi mở đèn lên ánh sáng, ba đạo ngộng bức thân ảnh trong phòng hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Tôn Bất Miên không thể tưởng tượng. Ta mơ tới Hồng Tâm. Khương Tiểu Hoa nói nghiêm túc, hắn một cước đem giường của ta đá sập. Gặp ủy, ta cũng vậy. Tên kia giống như một bàn tay đem ta phiến tỉnh, sau đó thừa dịp ta không có kịp phản ứng, cho ngực ta một quyền. Tôn Bất Miên ngay sau đó mở miệng, hắn giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Giản Trường Sinh, ngươi đây, giống như các ngươi, ta bị hắn đá xuống giường. Giản Trường Sinh nhún vai, không đúng, ba người chúng ta làm sao đồng thời mơ tới Hồng Tâm? Tôn Bất Miên lông mày chăm chú nhăn lại, mà lại hình tượng của hắn giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. Hồng Tâm tại sao muốn đánh ta? Khương Tiểu Hoa có chút ủy khuất, không đúng. Giản Trường Sinh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cảnh giác, đây không phải là Hồng Tâm, hắn hẳn là xảy ra chuyện. Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa cùng Giản Trường Sinh liếc nhìn nhau, không chút do dự đồng thời bắt đầu mặc quần áo. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi quỷ trào thâm viên, khí đạo cổ tàng. 3. Linh Như Ngọc nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, sứ trắng chén trà ngã xuống đất, phát ra một trận chói tai tiếng vang. Nguyên bản ngồi tại chiếc ghế bên trên nhàn nhã hóng gió Linh Như Ngọc, ánh mắt ngắn ngủi thất thần, sau đó lập tức khôi phục bình thường, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ngã nát chén trà một mắt, trực tiếp đứng dậy, hóa thành một đạo cực nhanh tia chớp màu trắng, hướng khí đạo cổ tàng chỗ sâu phóng đi. Trừ hắn ra, còn có mấy thân ảnh đồng thời hướng nơi này tới gần. Đại sư Minh, ngươi cũng mơ tới rồi. Loan Mai đôi mắt nhắm lại. Ừm. Linh Như Ngọc ngữ khí trầm thấp vô cùng. Tiểu sư đệ xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại hẳn là tại quỷ trào thâm viên A. Mặt giác thanh âm từ bên cạnh băng lên, chúng ta bây giờ chạy tới, tới kịp sao? Linh Như Ngọc mở miệng đang muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Hồng Vương dặn dò, cuối cùng vẫn lắc đầu, đều đừng nội. Ta đi bẩm báo sư phó, nhìn hắn lao nhân ra nói thế nào. Loan Mai đám người mặc dù lo lắng vô cùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, tính tính tại nguyên chỗ chờ đợi. Linh Như Ngọc thân ảnh hư không tiêu thất. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại hí đạo cổ tàng chỗ sâu nhất, cái kia tựa như từ đường kiến trúc ngoài cửa. Sư phó, ta vừa mới mơ tới tiểu sư đệ, hắn giống như. Linh Như Ngọc bước vào đại môn, khẩn trương mở miệng, nhưng hắn lời còn chưa dứt, cả người liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp từ đường chiếc ghế phía trên, một người mặc hí bảo mỹ thiếu niên chính tùy ý ngồi ở kia, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay nhẹ nhàng nắm nuốt cái gì. Một tiểu đoàn vô hình phong bạo bị cầm tù tại đầu ngón tay của hắn, vô luận hướng phương hướng nào, tựa hồ cũng không cách nào tránh thoát. Vậy mà tự mình leo đến suy nghĩ của ta bên trong tới. Hồng Vương cười lạnh một tiếng, một cái dựa vào gian lận thủ thắng ra hỏa, cũng dám cuồng vọng đến nước này. Thực sự là không biết sống chết. Chương 1318, thời cơ chương 1318, thời cơ Linh Như Ngọc hai mắt tỏa sáng. Sư phó, ngài rốt cục muốn xuất thủ giúp tiểu sư đệ. Trào thai nội đấu bất kỳ cái gì ngoại lực đều không thể tham gia, nếu không vi sư làm gì cuốn như vậy năm thứ nhất đại học cái ngoại tử, đem hắn bước tới dung hợp phái. Hồng Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Một bước này, chỉ có thể lão lục tự mình đi. Nhưng ngài không phải nói có người gian lận sao? Đôi này tiểu sư đệ không công bằng. Linh Như Ngọc cao mày. Hồng Vương nhàn nhạt mở miệng, "Như Ngọc a, muốn đối ngươi tiểu sư đệ có lòng tin. Ngươi cho rằng ngươi tiểu sư đệ đi đến hôm nay là bởi vì hắn vận khí tốt, là bởi vì có vi sư trợ giúp. Ngươi sai. Không có người nào sinh ra liền đứng tại đỉnh núi, vi sư làm bất quá là cho hắn một cái bản thân. Năm đó, hắn có thể lấy Trần Linh nhân cách đứng lên sân khấu, thuần túy là chính hắn từng quyền đánh ra tới, phía sau cái này mấy lần chạm sát, cũng đều là hắn bằng vào lực lượng của mình cùng ý chí giết ra khỏi chúng đây. Thế nhân đều chỉ nhìn thấy Trần Linh cao điệu của khởi, cho là hắn bất quá là ỷ vào trào thai trời sinh cường đại đi đến hôm nay, nhưng trên thực tế, hắn không có dựa vào bất luận kẻ nào. Hắn có liên quan tới trào thai hết thảy, đều là chính hắn bằng bản sự giành được. Người ăn gian lại thế nào giàu hoạn, cũng chung quy là đầu cơ trục lợi, vi sư tin tưởng lấy lao lục thông minh tài trí, rồi sẽ tìm được phá cục biện pháp. Hắn cần có, bất quá là một cái lật bàn thời cơ thôi. Linh Như Ngọc nghe được cái này, ngay sau đó hỏi, sư phó, thời cơ ở đâu? Hồng Vương cười. Hắn tùy ý vướt vướt trong tay bị giam cầm một tiểu đoàn suy nghĩ phong bạo, không nhanh không chậm trả lời, thời cơ, chẳng phải đang vi sư trong tay sao? Nói xong, một sợi nhỏ xíu đỏ ý chui vào suy nghĩ phong bạo. 3. Hồng Vương trong tay phong bạo kịch liệt nhiễu loạn, giống như là viên thủy tinh giống như bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Quỷ trào thâm nguyên, dưới mặt đất hoàng cung. Phúc. Ngồi tại vương tọa phía trên áo bào đen hí ảnh, sắc mặt đột nhiên tái đi, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thất tha thất thểu từ vương tọa bên trên đứng lên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong hư vô nơi nào đó, ngang ngược cùng oán độc tràn ngập đồng tử của hắn, giống như là hận không thể đem cái kia hí bảo thân ảnh xé thành mảnh nhỏ. Hồng Vương, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta triệt để nuốt mất bản ngã linh hồn, khôi phục lực lượng, nhất định đi hy đạo cổ tàng đem ngươi chém thành muôn mảnh. Áo bào đen hí ảnh chậm hồi lâu, cuối cùng từ suy nghĩ phản vệ ảnh hưởng bên trong khôi phục lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới mặt đất hoàng cung đại môn, khoe miệng một lần nữa câu lên một tia nụ cười dữ tợn, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn là từ Trần Linh thể nội đản sinh nhân cách, là Trần Linh thôn phệ đại lượng người xem sau góp nhặt tâm tình tiêu cực sản phẩm, hắn cảm thấy bản ngã Trần Linh quá bất ức. Đường đường chẳng ai, vậy mà lại bị nhân loại giá trị quan trói buộc, vì một đám dung hợp tứ bất tượng tiện hóa chủ động ăn thể cổ, rời đi Nam Hải giới vực, bị đám kia con rồi đồng dạng dân đen chỉ trích chửi rủa, còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng quay đầu liền đi. Trên thế giới này, không nên có người có tư cách uy hiếp hắn, trên thế giới này, không nên có người có tư cách chửi rủa hắn, trừ thường thanh dùng đám kia dung hợp phái người uy hiếp hắn, hắn liền nên trở tay đem dung hợp phái bọn nhỏ toàn bộ giết sạch. Sau đó liên hợp phía ngoài kỵ thai, vọt thẳng nát toàn bộ Nam Hải giới vực, đám kia dân đen dám mắng hắn nửa chữ, hắn tại chỗ liền nên phát động con giết quân đoàn tàn sát cả con đường khu, đem bọn hắn đầu chặt đi xuống nhét vào trong mâm đít. Bất quá bây giờ đã không quan trọng. Hắn đã chiến thắng bản ngã, hắn hiện tại là cỗ thân thể này tân chủ nhân, từ nay về sau, hắn đem dùng phương thức của mình, trả thù thời đại này. Những cái kia đã từng cùng bản ngã Trần Linh từng có ràng buộc nhân loại, hắn muốn từng cái tự tay giết chết, cái này không chỉ có là hắn ác thú vị, càng là hắn triệt để chặt đứt bản ngã Trần Linh cùng nhân loại liên hệ phương thức. Tình nghĩa cùng tình cảm là thứ vô dụng nhất, vương liền nên lẻ loi một mình, đem toàn bộ thời đại giẫm tại dưới chân. Hắn vừa rồi lợi dụng suy nghĩ phong bạo, cho tất cả gặp qua bản ngã Trần Linh người tàn đắc động, một là vì khoe khoang, hai là vì nói cho tất cả mọi người, đã từng Trần Linh đã chết, hiện tại Trần Linh đã giành lấy cuộc sống mới. Về phần hiện tại, trước hảo hảo đùa bỡn một chút quỷ trào thâm viên đi. Áo bào đen hy ảnh chậm rãi đi ra dưới mặt đất hoàng cung, một con cực đại lại hiện ra đỏ ý con giết, chính cung kính nằm rạp tại hoàng cung cửa vào, trên thân đã rơi đầy bụi bặm. Từ khi Trần Linh bắt đầu chạm sát, đã qua 6 ngày, đám chìm trong sân khấu giết chóc bên trong Trần Linh cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng phía ngoài Ngô Nhất lại trung tâm chờ 6 ngày, trong thời gian này cái nào đều không có đi. Một là bởi vì bây giờ nó cũng không có như vậy bức thiết cần ăn, hai là bởi vì nó có chút bận tâm trước đó dưới mặt đất hoàng cung chuyển ra dị động, lo lắng Trần Linh an nguy. Theo đạo thân ảnh quen thuộc kia đi ra hoàng cung, Ngô Nhất đầu tiên là vui mừng, sau đó đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Nó có thể cảm giác được, lần này ra bương có chút không giống. Nhìn thấy bên ngoài cung kính nằm rạp Ngô Nhất, áo bào đen hy ảnh đôi mắt bên trong nổi lên một vòng trêu tức xâm nhiên ánh sáng nhạt. Là ngươi a? Áo bào đen hy ảnh khỏe miệng ngoắc đến mang hai, ngươi ở chỗ này chờ rất lâu a? Ngươi là đang chờ ta, vẫn là đang chờ hắn? Ngô Nhất con ngươi bỗng nhiên co bảo, một luồng khí lạnh không tên phun lên Ngô Nhất trong lòng, nó bản năng muốn quay đầu đảo tẩu, nhưng sau một khắc, một tay nắm liền gắt gao ấn xuống nó dáng người rong ròng cao, đến từ quỷ trào thâm viên chi vương diệt thế cảm giác áp bách, trực tiếp cầm giữ thân hình của nó. Cái này con giết là bản ngã Trần Linh tâm phúc, áo bào đen hy ảnh có thể cảm giác được bản ngã đối cái này con giết vẫn là rất thích. Đã như vậy, cái này con giết liền không thể lưu. Áo bào đen hy ảnh tiếng cười khẽ giống như đến từ U Minh, vua của ta trong cung, giống như có một ít chuyên môn dùng để đối phó con giết nhỏ đồ chơi. Nô Nhất, ngươi đến bồi bản vương chơi đùa a. Sân khấu, một đạo phá thành mảnh nhỏ hí bào thân ảnh đổ vào cũ kỹ trên ván gỗ, bị chém xuống đầu lâu đứng bay lưng về phía dưới đen nghị tính phòng. Trần Linh song đồng tan rã mà trống rỗng. Trần Linh cũng chưa chết. Nơi này là trào thai thế giới tinh thần, hắn là người xem mà không phải người loại, coi như bị chém xuống đầu lâu cũng không có tử vong khái niệm. Ở chỗ này, tử vong chân chính chỉ có một cái, đó chính là bị đồng loại triệt để thôn phệ. Áo bào đen hy ảnh chỉ là từ Trần Linh thể nội đản sinh nhân cách, chỉ có thôn phệ Trần Linh, nó mới có thể chân chính hoàn chỉnh. Nhưng Trần Linh không giống như là còn lại mấy cái bên kia khô quắc người xem, Trần Linh trong linh hồn ẩn chứa tin tức quá lớn, áo bào đen hy ảnh căn bản là không có cách một hơi triệt để tiêu hóa, tùy tiện nếm thử lời nói, có lẽ sẽ tạo thành nhân cách phân liệt. Cho nên áo bào đen hy ảnh lựa chọn tốt nhất chính là coi Trần Linh là làm thịt khô đồng dạng cắt thành đoạn, mỗi lần nuốt mất một điểm, đến cam đoan nhân cách của mình không chịu đến ảnh hưởng. Lúc này đang chuẩn bị tra tấn Ngô Nhất áo bào đen hy ảnh cũng không phát giác được, theo một đạo nhỏ xíu hồng quang hiện lên hư vô, nguyên bản đã trống rỗng ngã xuống đất Trần Linh đầu lâu, đồng tử bên trong vậy mà khôi phục một tia nhỏ xíu thần thái. Hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt, từ Trần Linh khỏe mắt hiện hiện. Vẽ chú nhan. Chương 1319, lật bàn hy vọng chương 1319, lật bàn hy vọng ngơ ngơ ngác ngác hắc ám bên trong, một tia thanh minh một lần nữa hiện lên ở Trần Linh trong óc. Đây là Trần Linh cảm thụ được cái kia chợt lóe lên màu đỏ ánh sáng nhạt, tia sáng kia bản thân tựa hồ cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, tựa như là một con nhẹ nhàng bàn tay vượt qua hư không, vô vô đỉnh đầu của mình, đem hôn mê hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng từ cái kia ánh sáng nhạt bên trong, Trần Linh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là Hồng Vương. Hắn biết mình lâm vào khốn cục rồi. Trần Linh giờ phút này mặc dù có vô số cái nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn rơi xuống tại trên sân khấu đầu lâu, có thể thông qua màn sân khấu nhìn thấy tự mình chính mang theo bị giam cầm ở Ngô Nhất, hướng dưới mặt đất hoàng cung cái nào đó gian phòng đi đến. Vừa rồi chém giết, Trần Linh thua, nhưng hắn thua cũng không cam lòng. Cái kia áo bào đen hy ảnh đầu tiên là trốn ở trong tối, để vô cùng vô tận người xem tiêu hao thể lực của mình, để gặm ăn người xem sau tâm tình tiêu cực quấy nhiều lý trí của mình, sau đó lại lôi đỉnh xuất kích cùng mình chém giết. Mắt thấy tự mình bằng vào chơi liều hơi lật về một điểm cục diện, hắn lại trốn đến đám người sau lưng, cuối cùng tìm cơ hội đánh lén mình. Trần Linh không phải bại bởi áo bào đen hy ảnh, mà là bại bởi trừ tự mình bên ngoài, gần như hoàn chỉnh trào thai. Trần Linh có thể tiếp nhận chết, nhưng không thể tiếp nhận bị người dùng loại này âm độc thủ đoạn ám toán, càng không thể tiếp nhận bị cái này hắc ám nhân cách khống chế. Trần Linh đoạn đường này đi tới, gánh vác phần lớn đều là đều danh cùng vu hãm, cho hắn ấm áp cùng tín nhiệm bất quá như vậy giải rác mấy người, hắn không thể tiếp nhận cái này hắc ám nhân cách dùng thân phận của mình xóa đi hết thảy. Có thể, hắn nên như thế nào lập bàn? Hắn mặc dù bị Hồng Vương tỉnh lại ý thức, nhưng bây giờ dù sao bị đánh đầu người tách rời, coi như hắn có thể miễn cưỡng đứng lên, phía ngoài áo bào đen hy ảnh đoán chừng trước tiên liền có thể cảm ứng được. Bằng mình bây giờ, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Trần Linh đại não cấp tốc vận chuyển, hắn không ngừng nhớ lại đã từng hết thảy, ý đồ từ đó tìm tới một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong trí nhớ nổi lên, dựa theo mới nhất dung hợp phái lý luận học thuyết, nhân loại cùng thai ếch tại sinh vật học DNA ăn ảnh giống như độ vì 47.83 gần so với men khuẩn cao một cho nên tại trên nhục thể chúng ta cùng thai ếch khác biệt tính cực lớn. Nhưng nghiên cứu phát hiện, thai ếch cũng sẽ phóng xuất ra cùng nhân loại ý thức tương tự sóng điện não, mà lại trọng hợp độ cao đẳng, gần đẳng, 95. Ý vị này, nhân loại tại dưới điều kiện đặc biệt, có thể cùng thai ếch tiến hành ý thức dây dưa, thậm chí có khả năng hoàn toàn thay thế thai ếch ý thức. Mà quá trình này tại dung hợp phái học thuyết bên trong, bị trở thành chẳng sát. Bên trên tiết khóa, chúng ta cường điệu giảng cực quan quân Dương Tiêu. Dương Tiêu tại cựu quân bên trong là đặc thù nhất một cái, hắn đặc thù không ở chỗ lực lượng mạnh yếu, mà là ở năng lực của hắn bản thân. Hắn là cựu quân bên trong, một cái duy nhất có thể điều khiển linh hồn tồn tại. Tại dung hợp luận cơ bản nguyên lý hai bên trong chúng ta giảng đến, nhân loại cùng thai ách dung hợp, trên bản chất là linh hồn dây dưa, là ý thức chém giết, trước mắt dung hợp kỹ thuật khó mà đột phá, cũng là bởi vì nhân loại linh hồn tại thai ách linh hồn ở trước mặt ở thế yếu, coi như nhân loại ý thức trong thời gian ngắn chiếm thượng phòng, cũng sớm muộn cũng sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng trên lý luận tới nói, Dương Tiêu năng lực có thể giải quyết vấn đề này, hắn có thể từ linh hồn phương diện đem thai ách ý thức tiến hành phân giải, ở vào không có đủ tự chủ ý nghĩ trong không trạng thái, giống như là một bộ sắc không, dạng này liền hoàn thành nhân loại đối thai ách tuyệt đối khống chế. Linh hồn dây dưa, ý thức chém giết. Trần Linh đột nhiên nghĩ đến, tại phía trên sân khấu này, tất cả người xem trên bản chất tới nói, đều là có được độc lập ý thức linh hồn, cho nên coi như hắn bị chém đầu, cũng sẽ không tử vong, chỉ có bị gồm thâu mới tính biến mất. Cũng chính là bởi vậy, Trần Linh những kỹ năng kia cũng đều không cách nào ở chỗ này sử dụng. Vậy nếu như là trực tiếp tác dụng vu linh hồn năng lực đâu? Trần Linh lưu ám đồng tử bên trong hiện lên một tia tinh mang. Thông tin thiết bị cùng cảm ứng điện tử nguyên lý chỉ là tam giai kỹ năng, chỉ có thể tác dụng tại ngoại giới thiết bị điện tử, không cách nào tác dụng vu linh hồn bản thân. Nhưng bây giờ Trần Linh còn có một cơ hội. Cố kia không đầu thân thể chật vật nâng lên đầu ngón tay, tại sân khấu màn hình nơi hẻo lánh nhẹ nhàng điểm một cái. Đang, đang, đang. Sau một khắc, sục sôi âm nhạc lại lần nữa từ trên sân khấu vang lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành tên vở kịch, cô Bương. Bản tên vợ kịch người xem tối cao chờ mong giá trị 69, ngươi thu hoạch được một lần chỉ định rút thưởng quyền. Sử dụng về sau, ngươi có thể từ lần này tên vợ kịch tất cả ra sân nhân vật bên trong chỉ định cái nào đó nhân vật, ngẫu nhiên rút ra đối phương năng lực, rút ra chân quý kỹ năng sát xuất cùng bản tên vợ kịch tổng hợp người xem chờ mong giá trị có quan hệ. Trần Linh rời đi Nam Hải giới bước lúc đã hoàn thành lục giai tiến giai diễn xuất, cuối cùng kỹ năng rút ra ban thưởng nhưng lại chưa kết toán, kia là nhiều lần diễn xuất kinh nghiệm giáo hội thủ đoạn của hắn. Mà bây giờ cái này đem trở thành hắn cuối cùng lật bàn hy vọng. Cơ hội tại Trần Linh mở ra ban thưởng hối đoái đồng thời, vừa đem Ngô Nhất khóa tại kim loại trên bàn dài áo bào đen hí ảnh nao nao. Lúc này Ngô Nhất ngay tại điên cuồng dãy rồi lấy, tại nó trước mắt trên mặt tường treo đầy một thanh lại một thanh lóe ra quỷ dị quang trạch cái càng, cực độ nóng bỏng sắc dầu, cùng đủ để phá vỡ giáp sắt đầu tiên, tựa như là ăn của lúc chuyên môn của tám cái. Đây là một bộ chuyên môn dùng để tra tấn con giết phá giải công cụ. Áo bào đen hí hình ảnh là ý thức được cái gì, giận tí mặt, lập tức thả ra trong tay sắp kéo xuống Ngô Nhất cái càng, đem ý thức chìm vào trong giáp hát. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi khoảng cách bên trong, ngã xuống đất Trần Linh đã đem hết toàn lực đi vào hợp quy tắc đứng vững dưới mặt bàn. Chính như Diệp lão sư nói, lần thứ ba chạm sát hung hiểm đến cực điểm, nhất là hắn muốn chạm vẫn là thai ách chi vương, tương đương với đoạt thức ăn trước miệng quạ. Đây là một trận tỷ lệ sống sót không đến 3 thậm chí không đến 1 chiến tranh. Tại cái này thảm liệt trên sân khấu, hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trần Linh gầm nhẹ một cước đá ngã lăn cái bàn, bắt lấy tấm kia nhẹ nhàng rớt xuống trang giấy, giống bay phượng múa viết xuống một cái tên. Dương Tiêu. Đáng chết. Áo bào đen hy ảnh thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt đi vào Trần Linh trước mặt, lực đại thế trầm một cước trực tiếp đá vào Trần Linh ngực. Áo bào đen hy ảnh lần này mắt Trần có thể thấy phẫn nộ, trực tiếp đem Trần Linh ngực đều đá lõm đi vào một mảng lớn, cái sau giống như là bao cắt giống như đụng vào màn sân khấu phía trên, phát ra một trận thống khổ kêu rên. Áo bào đen hy ảnh quá tự đại, hắn không nghĩ tới Trần Linh ý thức thức tỉnh nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới hắn bị tự mình đánh thành dạng này về sau, còn có thể bằng vào ý chí cưỡng ép động đậy thân thể. Nhìn thấy tấm kia đã tiêu tán trên không trung trăng giấy, áo bào đen hy ảnh có loại bị thiết mặt trêu đùa cảm giác. Mặc kệ ngươi đổi năng lực gì, đều không cải biến được cục diện bây giờ. Áo bào đen hy ảnh xâm nhiên mở miệng, nguyên bản ta còn muốn lấy lưu ngươi một hồi, hiện tại xem ra ngươi là tự mình muốn chết. Coi như nhân cách phân liệt ta cũng không quan trọng, hôm nay ta nhất định phải nuốt ngươi.